Chương 148, chúng nữ thế lực đột phá, Vũ Quốc khách tới thăm. Chương 148, chúng nữ thế lực đột phá, Vũ Quốc khách tới thăm. Trương gia chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền tại hoàng thành truyền ra. Trương gia cũng biết chuyện này không chế không nổi, cũng không có dự định ngăn cản, thậm chí còn trợ giúp, cố ý nhường chuyện này truyền bá ra ngoài. Bởi vì bọn hắn chính là muốn Lâm Phàm có thể nhìn thấy bọn hắn Trương gia đối với chuyện này coi trọng. Đây cũng là Trương gia cho Lâm Phàm một cái công đạo. Vừa mới đến hoàng thành, Lâm Hạo Thần cùng Tạ Hân Giao cũng nghe tới chuyện này. Thần ca, xem ra phụ thân cùng Di Nương so với chúng ta trước một bước tới Võ Quốc. Kia là tự nhiên, phụ thân đi đường phương thức so với chúng ta dễ dàng hơn. Bất quá cái này Trương gia cũng coi như thất thời, bằng không ta đều muốn tiêu diệt hắn. Nói đến đây, Lâm Hạo Thần ánh mắt lộ ra một vẻ hung quang. Tốt thần ca, Trương gia đối với chuyện này xử lý cũng không tệ lắm, cho nên cũng không cần phải tìm người ta phiền toái. Chúng ta về trước Tạ gia a, còn ôm hài từ đâu? Hân Giao, vậy chúng ta cái này liền trở về. Giờ phút này, chuyện này cũng chuyển đến hoàng cung ở trong. Phu quân, cái này Trương gia nhận lầm thái độ coi như thành khẩn, nhanh như vậy liền đem chuyện này cho xử lý tốt. Cái kia Trương Thiệu Huy ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tư chất thường thường. Dựa vào Trương gia thiếu gia thân phận, cả ngày làm lấy một chút khi nam phách nữ chuyện. Lần này đụng phải phu quân ngươi, cũng coi là hắn xui xẻo. Cái này đào 100 năm mỏ, quả thực so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Lâm Phàm vẫn không nói gì, một bên Võ Thanh Hàm lại lên tiếng. Thanh Uyển, đối với chuyện này, Trương gia không thành khẩn không được. Ngươi cũng không nghĩ một chút của phu quân ngươi thân phận. Nếu là không được đến của phu quân ngươi tha thứ, bọn hắn Trương gia về sau cũng đừng nghĩ mua được huyền cấp đan dược. Một lúc sau, cái khác có thể mua được đan dược thế lực sẽ nhanh chóng tăng thực lực lên. Mà bọn hắn Trương gia, đến lúc đó chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Kể từ đó, thế lực của hắn rất nhanh là có thể đuổi kịp bọn hắn. Vì Trương gia tương lai, bọn hắn nhất định phải muốn làm như thế. Thậm chí không để ý tới mặt mũi, cố ý đem tin tức này truyền bá ra. Liền là muốn cho ngươi phu quân biết thái độ của bọn hắn. Võ Thanh Hàm thân làm một nước chi chủ, tự nhiên có thể tùy tiện đem chuyện này thấy rất rõ ràng. Thì ra là thế, ta nói chuyện này thế nào đống nhiên liền mọi người đều biết. Nghe xong Võ Thanh Hàm giải thích, Võ Thanh Uyển cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Tốt hoàng tỷ, sắp trời không còn sớm, ta cùng phu quân cũng nên về nhà. Thanh Uyển, các ngươi không ở một đêm lại đi. Không được hoàng tỷ, lấy phu quân tốc độ phi hành, chúng ta trở về cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Vậy được a. Võ Thanh Uyển đều nói như vậy, nàng cũng không tốt cưỡng cầu. Đúng rồi hoàng tỷ, chúng ta thật là nói xong, có rảnh nhất định phải tới Lâm gia ngồi một chút. Yên tâm đi Thanh Uyển, ta biết. Tốt, vậy ta cùng phu quân liền đi về trước. Võ Thanh Uyển vừa mới chuẩn bị cùng Lâm Phàm rời đi, lại chú ý tới một bên Sở Nguyệt Giao. Nguyệt Giao, ngươi đến lúc đó có thể cùng hoàng tỷ cùng đi Lâm gia. Sở Nguyệt Giao nghe xong, mừng rỡ trong lòng. Nguyệt Giao đa tạ trưởng công chúa. Võ Thanh Uyển cười cười, sau đó nhìn về phía một bên Lâm Phàm, "Phu quân, chúng ta đi thôi." "Đi, chúng ta cái này xuất phát." Nói, Lâm Phàm hướng phía Võ Thanh Hàm cùng Sở Nguyệt Giao nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo Võ Thanh Uyển rời đi hoàng cung. Tới không ai địa phương sau, trực tiếp về tới Thần Tiêu giới. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng đi qua. Bây giờ Lâm Phàm thực lực đã đạt đến thần thông cảnh, cho nên tại lúc tu luyện, Lạc Y Y hiển nhiên các nàng lấy được chỗ tốt, cũng so trước kia nhiều muốn bao nhiêu rất nhiều. Chỗ tốt nhiều, thực lực tăng lên tự nhiên cũng nhanh. Các nàng trong đoạn thời gian này, lần lượt đột phá đến thần đại cảnh giới. Ngay cả Võ Thanh Uyển mấy vị này đằng sau gia nhập, thực lực hôm nay cũng tăng lên tới tử phủ cảnh viên mãn. Có Lâm Phàm trợ giúp, chắc hẳn không được bao lâu, các nàng liền có thể đột phá tới thần đại cảnh. Mà tu vi cao nhất Dạ Lưu Ly, lúc này đã bắt đầu bế quan. Đợi nàng sau khi xuất quan, Lâm gia liền sẽ mới tăng một gã thần thông cảnh cường giả. Gia tộc thăng cấp điều kiện một trong, thần đại cảnh đã hài lòng. Bất quá thần thông cảnh liền không có dễ giải quyết như vậy. Đợi đến Lưu Ly xuất quan, cũng còn kém 3 vị thần thông cảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm có chút đau đầu. Mong muốn nhường Lạc Y Nhi nhiên các nàng đột phá thần thông cảnh, nhưng không có dễ dàng như vậy. Kế tiếp thần đại cảnh giới thực lực tăng lên liền tương đối chậm chạp. Trải qua Lâm Phàm suy đoán, đoán chừng chủ thế giới muốn qua một thời gian 2 năm, Lạc Y Nhi nhiên các nàng mới có hy vọng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đổi coi như tương đương với 15 năm tới 20 năm. Bất quá so với chủ thế giới người mà nói, đã rất nhanh. Chủ thế giới thần đài cảnh võ giả mong muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, tốn hao mấy chục trên trăm năm thời gian chỗ nào cũng có. Đây là tư chất tương đối xuất chúng loại kia. Tư chất hơi hơi kém chút, tốn hao mấy trăm năm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, thậm chí trung thân đều không đột phá nổi. Coi như vậy đi, từ từ sẽ đến a, loại chuyện này không đổi bằng được. Về phần gia tộc khí vận phương diện, Lâm Phàm cũng không lo lắng. Chỉ cần gia tộc ở trong xuất hiện 5 vị thần thông cảnh, khí vận cũng sẽ cùng theo lên cao. Có thể nói khí vận những điều kiện này bên trong là dễ dàng nhất hài lòng. Bất quá theo tất cả mọi người thực lực tăng lên, mong muốn mang thai liền biến so trước kia càng thêm khó khăn. Cũng may, Lâm Phàm hài tử cũng tương đối không chịu thua kém, bây giờ đã có 20 nhiều đứa bé tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Ngay cả Lâm Hạo Thần đi một chuyến Tạ gia về sau, cũng mang về một cái Tạ gia nữ tử. Đây cũng không phải Lâm Hạo Thần chính mình tìm, mà là Tạ Hân Giao tự mình cho Lâm Hạo Thần tìm. Tại hiểu rõ Lâm gia tình huống về sau, Tạ Hân Giao liền không có nghĩ qua muốn độc chiếm Lâm Hạo Thần. Đã như vậy, nàng còn không bằng tự mình giúp Lâm Hạo Thần tại Tạ gia tìm. Về phần hôn lễ của bọn hắn, cũng không có cử hành. Mặc dù Lâm gia thực lực đã không sợ Bách Quốc chi địa bất kỳ thế lực nào, nhưng Lâm Phàm vẫn là không muốn đối ngoại bại lộ Lâm gia càng nhiều tin tức. Mặc dù hôn lễ không có xử lý, nhưng là xính lễ, Lâm Phàm cũng không có keo kiệt. Đồng thời cũng bàn giao những này thông gia thế lực, không được đối ngoại lộ ra chuyện này. Có Lâm Phàm bàn giao, tự nhiên không có người sẽ đem chuyện này để lộ ra đi. bọn hắn thật vất vả mới cùng Lâm gia đậu vào cái tầng quan hệ này, cũng sẽ không bởi vì lắm miệng liền đem phần cơ duyên này làm hỏng. Ngày này, nữ hoàng Võ Thanh Hàm cùng Sở Nguyệt Giao lại thêm Trương Mộ Diễm ba người kết bạn đi tới Lâm gia lãnh địa. Rất nhanh, ba người các nàng liền xuất hiện tại Lâm gia ngoài cửa lớn. Các nàng cũng ngay đầu tiên liền đã nhận ra trận pháp tồn tại. Nhìn trước mắt trận pháp, Võ Thanh Hàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trận pháp này quả nhiên không tầm thường, chỉ sợ thần đại cảnh cường giả cũng cầm trận pháp này bất lực. Nghe được Võ Thanh Hàm lời này, Sở Nguyệt Giao cùng Trương Mộ Diễm rất là chấn kinh. Không có nghĩ đến cái này trận pháp lại có thể phòng ngự thần đại cảnh cường giả. Như thế nói đến, chỉ cần thần thông cảnh không ra, Lâm gia liền ở vào thế bất bại, cái này ngẫm lại cũng làm người ta rung động. Kỳ thật bộ này trận pháp đã bị Lâm Phàm cải tạo thành địa cấp cực phẩm trận pháp. Đừng nói thần thông cảnh, chính là tôn giả cảnh tới, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đương nhiên, liền Võ Thanh Hàm kiến thức, khẳng định là không nhìn ra. Chương 149, Thiên Ma lão nhân đến chương 149, Thiên Ma lão nhân đến cũng không nhường ba người chờ quá lâu, một cái thị nữ theo phụ đệ đi ra. Ba vị khách nhân đi theo ta, gia chủ cho mời. Làm phiền vị cô nương này. Ba người đối với người thị nữ này khách khí nói, ba vị khách nhân không cần phải khách khí, đây là chức trách của ta. Làm ba người vừa tiến vào phủ đệ, cũng cảm giác được trong này thiên địa nguyên khí siêu ra phía ngoài nhiều lắm. Ba người cố nén trong lòng rung động, đi theo người thị nữ này sau lưng. Lúc này chấn động nhất chính là Võ Thanh Hàm, bởi vì nàng là tử phủ cảnh, cho nên cảm giác lực so hai người khác mạnh hơn. Cái này cùng nhau đi tới, nàng thỉnh thoảng liền có thể cảm nhận được tử phủ cảnh khí tức. Nhưng từ những người này ăn mặc đến xem, chỉ là Lâm phủ thị nữ. Có thể dạng này cường giả, Lâm gia khắp nơi có thể thấy được. Dọc theo con đường này, nàng liền ít ra gặp 20 dạng này thị nữ. Liền trước mắt nàng nhìn thấy tử phủ cảnh số lượng, liền đã siêu việt bọn hắn võ gia. Nếu là lại tính cả Lâm Phàm những cái kia thế thiếp, kia số lượng liền càng thêm kinh khủng. Huống chi hiện tại những này chỉ là nàng nhìn thấy, những cái kia không có bị nhìn thấy chắc hẳn cũng không ít. Đây chính là huyền cấp luyện đan sư thủ đoạn sao? Thật sự là quá kinh khủng. Không, cái này chỉ có thể nói là vị này Lâm gia chủ thủ đoạn quá mức kinh khủng. Võ Thanh Hàm từng theo gia tộc lão tổ đi qua một lần Thương Lan Quốc. Thương Lan Quốc là một cái nắm giữ thần thông cảnh lão tổ trấn giữ quốc gia. Thương Lan Quốc diện tích lãnh thổ bao la, tài nguyên tu luyện càng là phong phú, thậm chí có huyền cấp luyện đan sư tồn tại, còn không chỉ một. Có thể Thương Lan Quốc cảnh nội mặc dù tử phủ cảnh cũng nhiều, nhưng này cũng là bởi vì Thương Lan Quốc kiến quốc đến nay đã truyền thừa 2 vạn năm trở lên, nội tình thâm hậu. Có thể xuất hiện ra nhiều như vậy tử phủ cảnh cũng rất bình thường. Mà Lâm gia mới thành lập bao lâu? 10 năm tả hữu thời gian, liền biến khủng bố như thế. Nếu là lại truyền thừa 100 năm, thậm chí là 1000 năm, lại biến thành một cái dạng gì kinh khủng gia tộc. Càng nghĩ, càng nhường Võ Thanh Hàm cảm thấy rung động. Rất nhanh, ba người tại thị nữ dẫn đầu hạ, đi tới phòng khách ở trong. Lúc này, Lâm Phàm cùng Võ Thanh Nguyện đang ở chỗ này chờ các nàng. Gặp qua Lâm gia chủ, ba vị khách khí, trước hết mời ngồi. Nói, Lâm Phàm ra hiệu một bên thị nữ dâng trà. Theo nước trà bưng đến các nàng trước mặt, chỉ ngửi lấy nước trà này mùi thơm, liền để tam nữ tâm thần rung động. Các nàng biết, nước trà này tuyệt đối không tầm thường. Ba người không kịp chờ đợi uống một chén về sau, cũng cảm giác tâm thần của mình trong nháy mắt biến bình tĩnh trở lại. Nếu là lúc này bắt đầu tu luyện, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Thật sự là trà ngon. Lấy lại tinh thần về sau, Võ Thanh Hàm nhịn không được tán thưởng một câu. Lâm Phàm cười cười, không có giải thích quá nhiều. Dù sao trà này đẳng cấp đã đạt đến địa cấp hạ phẩm. Địa cấp linh dược tại Bách Quốc chi địa cũng không thấy nhiều. Kế tiếp nói chuyện phía một lúc sau, Võ Thanh Hàm liền cười hỏi, "Lâm gia chủ, có thể nhường Thanh Uyển mang bọn ta tại Lâm phủ dạo chơi?" "Đương nhiên không có vấn đề." Nói, Lâm Phàm nhìn về phía ngồi bên cạnh hắn Võ Thanh Uyển, "Thanh Uyển, ngươi dẫn các nàng ra ngoài dạo chơi a." "Tốt, phu quân." Mặc dù Lâm Phàm biết Võ Thanh Hàm mục đích, đơn giản chính là muốn nhìn một chút Lâm gia thực lực cụ thể. Nhưng là Lâm gia chân chính nội tình, thật là tại thần tiêu giới ở trong. Lâm phủ triển lộ ra thực lực, vốn chính là Lâm Phàm muốn cho ngoại giới biết đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm gia lãnh địa ở trong, tới một vị khách không mời mà đến. Rất nhanh, một người mặc hắc bào khô gầy lão giả xuất hiện tại Lâm gia cổng. Kiệt 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 nơi này chính là cái kia Lâm gia, nghe nói vị này Lâm gia gia chủ, còn là một vị huyền cấp luyện đan sư. "Đáng tiếc, ngươi không nên dây vào ta. Dám giết yêu thú của ta, phá hư kế hoạch của ta, làm hại ta hiện tại chỉ khôi phục 5 thành thương thế. Mong muốn hoàn toàn khỏi hẳn, không thể không muốn biện pháp khác. Hôm nay, toàn bộ Lâm gia đều sẽ thành của ta huyết thực. Chỉ cần hấp thu xong, thương thế của ta nói không chừng có thể khôi phục 6 thành. Chỉ cần khôi phục 6 thành, ta liền không sợ Bách Quốc chi địa bất kỳ thế lực nào, đến lúc đó ta liền có thể ở chỗ này đại khai sát giới." Kiệt 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 nghĩ tới những thứ này, Thiên Ma lão nhân lại bắt đầu tả cười lên. Nếu là hắn đem người nơi này toàn bộ thôn vệ, thực lực của hắn nói không chừng có thể tiến thêm một bước, trở thành tôn giả cảnh cũng có thể. Đến lúc đó hắn liền có thể trở lại làm châu, đối mấy cái kia chính đạo thế lực tiến hành trả thù. Đối với Bách Quốc chi địa thế lực, Thiên Ma lão nhân là thật không để vào mắt. Nếu không phải lúc trước hắn thương tích quá nặng, cũng không cần thừa dịp thú triều lén lút chữa thương. Làm Thiên Ma lão nhân đang chuẩn bị quang minh chính đại đi vào Lâm phủ, trong nháy mắt liền bị một đạo nhìn không thấy bình chướng chặn lại. "A, nơi này lại có trận pháp." Thiên Ma lão nhân vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy như thế nào thôn vệ Lâm gia, cũng không có chú ý tới trận pháp tồn tại. Mà theo Thiên Ma lão nhân vừa chạm vào đụng trận pháp, Lâm Phàm liền đã chú ý tới tình huống bên ngoài. Đồng thời ngay đầu tiên, Lâm Phàm liền bàn giao chăm sóc trận pháp thị nữ đừng đi ra ngoài. Lâm Phàm có thể không muốn nhìn thấy không cần thiết thương vong. Huyết sát chi khí nặng như vậy, thực lực cũng đạt tới thần thông cảnh, chắc là lần kia thú triều hấp thụ phía sau màn. Có thể tính đợi đến ra hỏa này, nếu là không đến, ta còn không biết thế nào đi tìm ngươi. Vì phòng ngừa gia hỏa này chạy trốn, Lâm Phàm trong nháy mắt liền đem toàn bộ lãnh địa trận pháp mở ra. Trận pháp ngoại trừ có thể phòng ngừa gia hỏa này chạy trốn bên ngoài, đồng thời cũng có thể ngăn cản nơi này đánh nhau tình huống bị ngoại giới biết. Mở ra hoàn chỉnh lãnh địa trận pháp về sau, Lâm Phàm bắt đầu xem xét gia hỏa này tin tức. Tính danh: Lệ Thiên Ân. Xương hảo: Thiên Ma lão nhân. Tuổi tác: 2353 tuổi. Tư chất: Địa cấp cực phẩm. Thực lực: Thần thông cảnh hậu kỳ, thu thương trạng thái, trước mắt chỉ có thể phát huy 5 thành thực lực. Thân phận: Lam Châu Tuyệt Sát môn thái thượng trưởng lão. Lại là một cái 2000 nhiều tuổi lão quái vật, còn là đến từ Lam Châu Tuyệt Sát môn. Danh tự này nghe xong, cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi. Về phần thực lực chỉ có 5 thành, vậy xem ra lần trước thú triều, chính là cái này ra hỏa chính là tại chữa thương. Lúc này, phủ đệ bên ngoài Thiên Ma lão nhân cũng không biết rõ hắn đã bị vây ở trong trận pháp. Trận pháp ngoại trừ lần thứ nhất kích hoạt bên ngoài, thời gian khác mở ra là sẽ không tạo thành động tĩnh gì. Thiên Ma lão nhân vòng quanh Lâm gia phủ đệ xoay một tuần, không có tìm được sở hở của trận pháp. Hừ. Thiên Ma lão nhân lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Đã không cách nào tìm tới phá trận phương pháp, vậy ta liền trực tiếp bạo lực phá trận. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thiên Ma lão nhân thân hình lóe lên, bay thẳng tới Lâm phủ trên không. Tiếp lấy, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay rất nhanh liền ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí, nhìn qua tà ác vô cùng. Phá cho ta. Thiên Ma lão nhân hét lớn một tiếng, cỗ này huyết sát chi khí bay thẳng hướng về phía Lâm gia phủ đệ. Chỉ nghe bay một tiếng, một cỗ kinh khủng đến cực điểm năng lượng, lấy Lâm gia phủ đệ làm trung tâm hướng về bốn phía quét sạch ra. Những nơi đi qua, cỏ cây đều phá bỡ. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt lãnh địa, trong nháy mắt biến không có một mảng cỏ. Nếu không phải có trận pháp ngăn cản, liên lụy phạm vi chỉ có thể càng rộng. Bất quá rất đáng tiếc, Thiên Ma lão nhân một trường này không có đối Lâm gia phủ đệ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây không có khả năng. Nhìn xem không bị thương chút nào Lâm gia phủ đệ, Thiên Ma lão nhân có chút hoài nghi đời người. Chương 150, giao chiến Thiên Ma lão nhân. Chương 150, giao chiến Thiên Ma lão nhân. Thiên Ma lão nhân tạo thành động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến toàn bộ Lâm phủ. Lúc này Võ Thanh Hàm ba người nghe được một tiếng vang thật lớn về sau, cũng là bị giật nảy mình. Thanh Uyển, đây là có chuyện gì, giống như có người công kích trận pháp. Các nàng nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng có cái nào cái tên ngốc thế mà lại đối Lâm gia độc thủ. Đúng lúc này, còn không đợi Võ Thanh Uyển trả lời, Lâm Phàm thanh âm truyền khắp toàn bộ Lâm phủ. Đại gia không cần kinh hoàng, tiếp tục làm chuyện của các ngươi liền tốt, bên ngoài có cái ma đạo cao thủ đột kích, ta đi chiếu cố hắn. Nghe được Lâm Phàm truyền âm, trong phủ đệ thị nữ đều rất bình tĩnh, sau đó tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Nhưng là Võ Thanh Hàm ba người lại là tuyệt không bình tĩnh. Tại sao có thể có ma đạo cao thủ tới đây? Thanh Uyển, ngươi cũng đã biết Lâm gia chủ cùng cái gì ma đạo nhân vật có thù sao? Hoàng tỷ, nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này ma đạo nhân vật hẳn là cùng lần trước thú triều có quan hệ. Sau đó, Võ Thanh Uyển đem thú triều chuyện đã xảy ra nói một lần. Cái gì? Lần trước Triệu Quốc thú triều dị biến, thế mà còn có dạng này ẩn tình, chúng ta còn tưởng rằng chỉ là Triệu Quốc không may mà thôi. Bất quá ngay sau đó, Võ Thanh Hàm thần sắc biến nghiêm túc lên. Như thế nói đến, cái này ma đạo võ giả thực lực khẳng định rất khủng bố, bằng không cũng không khống chế được ngũ giai yêu thú. Thanh Uyển, Lâm gia chủ có thể đối phó gia hỏa này sao? Có cần hay không ta đưa tin cho lão tổ, nhường lão tổ qua đến giúp đỡ? Hoàng tỷ, lão tổ vẫn là đừng mời, phu quân có thể đối phó. Bọn hắn võ gia lão tổ mới thần đại cảnh mà thôi, cái này ma đạo võ giả thật là thần thông cảnh, mời bọn họ lão tổ cũng không có gì không phải a thêm phiền sao? Bất quá loại lời này, Võ Thanh Uyển cũng không tốt nói rõ. Đã Võ Thanh Uyển cự tuyệt, Võ Thanh Hàm cũng không có cơ cầu. Nhưng nàng vẫn là muốn nhìn một chút, loại này cường giả ở giữa chiến đấu. Thế là liền đối với Võ Thanh Uyển hỏi, "Thanh Uyển, không biết ở nơi nào có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài?" Sở Nguyệt Giao cùng Trương Mộ Diễm lúc này cũng đều nhìn lại, đối với loại này cường giả chiến đấu, các nàng tự nhiên cũng nghĩ nhìn. Nói không chừng có thể từ đó nhận một chút dẫn dắt, từ đó đột phá cảnh giới. Các người đi theo ta. Rất nhanh, Võ Thanh Uyển liền mang theo ba người đi tới quan sát ngoại giới địa phương. Nơi này mỗi ngày đều có thị nữ bảo hộ. Lúc này, Lâm Phàm đã đi tới phủ đệ bên ngoài. Thiên Ma lão nhân nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Lâm Phàm, chấn động trong lòng. Hắn vậy mà nhìn không ra Lâm Phàm thực lực chân chính, liền tựa như một người bình thường đồng dạng. Ngươi là ai? Thiên Ma lão nhân vẻ mặt cảnh giác mà hỏi. Nơi này là nhà ta, ngươi nói ta là người như thế nào? Vô duyên vô cớ tới nhà của ta dương oai, cái này nếu là chuyện đi, ta nhiều thật mất mặt, cho nên hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Ha ha, nhìn thấy Lâm Phàm nói như thế, Thiên Ma lão nhân cười lên ha ha. Nhóc con miệng còn hôi sữa liền biết nói mạnh miệng, chỉ bằng ngươi có bản lãnh gì có thể lưu lại ta? Mặc dù Thiên Ma lão nhân trong lòng quả thật có chút hoảng, nhưng hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ha ha, có thể hay không lưu lại ngươi, ngươi lập tức liền biết. Đến chiến, ngươi là ta gặp phải vị thứ nhất thần thông cảnh võ giả, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lâm Phàm nói, thanh nguyên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn xem Lâm Phàm trong tay bỗng nhiên xuất hiện trường kiếm, Thiên Ma lão nhân đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến tham lam. Ngươi vậy mà nắm giữ thiên cấp vũ khí, thậm chí còn là thiên cấp trung phẩm vũ khí, ngươi tại sao có thể có cơ duyên như vậy? Đây chính là thiên cấp vũ khí, bọn hắn Tuyệt Sát môn chỉ có một thành, vẫn chỉ là thiên cấp hạ phẩm. Cái này thiên cấp vũ khí có thể thuộc về bọn hắn Tuyệt Sát môn bảo vật chân phái, bị lao tổ trưởng quản. Dù là hắn cái này thái thượng trưởng lão, cũng không có tư cách đụng vào. Bây giờ một thanh thiên cấp trung phẩm vũ khí xuất hiện ở trước mặt của hắn, tự nhiên muốn đem đoạt bật lại. Đừng nói nhảm, ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi rất muốn thanh kiếm này. Chiến thắng ta, nó chính là của ngươi. Nhìn thấy Lâm Phàm như thế một mực khiêu khích chính mình, Thiên Ma lão nhân có chút không thể nhịn được nữa. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi quá cuồng vọng, chết đi cho ta. Thiên Ma lão nhân vừa dứt lời, trực tiếp một trưởng vô hướng về phía Lâm Phàm. Hắn cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ là thăm dò tính một kích. Hắn muốn nhìn một chút Lâm Phàm thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Phàm vất tay một kiếm, liền đem nó đánh tan. Nhìn thấy Lâm Phàm như thế dễ như trở bàn tay liền chặn công kích của mình, Thiên Ma lão nhân tâm tình biến càng thêm nặng nề. Lao đầu, xuất ra thực lực chân chính của ngươi. Hừ. Thiên Ma lão nhân cũng không dám nói mạnh miệng, Lâm Phàm mang đến cho hắn một cảm giác rất cường đại. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, hắn không sợ Lâm Phàm. Có thể hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực. Kế tiếp, hắn không dám tùy tiện đối với Lâm Phàm ra tay, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn xem Thiên Ma lão nhân, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Thiên Ma lão nhân, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Cái gì? Ngươi thế mà nhận biết ta, ngươi đến cùng là ai? Đến từ Lam Châu thế lực nào? Bị Lâm Phàm gọi tên về sau, Thiên Ma lão nhân thần sắc biến càng thêm ngưng trọng cùng kinh hãi. Lâm Phàm không có trả lời, mà là trực tiếp một kiếm đâm về Thiên Ma lão nhân. Hừ, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nói, Thiên Ma lão nhân liền đón nhận Lâm Phàm công kích. Rất nhanh, hai người liền giao chiến ở cùng nhau. Hai vị thần thông cảnh giao thủ, lực phá hoại tự nhiên là kinh khủng. Vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lâm gia khối này hơn ngàn cây số vương lãnh địa, trực tiếp theo một vùng núi, biến thành một khối bình nguyên. Tất cả núi cao tại hai người giao thủ hạ bị phá hủy. Cũng may có trận pháp tại, cũng không có ảnh hưởng đến ngoại giới. Bằng không lấy hai người lực phá hoại, không được bao lâu, hơn phân nửa Hán Hải quận đều sẽ bị kết thành một khối phế tích. Giờ phút này, chờ tại Lâm gia phủ đệ Võ Thanh Hàm ba người, nhìn thấy tràng cảnh này về sau, hoàn toàn ngây dại. Qua một hồi lâu, Võ Thanh Hàm có chút hoài nghi đợi người nhìn về phía Võ Thanh Uyển. Thanh Uyển, ngươi xác định đây là thần đại cảnh lực phá hoại, có phải hay không có chút quá kinh khủng? Thật coi ta chưa từng gặp qua thần đại cảnh cường giả ra tay. Ách thần đại cảnh hẳn không có lợi hại như vậy a. Võ Thanh Uyển có chút chột dạ nói. Nghe được Võ Thanh Uyển lời này, ba người trực tiếp lườm hắn một cái. Lúc này các nàng chỗ nào vẫn không rõ, Lâm Phàm thực lực tuyệt đối không chỉ thần đại cảnh, mà là thần thông cảnh giới cao thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng các nàng càng thêm rung động. Đặc biệt là Sở Nguyệt Giao cùng Trương Mộ Diễm, các nàng xem lấy chiến đấu bên trong Lâm Phàm càng là mắt lộ tinh quang. Độ thiện cảm từ từ dâng đi lên. Các nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Phàm thế mà lại là một vị thần thông cảnh cường giả. Thần thông cảnh đặt ở Bách Quốc chi địa, thật là vô địch tồn tại. Mà lúc này Võ Thanh Hàm nghĩ đến vừa rồi đề nghị nhường lão tổ qua đến giúp đỡ, trong lòng liền cảm giác có chút xấu hổ. Nếu là thật đem bọn hắn lao tổ kêu đến, đây còn không phải là tới đưa đồ ăn. Quang Lâm Phàm cùng Thiên Ma lão nhân giao chiến dư uy, liền có thể đem bọn hắn lao tổ đưa tiễn. Chương 151, Thiên Ma lão nhân chết, Võ Thanh Uyển trợ công. Chương 151, Thiên Ma lão nhân chết, Võ Thanh Uyển trợ công. Phủ đệ bên ngoài, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Lúc này Lâm Phàm đã chiếm thượng phòng, một mực áp chế Thiên Ma lão nhân. Đương nhiên, lúc này Lâm Phàm còn không có sử xuất toàn lực. Bằng không Thiên Ma lão nhân có thể không kiên trì được lâu như vậy. Dù là đối phương là toàn thịnh thời kỳ, Lâm Phàm tại không sử dụng thánh binh dưới tình huống, cũng có thực lực đem nó đánh giết. Mặc dù Thiên Ma lão nhân đã sống 2000 nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng Lâm Phàm cũng không kém. Chỉ cần có rảnh rỗi, Lâm Phàm cũng sẽ đi thí luyện tháp bên trong rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Lâm Phàm võ kỹ có thể tăng lên nhanh như vậy, thí luyện tháp thật là không thể bỏ qua công lao. Phải biết Lâm Phàm luyện thật là địa cấp cực phẩm võ kỹ. Ngoại trừ số rất ít thiên kiêu bên ngoài, đại đa số võ giả chỉ có tới tôn giả cảnh mới có thực lực nắm giữ địa cấp cực phẩm võ kỹ. Địa cấp cực phẩm võ kỹ tiêu hao rất lớn, coi như những cái kia thiên kiêu, tại thần thông cảnh sơ kỳ, tối đa cũng chỉ có thể đem tu luyện nhập môn mà thôi. Chỉ có tới thần thông cảnh viên mãn mới có cơ hội đem nó tu luyện tới tiểu thành. Mà Lâm Phàm tu luyện những vũ kỹ này, trên cơ bản đã luyện đến đại thành. Chỉ có kiếm pháp cùng thương pháp, trước mắt vẫn còn tiểu thành giai đoạn. Một lát sau, Thiên Ma lão nhân rốt cục không kiên trì nổi, vội vàng mở miệng nói ra, "Tiểu huynh đệ, chúng ta dừng tay như thế nào, ngươi cũng không muốn ta và ngươi cá chết lưới rách à?" Lúc này Thiên Ma lão nhân là thật sợ, Lâm Phàm thực lực quá mức kinh khủng, hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. "Dừng tay, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao?" Lâm Phàm ngữ khí tràn đầy khinh thường. "Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Thật chẳng lẽ muốn cùng ta cá chết lưới rách?" Thiên Ma lão nhân nghiêm nghị nói. "Cá chết lưới rách? Liền ngươi, đừng nói giỡn. Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, cá sẽ chết, nhưng mạng sẽ không phá." Nghe được Lâm Phàm lời này, Thiên Ma lão nhân biết hắn hôm nay không thể không chết, thế là trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng. "Đã ngươi không cho ta sống, kia thì cùng chết ta." Vừa dứt lời, Thiên Ma lão nhân liền bắt đầu xúc tích lực lượng, hắn chuẩn bị tự bạo cùng Lâm Phàm đồng quy vu tận. Lâm Phàm thấy cảnh này, cũng rõ ràng Thiên Ma lão nhân dự định, mong muốn tự buộc cùng ta đồng quy vu tận, có thể ngươi muốn hỏi một chút trường thương trong tay của ta có đáp ứng hay không. Nói, Lâm Phàm trong tay xuất hiện hạ phẩm thánh binh liệt không thương. Mắt thấy Thiên Ma lão nhân liền phải tự bạo, Lâm Phàm cũng không có trì hoãn thời gian. "Đi." Lâm Phàm vừa dứt tiếng, trong tay thánh binh như lưu quang bay về phía Thiên Ma lão nhân. "Không, ngươi thế mà còn có thánh." Thiên Ma lão nhân lời còn chưa nói hết, liền bị thánh binh xuyên thủng. Hắn tích xúc lực lượng tại thời khắc này trong nháy mắt tan thành mây khói, mà bản thân hắn cũng tại thời khắc này biến thành cho bụi, cuối cùng chỉ còn một cái chữ vật giới chỉ rơi vào trên mặt đất. "Ai, một trận chiến này đánh là gắng gượng qua nghiện, chỉ là cái này lãnh địa hoàn toàn hủy." Nhìn xem nhà mình cái này hơn ngàn vạn km vuông lãnh địa, theo liên miên núi non chập trùng, biến thành chuỗi lùi bình nguyên. Lâm Phàm tâm tình rất không mỹ hảo. Ngay cả kia vài tòa nguyên thạch khoáng mạch cũng trong trận chiến này bị hủy, quả thực thiệt thòi lớn. Tính toán, cũng may còn có một hòn đảo dùng để làm bách quốc chi địa gia tộc trụ sở. Về phần nơi này, liền để thời gian chậm rãi khôi phục a. Nói, Lâm Phàm thu hồi thiên ma lão nhân rất xuống chữ vật giới chỉ. Hy vọng cái này đồ vật bên trong có thể vãn hồi ta một chút tổn thất a. Kiểm tra một hồi bốn phía, phát hiện không có gì bỏ sót về sau, liền trở về phủ đệ ở trong. Lâm Phàm vừa về đến, liền thấy Võ Thanh Hàm ba người vô cùng sùng bái nhìn xem hắn. Dù là thân làm nữ hoàng Võ Thanh Hàm, tâm tình lúc này cũng bình tĩnh không được. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, thần thông cảnh cường giả cư nhiên như thế kinh khủng. Vừa mới cho dù là chờ tại trong trận pháp, loại kia hủy thiên diệt địa công kích, đều để nàng có một loại cảm giác hít thở không thông. Lâm gia chủ, thực lực của ngươi thật sự là quá cường đại. Đúng vậy a Lâm gia chủ, không nghĩ tới ngươi thực lực chân chính lại là thần thông cảnh. Mặc dù không biết rõ Lâm gia chủ ngươi vì sao muốn ẩn giấu thực lực, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Ba người ngươi một lời ta một câu, vây quanh Lâm Phàm nói không ngừng. Lúc này, Võ Thanh Huyền nhìn thấy thời cơ chín muồi, lập tức đối với Lâm Phàm nói rằng: "Phu quân, vì không cho ba người các nàng đem thực lực của ngươi tiết lộ ra ngoài, cho nên ta đề nghị, ngươi đem ba người các nàng đều thu. Chỉ có đưa các nàng biến thành người trong nhà, mới có thể bảo chứng bí mật không bị tiết lộ." Lâm Phàm nghe xong, biểu lộ có chút cổ quái, mà Võ Thanh Hàm ba người, giờ phút này lại là hơi đỏ mặt, thậm chí trong lòng đã mừng thầm lên. Trương Mộ Diễm cùng Sở Nguyệt Giao trước đó liền đối Lâm Phàm có ý tứ. Các nàng trước đó còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể hướng Lâm Phàm cởi trần chuyện này, bởi vì các nàng không xác định Lâm Phàm sẽ không tiếp nhận các nàng. Đặc biệt là khi nhìn đến Lâm Phàm kia thần thông cảnh thực lực về sau, các nàng liền càng thêm lo lắng. Bất quá bây giờ có Võ Thanh Huyền trợ công, kia thật là không thể tốt hơn. Kỳ thật lúc này Võ Thanh Hàm trong lòng đối với chuyện này cũng là cực kỳ bằng lòng. Mặc dù nàng là hoàng đế, nhưng tại thần thông cảnh cường giả trước mặt, nàng bị hoàng đế này cái gì cũng không phải. Có thể nói chỉ cần Lâm Phàm bằng lòng, tùy thời có thể thành lập một cái so với bọn hắn võ quốc còn cường đại hơn mấy lần quốc gia. Có thể nàng là võ quốc hoàng đế, sao có thể đợi ở chỗ này không quay về? Nếu là nàng không quay về, kia võ quốc nên làm cái gì? Cho nên coi như muốn lưu lại, cũng phải đợi nàng đem hoàng vị giao tiếp ra ngoài mới được. Có thể chính như muội muội nàng Thanh Huyền nói tới, nàng như thế nào hướng Lâm Phàm cam đoan, không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài? Nếu là cam đoan không được, Lâm Phàm lại như thế nào sẽ thả nàng trở về? Không đúng, chuyện này có thể giao cho nàng bị muội muội này đến xử lý. Nhớ tới nơi này, Võ Thanh Hàm lập tức đối với Võ Thanh Huyền nói rằng: "Thanh Huyền, ta lưu lại không có vấn đề, nhưng ngươi cần muốn đi một chuyến võ quốc, tìm một cái người thích hợp kế thừa hoàng vị." Võ Thanh Huyền nghe xong, trực tiếp mỉm cười lắc đầu: "Hoàng tỷ, cái này ngươi không cần lo lắng, coi như ngươi lưu lại, cũng không ảnh hưởng ngươi đảm nhiệm võ quốc hoàng đế. Tóm lại đến lúc đó ngươi sẽ biết." Cùng Minh Hoàng tỷ nói xong, Võ Thanh Huyền vừa nhìn về phía Sở Nguyệt Giao cùng Trương Mộ Diễm, không biết rõ hai người các ngươi ý nghĩ như thế nào. Hai người nghe xong, liền vội vàng gật đầu: "Trưởng công chúa, chúng ta tự nhiên là nguyện ý." Nghe được hai người trả lời, Võ Thanh Huyền rất là hài lòng. Tiếp lấy nàng liền nhìn về phía Lâm Phàm: "Phu quân, ngươi cảm thấy xử lý như vậy như thế nào?" Lâm Phàm đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, thậm chí cao hứng phi thường, nhưng hắn không thể ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Thế là hắn làm bộ suy tư một hồi, sau đó liền vẻ mặt trịnh trọng nói: "Vì bí mật không bị tiết lộ, cũng chỉ có thể như thế." Nhìn thấy Lâm Phàm cũng đồng ý, Sở Nguyệt Giao ba người nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kích động. Kế tiếp, Lâm Phàm đem các nàng dẫn tới thần tiêu giới ở trong. Về phần cho các nàng giảng giải chuyện, trực tiếp giao cho Võ Thanh Uyển. Chương 152, Thanh Tiêu Tông thay Lâm Phàm có nổi. Chương 152, Thanh Tiêu Tông thay Lâm Phàm có nổi. Thật sự là một cái quỷ nghèo, uổng cho ngươi vẫn là một cái tông môn thái thượng trưởng lão. Ngoại trừ 50 vạn hơn địa phẩm nguyên thạch, một bộ địa cấp thượng phẩm ma công, ba bộ địa cấp hạ phẩm võ kỹ, cái khác không có cái gì. Cha xét Thiên Ma lão nhân chữ vật giới chỉ về sau, Lâm Phàm nhịn không được nhả danh lên. Kỳ thật cái này cũng không trách Thiên Ma lão nhân, có thể lưu lại 50 nhiều địa phẩm nguyên thạch đã rất tốt. Hắn chữ vật giới chỉ ở trong cái khác nó tài nguyên tu luyện, tất cả đều bị hắn dùng để chữa thương. Ngay cả địa phẩm nguyên thạch cũng tiêu hao rất nhiều. Cùng lúc đó, Lam Châu Tuyệt Sát môn chăm sóc thân phận mệnh bài đệ tử, khi nhìn đến Thiên Ma lão nhân vị này thái thượng trưởng lão thân phận mệnh bài vỡ vụn về sau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Sau đó vội vàng đem tin tức này thông báo cho Tuyệt Sát môn môn chủ. "Ngươi nói cái gì? Lệ Thiên Ngân thái thượng trưởng lão thân phận mệnh bài nát?" Làm Tuyệt Sát môn môn chủ Tuyệt La Sát nghe được tin tức này về sau, cả người tản mát ra một cỗ cường đại sát khí. "Môn chủ, đệ tử không dám có bất kỳ nói ngoa, ngay tại vừa rồi, thái thượng trưởng lão thân phận mệnh bài đã nát." "Ai, đến cùng là ai làm?" Tuyệt La Sát gầm thét một tiếng, tiếp lấy phất tay một trường, trực tiếp đem đến đây đưa tin đệ tử đánh chết tại chỗ. Vị này đáng thương đệ tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn biến thành tro bụi. Đối với cái này vị đệ tử chết, Tuyệt La Sát không có chút nào bất nhân. Giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có sát khí. Phải biết toàn bộ Tuyệt Sát môn, thần thông cảnh trở lên thái thượng trưởng lão chỉ có 5 vị. Bây giờ cứ thế mà chết đi một vị, vẫn là trong tông môn thực lực bài danh thứ 3 cường giả. Trong môn so Thiên Ma lão nhân mạnh, ngoại trừ vị kia tôn giả cảnh lão tổ bên ngoài, cũng chỉ có thần thông cảnh viên mãn thái thượng đại trưởng lão. Hiện tại Thiên Ma lão nhân vừa chết, đối Tuyệt Sát môn ảnh hưởng không thể đo lường. "Người tới, đưa tin các vị trưởng lão trước tới họp." "Là, môn chủ." Rất nhanh, Tuyệt Sát môn 10 vị trưởng lão, tất cả đều đi tới đại điện ở trong. Những trưởng lão này thực lực, tất cả đều đạt đến thần đài cảnh giới. Tuyệt La Sát xem như Tuyệt Sát môn môn chủ, thực lực càng là đạt đến thần thông cảnh sơ kỳ. "Tham kiến môn chủ, không biết rõ triệu tập chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì?" Đối diện với mấy cái này trưởng lão, Tuyệt La Sát trên mặt lộ ra một bộ bi phẫn chi sắc. Các vị sư đệ, sư muội, nói cho các ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, chúng ta Thái Thượng Nhị trưởng lão bị giết.
Cái gì? Hệ thờ bên trên Nhị trưởng lão thực lực, làm sao có thể bị giết?
Tất cả trưởng lão đều bị tin tức này khiếp sợ đến. Chuyện này ta đã xác nhận qua, Thái Thượng Nhị trưởng lão thân phận mệnh bài đã bỡ.
Môn chủ, ngươi cũng đã biết đến cùng là ai làm.
Giờ phút này, ở đây tất cả trưởng lão tất cả đều mắt lộ hung quang. Đối với Thái Thượng Nhị trưởng lão bị ai giết chết, ta cũng không rõ ràng. Từ khi Thái Thượng Nhị trưởng lão mấy năm trước bị lấy Thanh Tiêu Tông cầm đầu mấy cái thế lực truy sát về sau, ta liền không có nhận qua Thái Thượng Nhị trưởng lão bất cứ tin tức gì.
Các vị sư đệ, sư muội, không biết do những năm gần đây, các ngươi có thể từng có nhận qua Thái Thượng Nhị trưởng lão đưa tin.
Nghe được Tuyệt La Sát lời này, người ở chỗ này trong nháy mắt cho mày.
Môn chủ, chúng ta cũng chưa từng nhận qua bất cứ tin tức gì.
Nhìn đến mọi người đều không có bất kỳ cái gì manh mối, Tuyệt La Sát biểu lộ cũng rất khó coi. Hiện tại bọn hắn thế mà liền địch nhân là ai cũng không rõ ràng.
Môn chủ, ngươi nói sẽ không phải là Thanh Tiêu Tông mấy cái kia thế lực làm?
Tuyệt La Sát suy tư một phen về sau, nhẹ gật đầu, khả năng này rất lớn.
Thái Thượng Nhị trưởng lão lúc trước dùng bí thuật, trong thời gian ngắn khẳng định không có khôi phục thực lực.
Cũng chính bởi vì vậy, Thái Thượng Nhị trưởng lão mới có thể bị bọn hắn sát hại.
Môn chủ, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Phải chăng muốn vì Thái Thượng Nhị trưởng lão báo thù?
Nghe được những trưởng lão này hỏi thăm, Tuyệt La Sát lần nữa rơi vào trầm tư.
Thanh Tiêu Tông mấy cái kia thế lực cũng không yếu, đơn độc sách ra một cái, cũng có thể cùng bọn hắn Tuyệt Sát môn chống lại.
Bất quá bọn hắn đối với cái này cũng không sợ, bởi vì bọn hắn phía sau có mạnh hơn thế lực Huyết Ảnh giáo chỗ dựa.
Đương nhiên, Thanh Tiêu Tông những thế lực này phía sau giống nhau dựa lưng vào Thanh Lam Tông.
Huyết Ảnh giáo cùng Thanh Lam Tông là ngang cấp tồn tại, toàn đều có chuẩn thánh cảnh lão tổ tọa trấn.
Cũng chính bởi vì vậy, Thanh Tiêu Tông những tông môn này mới không dám giết vào Tuyệt Sát môn đại bản doanh,
mà bọn hắn Tuyệt Sát môn cũng giống nhau không dám giết nhập Thanh Tiêu Tông đại bản doanh.
Nhưng hôm nay bọn hắn Thái Thượng Nhị trưởng lão bị giết, lại làm sao có thể không có biểu thị?
Các vị sư đệ, sư muội, truyền lệnh xuống, sau này ở bên ngoài lịch luyện, chỉ cần gặp gỡ Thanh Tiêu Tông đệ tử, trực tiếp giết không tha.
Đồng thời cho ta nhìn chằm chằm Thanh Tiêu Tông những trưởng lão kia, chỉ cần có một mình xuất động, tất cả đều cho ta tiến hành vây giết.
Dám giết ta Tuyệt Sát môn Thái Thượng trưởng lão, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy.
Cần tuân môn chủ chi lệnh.
Đạt được Tuyệt La Sát mệnh lệnh về sau, cái này 10 vị trưởng lão đều rất phấn chấn.
Xem như ma đạo thế lực, bọn hắn thích nhất chính là giết chóc,
bởi vì chỉ có giết chóc, thực lực của bọn hắn khả năng nhanh chóng tăng lên.
Ma đạo tông môn phương thức tu luyện phần lớn đều quá tàn nhẫn.
Cũng chính bởi vì vậy, ma đạo tông môn đều là người người kêu đánh tồn tại.
Thời gian nhoáng một cái, lại qua thời gian một năm.
Trong đoạn thời gian này, Thanh Tiêu Tông cùng Tuyệt Sát môn thường xuyên ra tay đánh nhau.
Bây giờ, song phương đã các tổn thất 2 vị thần đại cảnh trưởng lão,
mà tại đệ tử phương diện, hai phe càng là tổn thất nặng nề, tất cả đều tổn thất hơn vạn đệ tử trở lên.
Tổn thất như vậy đây đối với hai phe thế lực mà nói, đã thương cân độ cốt.
Giờ phút này, Thanh Tiêu Tông tông chủ Mặc Trần Nguyên cùng Tuyệt Sát môn Tuyệt La Sát đang đối đầu.
Tuyệt La Sát, chúng ta đã sớm nói, Thiên Ma lão nhân chết, không phải chúng ta Thanh Tiêu Tông làm.
Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ lời nói, vậy chúng ta liền toàn diện khai chiến.
Ta cũng không tin các ngươi tại tổn thất Thiên Ma lão nhân về sau, còn có thể ngăn cản được chúng ta Thanh Tiêu Tông tiến công.
Nghe được Mặc Trần Nguyên lời này, Tuyệt La Sát cũng không cam chịu yếu thế.
Mặc Trần Nguyên, coi như ta Tông Thái Thượng trưởng lão không phải là các ngươi Thanh Tiêu Tông giết, nhưng cũng là bởi vì các ngươi lần trước truy sát, mới khiến cho ta Tông Thái Thượng trưởng lão bị giết.
Tóm lại, các ngươi Thanh Tiêu Tông muốn vì chuyện này phụ trách, nhất định phải đem hung thủ tìm cho ta đi ra.
Đối với Tuyệt La Sát sách yêu cầu, Mặc Trần Nguyên không nhìn thẳng.
Tuyệt La Sát, tìm hung thủ chuyện chúng ta Thanh Tiêu Tông sẽ không phụ trách.
Nếu không phải Thiên Ma lão nhân chuẩn bị chặn giết ta Tông thiếu tông chủ, cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế.
Tóm lại, các ngươi nếu là còn dám đối ta Thanh Tiêu Tông môn nhân độc thủ, kia liền chuẩn bị toàn diện khai chiến, đến lúc đó không chết không thôi.
Mặc Trần Nguyên nói xong, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa.
Nhìn thấy Mặc Trần Nguyên rời đi, Tuyệt La Sát cũng không có ngăn cản.
Nói thật, đánh đến bây giờ, Tuyệt La Sát đã minh bạch, chuyện này rất có thể thật không phải là Thanh Tiêu Tông làm.
Bây giờ Tuyệt Sát môn cũng tổn thất nặng nề, hắn cũng không muốn đánh nữa.
Nhưng là, cũng nên tìm cho mình một cái hạ bậc thang.
Bằng không tin tức này truyền đi, còn cho là bọn họ Tuyệt Sát môn sợ Thanh Tiêu Tông.
Nói tóm lại, một năm này tranh đấu, hai phe đều không có chiếm được chỗ tốt gì.
Chương 153, tiến về làm châu, lần nữa đi vào Bách Vạn Đại Sơn. Chương 153, tiến về làm châu, lần nữa đi vào Bách Vạn Đại Sơn. Lúc này, một vị Tuyệt Sát môn trưởng lao đi vào Tuyệt La Sát trước mặt.
Môn chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì?
Về trước đi, sau đó lập tức tra rõ Thái Thượng Nhị trưởng lão nguyên nhân cái chết.
Lần này đối phương hại cho chúng ta Tuyệt Sát môn tổn thất nặng nề, chờ tìm ra hung phạm về sau, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha hắn.
Nghĩ đến cái này hung thủ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí có khả năng tránh ở sau lưng nhìn chuyện cười của bọn họ.
Tuyệt La Sát liền nộ khí dâng lên.
Bọn hắn Tuyệt Sát môn có thể chưa từng có bị thua thiệt như vậy.
Thần Tiêu giới ở trong, Lâm Phàm cũng không biết rõ hắn giết Thiên Ma lão nhân về sau, đã dẫn phát Tuyệt Sát môn cùng Thanh Tiêu Tông đại chiến.
Lúc này, bọn hắn đang ăn mừng Dạ Lưu Ly đột phá thần thông cảnh.
Trải qua chủ thế giới dài đến thời gian một năm, Dạ Lưu Ly thành công đột phá đến thần thông cảnh.
Lúc này, Dạ Lưu Ly nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy ái mộ cùng cảm kích.
"Phu quân, cảm ơn ngươi. Nếu là dựa vào chính ta khổ tu, chỉ sợ cần phải hao phí 100 năm thời gian mới có hy vọng đột phá thần thông cảnh.
Không được, ta phải lại muốn đứa bé mới được."
Nói, Dạ Lưu Ly trực tiếp nhào tới Lâm Phàm trong ngực.
Nhìn thấy Dạ Lưu Ly như thế tích cực, Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười.
"Về phần hài tử đi, vậy dĩ nhiên muốn bao nhiêu đều được. Bất quá bây giờ Dạ Lưu Ly đã đột phá thần thông cảnh, mong muốn mang thai chỉ sợ khó hơn. Tại cái này thời gian một năm bên trong, trước mắt chỉ có Võ Thanh Hàm ba người có thai. Khả năng thuộc về thứ nhất thai nguyên nhân, mang thai xác suất so người khác cao hơn. Ngày này, người cả nhà cùng một chỗ cơm nước xong xuôi về sau, Lâm Phàm trực tiếp thừa cơ hội này, cho đại gia tuyên bố một việc, đó chính là hắn muốn đi trước làm châu. Thiên Ma lão nhân đã giải quyết, Lâm Phàm cũng không có ý định lưu tại nơi này. Về phần Bách Quốc chi địa mở ra phát, liền giao cho hắn những hải tử này, hắn lưu tại nơi này ý nghĩa không lớn. Ngược lại muốn có cái gì không giải quyết được vấn đề, hắn tùy thời đều có thể thông qua thần tiêu giới lại tới đây. Dạ Lưu Ly nghe được tin tức này về sau, rất là kích động. Thẩm Tiêu Kiều, ta thật là đột phá đến thần thông cảnh, không biết rõ lên làm thánh nữ sau ngươi, có đột phá hay không tới thần đại cảnh viên mãn. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Dạ Lưu Ly lại có chút ưu sầu. Ai? Cũng không biết sư phụ thế nào. Thẩm Tiêu Kiều lên làm thánh nữ về sau, khẳng định sẽ làm khó dễ sư phụ. Bất quá coi như làm khó dễ, nàng hẳn là cũng không dám đem sư phụ ta thế nào. Hy vọng sư phụ không muốn bởi vì ta mất tích, cùng Thẩm Tiêu Kiều cứng rắn. Nếu là như vậy, sư phụ tại Thanh Lam Tông khẳng định không dễ chịu. Trở lại làm châu về sau, nhất định phải mau sớm liên hệ với sư phụ. Hai ngày sau, Lâm Phàm xuất hiện tại Bách Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Tiếp lấy, hắn đem Tử Điện Điêu phóng ra. Bây giờ Tử Điện Điêu, tại Lâm Phàm đại lực bồi dưỡng phía dưới, đã trở thành ngũ giai yêu thú. Đây chính là tương đương với thần đài cảnh võ giả, có thể nói là trưởng thành phi tốc. Nếu là chỉ dựa vào Tử Điện Điêu chính mình, không có mấy trăm năm, đều trưởng thành không đến loại trình độ này. Theo lấy thực lực tăng lên, Tử Điện Điêu tầm bảo năng lực cũng bắt đầu tăng cường. Phương viên 10 trong vòng vạn dặm, chỉ cần có bảo vật, đều chạy không khỏi Tử Điện Điêu cảm giác. Chủ nhân, bên kia có một mảnh huyền cấp cực phẩm hỏa diễm cây táo. Nghe được nhanh như vậy đã có bảo vật, Lâm Phàm rất là thích thú. Mặc dù đẳng cấp chỉ là huyền cấp cực phẩm, nhưng hắn tuyệt không ghét bỏ. Bây giờ thần tiêu giới khuyết trương về sau, biến trống rỗng. Hắn nhất định phải đem bên trong đủ loại linh thực, chỉ muốn đạt tới huyền cấp trở lên, hắn tất cả đều sẽ không bỏ qua. Cho dù là độc dược, cũng có tác dụng. Rất nhanh, Lâm Phàm đã tìm được đám lửa kia cây táo. Nhìn xem mảnh này hỏa diễm cây táo, Lâm Phàm kinh thán không thôi. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, cái này sợ là có hơn vạn quả hỏa diễm cây táo. Ở giữa nhất viên kia, càng là cao lớn, chắc hẳn đã đột phá cực hạn, tiến hóa thành địa cấp hạ phẩm linh dược. Thu sạch. Lấy Lâm Phàm bây giờ thần thông cảnh thực lực, rất nhanh liền đem mảnh này hỏa diễm cây táo toàn bộ cấy ghép tới thần tiêu giới ở trong. Cũng không lâu lắm, Tử Điện Điêu lại có phát hiện mới. Chủ nhân, bên kia có một tòa Mặc Văn Thiết mỏ, số lượng dự trữ phi thường lớn, chúng ta mau qua tới. Lại là Mặc Văn Thiết mỏ, lần này ta bản thiên phủ có tác dụng. Mặc Văn Thiết thật là địa cấp hạ phẩm luyện khí vật liệu, cũng coi là bảo vật hiếm có. Bất quá sau đó, Lâm Phàm lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tử Điện Điêu. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi liền loại này khoáng mạch đều có thể phát hiện. Chủ nhân, chỉ cần có năng lượng đồ vật, đều chạy không khỏi cảm giác của ta. Tiểu tử thật tuyệt. Khi đi tới Hắc Văn Thiết mỏ vị trí, Lâm Phàm trực tiếp sử dụng bản thiên phủ, đem nó đem đến thần tiêu giới Đông Đại Lục phía trên. Bất chi bất giác, Lâm Phàm đã tại Bách Vạn Đại Sơn chờ đợi thời gian nửa năm. Cái này thời gian nửa năm, Lâm Phàm ban ngày tại Bách Vạn Đại Sơn tầm bảo, ban đêm thì tại thần tiêu giới tu luyện. Có thể nói tại cái này trong nửa năm, Lâm Phàm thu hoạch tương đối khá. Liên lấy thần tiêu giới mà nói, bây giờ Đông, Nam, Tây, Bắc bốn khối đại lục, linh thực lần nữa biến rầm rầm lên. Những này linh mục, đẳng cấp tất cả đều đạt đến huyền cấp trở lên. Đương nhiên, đạt tới địa cấp cũng có, chỉ có điều chiếm so quá nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Chỉ có thể nói Bách Vạn Đại Sơn chỗ sâu tài nguyên vô cùng phong phú. Bình thường võ giả tới không được nơi này, thần thông cảnh võ giả tới đây, lại chướng mắt những này linh mục. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là chướng mắt, mà là mang không đi. Một gốc đẳng cấp đạt tới huyền cấp đại thụ, đường kính dài đến vài mét, độ cao có thể dài đến mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét. Liên một cái hơn ngàn lập phương không gian giới chỉ, trang hai quả linh mục đều rất miễn cưỡng. Đối với thần thông cảnh mà nói, thật vất vả đến Bách Vạn Đại Sơn một chuyến, cũng không thể liền mang theo hai quả huyền cấp linh mục trở về đi, như thế quá thấp kém. Cho nên điều này sẽ đưa đến, những này huyền cấp linh mục không người hỏi thăm. Cứ như vậy, những này linh mục trải qua vô số năm trưởng thành, không nói Bách Vạn Đại Sơn chỗ sâu khắp nơi đều là, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Kỳ thật những này linh mục đối với linh dược mà nói, khẳng định là không thể so được. Linh mục chỉ là phụ trợ tác dụng, có thể dùng đến lập nhà, hoặc là chế tạo đồ dùng trong nhà. Đương nhiên, linh chủ sư nấu cơm thời điểm cần dùng tới linh mục sinh hỏa, thậm chí luyện đan cùng luyện khí thời điểm cũng có thể dùng linh mục tới nhúng lửa. Dạng này có thể tiết kiệm luyện đan sư cùng luyện khí sư rất đa nguyên lực. Cho nên tại trên thị trường, huyền cấp linh mục vẫn là rất được ham mê. Một cái huyền phẩm nguyên thạch chỉ có thể mua sắm 100 cân huyền cấp hạ phẩm linh mục. Trừ giải quyết thần tiêu giới sanh hóa cái vấn đề bên ngoài, Lâm Phạm lại trong khoảng thời gian này bắt được không ít yêu thú. Thứ gia yêu thú chọn vẹn bắt được hàng vạn con, cũng đều là Lâm Phạm tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đại đa số tiềm lực đều đạt đến 6 giai. Nếu không có yêu cầu như vậy, số lượng chỉ có thể càng nhiều. Dù sao Bách Vạn Đại Sơn ở trong chính là không bao giờ thiếu yêu thú. Bây giờ gia tộc ở trong đã có không ít người trở thành ngự thú sư, mà những này yêu thú chính là Lâm Phàm cho những người này chuẩn bị. Vũ gia yêu thú cũng bắt một chút, bất quá số lượng cũng không nhiều, chỉ có 100 đến chỉ. Chương 154, đến Lạc Châu, Lạc Hà thành. Chương 154, đến Lạc Châu, Lạc Hà thành. Đồng đẳng với thần thông cảnh lục gia yêu thú, Lâm Phàm giống nhau gặp được, nhưng Lâm Phàm cũng không có cùng giáo thủ. Những này lục gia yêu thú là Bách Vạn Đại Sơn bình chướng. Nếu là đem lục gia yêu thú bắt, nói không chừng làm châu liền sẽ có không ít thế lực đánh Bách Quốc chi địa chủ ý. Bách Quốc chi địa là cho mình hài tử lịch luyện địa phương, Lâm Phàm tự nhiên không muốn Bách Quốc chi địa bị thế lực của nó quấy rầy. Cho nên vì không ảnh hưởng tới Bách Quốc chi địa, Lâm Phàm cũng không có đánh những này lục gia yêu thú chủ ý, mà những cái kia lục gia yêu thú tại cảm ứng được Lâm Phàm thả ra khí thế về sau, giống nhau không có đối Lâm Phàm ra tay. Dù sao lục gia yêu thú trí thông minh so nhân loại cũng không kém, chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Chỉ cần Lâm Phàm không có xâm phạm lãnh địa của bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Ngoại trừ yêu thú bên ngoài, Lâm Phàm đem còn lại bản thiên phủ đều dùng hết. Trong đó địa phẩm nguyên thạch khoáng mạch chiếm 3 đầu, còn đều thuộc về cỡ lớn cái chủng loại kia, mỗi một đầu nguyên thạch khoáng mạch đều có hơn 100 triệu nguyên thạch số lượng dự trữ. Về phần còn lại, đều là chút luyện khí cần khoáng thạch, phẩm cấp tất cả đều đạt đến địa cấp trở lên. Có thể tìm tới những này đồ tốt, thật là may mắn mà có Tử Điện Điêu. Nếu là chỉ dựa vào chính hắn, tuyệt đối sẽ không có lớn như thế thu hoạch. Đối với lần này Bách Vạn Đại Sơn chi hành, Lâm Phàm rất là hài lòng. Tại Bách Vạn Đại Sơn đợi thời gian đủ dài, là nên tiến về Lam Châu. Sau đó, Lâm Phàm xuất ra phi thuyền, bắt đầu hướng về Lam Châu xuất phát. Lấy phi thuyền 5 ức giảm vận tốc, chọn vẹn bay 2 ngày thời gian, lúc này mới ra Bách Vạn Đại Sơn, đi tới Lam Châu khu vực. Cái này Bách Vạn Đại Sơn là thật lớn, nếu là từ đầu tới đuôi vượt qua, coi như điều khiển phi thuyền, ít nhất cũng cần 5 ngày thời gian. Lâm Phàm đánh giá một phen bốn phía, chỉ có thể nói là hai mắt đen thui. Thế là, Lâm Phàm đem phi thuyền thu sau khi thức dậy, liền đem Dạ Lưu Ly theo thần tiêu giới ở trong kêu lên. Phu quân, ngươi đây là rời đi Bách Vạn Đại Sơn, đến Lam Châu. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đúng vậy, vừa ra Bách Vạn Đại Sơn, Lưu Ly ngươi cũng đã biết nơi này là cái gì khu vực. Phu quân, nơi này là Kinh Lôi Tông phạm vi thế lực. Lưu Ly, cái này Kinh Lôi Tông thực lực như thế nào? Kinh Lôi Tông thực lực đang làm châu coi là nhị lưu thế lực, bọn hắn lao tổ là tôn giả cảnh võ giả. Lưu Ly, có tôn giả cảnh võ giả chấn giữ thế lực, đang làm châu chỉ là thuộc về nhị lưu thế lực sao? Đúng vậy phu quân. Đang làm châu, Càn Nguyên Thánh Địa truyền thừa hơn 30 vạn năm, được tôn là thế lực cấp độ bá chủ. Càn Nguyên Thánh Địa đang làm châu có thể nói là một tay che trời, không người nào dám bất kính. Giống Lưu Diễm Tông, Thanh Hư Các, Thiên Ma Cốc cùng U Minh Điện cái này bốn nắm giữ thánh nhân chấn giữ thế lực, thì được xưng là đỉnh cấp thế lực. Mà ta chỗ Thanh Lam Tông loại này nắm giữ chuẩn thánh chấn giữ thế lực, được xưng là nhất lưu thế lực. Nhị lưu thế lực chính là Kinh Lôi Tông loại này nắm giữ tôn giả cảnh chấn giữ thế lực. Lâm Phàm nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra. Nói như vậy, thần thông cảnh chấn giữ thế lực chỉ có thể coi là tam lưu thế lực. Đúng vậy phu quân. Bất quá đây chẳng qua là đang làm châu phân chia, nếu là đặt ở toàn bộ Đông Ngực, Càn Nguyên Thánh Địa liền không gọi được thế lực cấp độ bá chủ. Bởi vì toàn bộ Đông Ngực còn có mạnh hơn thế lực tồn tại. Nghe nói có một ít cường đại thánh địa cùng đế tộc ở trong, còn có chuẩn đế cấp bậc lão quái vật tồn tại. Nghe được còn có chuẩn đế, Lâm Phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là không có, hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Lưu Ly, ta dự định trước tiên tìm một nơi đặt chân, ngươi có thể có đề nghị gì? Phu quân, cái hướng kia phi hành ngàn vạn dặm, có tòa Lạc Hà Thành, chúng ta trước tiên có thể ở nơi đó đặt chân. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi Lạc Hà Thành. Ngàn vạn dặm đối với bây giờ Lâm Phàm mà nói, một lát liền có thể đuổi tới. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly liền xuất hiện tại Lạc Hà Thành. Bất quá lúc này Dạ Lưu Ly đã mang lên trên mạng che mặt. Nàng trước đó là Thanh Lam Tông đợi huyền thánh nữ, nhận biết nàng người cũng không ít. Tại không hiểu rõ mình bây giờ tình cảnh trước đó, Dạ Lưu Ly cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Lúc này ngoại trừ Dạ Lưu Ly bên ngoài, Lâm Phàm tay cầm lịch hàm cũng kêu lên. Bây giờ, lịch hàm tại Lâm Phàm bồi dưỡng hạng, thực lực đã đạt đến thần đại cảnh sơ kỳ. Đặt ở Lam Châu, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Làm ba người đi vào Lạc Hà Thành, Lâm Phàm không khỏi sinh lòng cảm khái. Không hổ là Lam Châu, dù chỉ là một cái bình thường thành trì, phồn hoa trình độ cũng không phải Bách Quốc chi địa có thể đánh đồng. Tiểu Hàm, ngươi đi trước mua một bộ phủ đệ, chúng ta cần phải ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Tốt gia chủ, ta cái này phải. Đợi đến lịch hàm rời đi về sau, Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly đi tới một nhà tiểu lâu ở trong. Hai người ngược lại không phải bởi vì ăn cơm, chủ yếu là muốn nhìn một chút, có thể nghe được hay không tin tức hữu dụng gì. Quán rượu ở trong, tam giáo cửu lưu nhân vật đều có. Mong muốn nghe ngóng tin tức, đi quán rượu tuyệt đối sẽ không có lỗi. Rất nhanh, cách đó không xa một bàn khách nhân trò chuyện đến để, cái này hấp dẫn Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly chú ý lao lưu, ngươi nghe nói không, Thanh Lam Tông trước đó hậu tuyển thánh nữ Dạ Lưu Ly đã bị trục xuất Thanh Lam Tông. Lại có việc này, chẳng lẽ vị này đem thánh nữ làm chuyện thương thiên hại lý gì không thành? Theo Thanh Lam Tông truyền tới tin tức, hậu tuyển thánh nữ Dạ Lưu Ly đã nhiều năm chưa có trở lại Thanh Lam Tông, thậm chí tại tranh cử thánh nữ ngày đó đều chưa từng xuất hiện. Biểu hiện như vậy, nhường Thanh Lam Tông cao tầng rất là bất mãn, mà đương nhiệm thánh nữ Thẩm Kiều Kiều càng là cho thấy Dạ Lưu Ly đã phản bội tông môn, cái này mới không dám về Thanh Lam Tông. Cái này Dạ Lưu Ly có phải hay không đốc, nàng tại sao phải phản bội Thanh Lam Tông? Cái này ai biết được, ngược lại chuyện này đã truyền đi xôn xao, về phần có phải thật vậy hay không phản bội, đã không trọng yếu. Nhưng nghe đến những tin tức này về sau, Dạ Lưu Ly cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Nàng biết đây hết thảy đều là Thẩm Kiều Kiều thủ bút, mà Thẩm Kiều Kiều bây giờ ở trong mắt nàng, chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết. Cho nên nàng không cần thiết đi cùng một người chết phân cao thấp. Về phần bị trục xuất Thanh Lam Tông, nàng giống nhau không phải rất để ý, bây giờ nàng đã là Lâm gia người, Thanh Lam Tông đối với nàng mà nói, vốn là trở về không được. Thanh Lam Tông duy nhất nhường nàng chú ý, cũng chỉ có sư phụ của nàng Hạ Anh Dao. Lúc này, Lâm Phàm đối với Dạ Lưu Ly truyền âm nói, "Lưu Ly, ngươi đối tin tức này thấy thế nào?" "Phu quân, đối với bị trục xuất Thanh Lam Tông chuyện, ta cũng không phải là rất để ý. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là sư phụ của ta. bởi vì ta cùng Thẩm Kiều Kiều đối lập quan hệ, dẫn đến sư phụ ta cùng Thẩm Kiều Kiều sư phụ không hợp nhau. Bây giờ Thẩm Kiều Kiều đã lên làm thánh nữ, chắc hẳn hiện đang ủng hộ nàng trưởng lão khẳng định sẽ tăng nhiều. Sư phụ ta bây giờ tại Thanh Lam Tông tình cảnh, chỉ sợ không phải rất tốt. Truyền xong lâm sau, Dạ Lưu Ly trên mặt lộ ra một tia lo âu. Những năm gần đây, sư phụ nàng là đối với nàng người tốt nhất. Chương 155, đối ảnh các đang làm châu an bài chương 155, đối ảnh các đang làm châu an bài phát giác được Dạ Lưu Ly lo lắng, Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lưu Ly ngươi không cần lo lắng, chờ cách mở tiểu lâu về sau, ta sẽ để cho ảnh các an bài một bộ phận người tới. Giai đoạn trước không cần bọn hắn tiếp nhiệm vụ ám sát, lấy tìm hiểu tin tức làm chủ. Có ảnh các trợ giúp, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể biết sư phụ ngươi tin tức. Tạ ơn phu quân. Đi, đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì? Nghe được Lâm Phàm lời này, Dạ Lưu Ly điểm điểm cười một tiếng. Một lát sau, kia một bàn người lại bắt đầu trò chuyện lên cái khác bắt quái. Lão Vương, ngươi nghe nói không, bởi vì Thiên Ma lão nhân bị giết, Tuyệt Sát môn hoài nghi là Thanh Tiêu Tông ra tay. Thế là, Tuyệt Sát môn liền bắt đầu đối Thanh Tiêu Tông tiến hành trả thù. Chỉ phải ở bên ngoài gặp phải Thanh Tiêu Tông đệ tử, liền trực tiếp giết. Thanh Tiêu Tông tại biết tin tức này về sau, cũng bắt đầu chặn giết Tuyệt Sát môn đệ tử. Cứ như vậy dòng dã đánh thời gian một năm, hai phe đều tổn thất hai vị thần đại cảnh trưởng lão. Đệ tử khác càng là thương vong đến hàng vạn mà tính. Thật là đánh tới cuối cùng, Tuyệt Sát môn mới biết được, Thiên Ma lão nhân chết cũng không phải là Thanh Tiêu Tông làm. Bây giờ, Tuyệt Sát môn đang khắp nơi tìm kiếm hung thủ, nhưng hôm nay thời gian nửa năm đi qua, còn giống như không có bất kỳ cái gì manh mối. Hiện tại rất nhiều thế lực đều đang nhìn Tuyệt Sát môn trò cười. Lão Lưu, bây giờ chuyện này truyền rộng như vậy, ta tự nhiên nghe nói qua. Muốn ta nói kia Thiên Ma lão nhân chết tốt lắm, cái này đại ma đầu đổ sát võ giả tu luyện, chết ở trong tay hắn võ giả đến không hết. Trong mắt ta, cái kia giết chết Thiên Ma lão nhân người, tuyệt đối là một cái người tốt, là làm châu trừ bỏ như thế một cái lớn hại. Nghe được Lão Vương lời này, Lão Lưu bị giật nảy mình. Thế là hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không ai chú ý bọn hắn về sau, cuối cùng là thở dài một hơi. Lão Vương, ngươi không muốn sống nữa, nếu như bị Tuyệt Sát môn đệ tử nghe được, đến lúc đó ngươi ta tuyệt đối sẽ chết được rất thảm. Nghe được Lão Lưu một nhắc nhở như vậy, Lão Vương giờ phút này cũng là kịp phản ứng. Cũng không lâu lắm, trên mặt của hắn bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Giống Tuyệt Sát môn loại này ma môn, tra tấn người thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Nếu như bị cơ sở ngầm của bọn họ nghe được, vậy hắn đến lúc đó muốn chết cũng khó khăn. Kế tiếp hai người cũng không dám ở nơi này chờ lâu, kết xong sổ sách liền vội vàng hoảng rời khỏi nơi này. Lâm Phàm đang nghe tin tức này lúc, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn giết Thiên Ma lão nhân về sau, Thanh Tiêu Tông thế mà cho hắn có nổi. Cái này là thật là hắn không có nghĩ tới. Về phần Tuyệt Sát môn điều tra người giật dây chuyện, hắn không có chút nào để ý có hệ thống trong người hắn, dù là đối phương mời thiền cơ sư tôi diễn, cũng không tính được là hắn làm. Không nói hệ thống, chính là những cái kia bị gia tộc thần thụ gieo xuống là cấn người, thiên cơ sư giống nhau không tính toán ra được. Lưu Ly, đối với cái này Thanh Tiêu Tông cùng Tuyệt Sát môn, ngươi có cái gì hiểu rõ? Nhìn thấy Lâm Phàm hỏi vấn đề này, Dạ Lưu Ly không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù lúc ấy Lâm Phàm cùng Thiên Ma lão nhân đại chiến thời điểm, nàng đang đứng ở bế quan ở trong, nhưng nàng sau khi xuất quan, Võ Thanh Uyển các nàng liền cùng nàng nói chuyện này trải qua. Nói thật, đối với Thiên Ma lão nhân chết, nàng là hạ lòng hạ dạ. Chủ yếu Thiên Ma lão nhân làm mỗi một việc đều vô cùng tàn nhẫn. Kế tiếp Dạ Lưu Ly không có trì hoãn, vội vàng cho Lâm Phàm giải thích. Phu quân, Thanh Tiêu Tông thuộc về Thanh Lam Tông phụ thuộc thế lực, trong môn có một cái tôn giả cảnh viên mãn lao tổ. Về phần Thanh Tiêu Tông còn có hay không ẩn giấu tôn giả cảnh võ giả, ta cũng không rõ ràng. Mà Tuyệt Sát môn cùng Thanh Tiêu Tông thực lực chênh lệch không nhiều, giống nhau có tôn giả cảnh viên mãn lao tổ. Đồng thời, Tuyệt Sát môn chỗ dựa là Ma Đạo Tông môn huyết ảnh giáo, thực lực cùng Thanh Lam Tông tương đối. Lâm Phàm không nghĩ tới, Thanh Tiêu Tông thế mà còn là Thanh Lam Tông phụ thuộc thế lực. Lâm Phàm suy tư một phen sau, lại đưa ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Lưu Ly, chẳng lẽ làm châu đẳng cấp thấp thế lực đều là đẳng cấp cao thế lực phụ thuộc sao? Cũng không phải như vậy, giống chúng ta chỗ tòa này Lạc Hà Thành, hắn chính là độc lập tồn tại. Lạc Hà Thành thành chủ là một vị thần thông cảnh viên mãn võ giả. Làm châu giống Lạc Hà Thành dạng này độc lập thế lực còn có rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một số cường đại tán tu võ giả, bọn hắn độc lai độc vãng, không thành lập thế lực, cũng không đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào. Có chút tán tu thực lực, thậm chí đạt đến chuẩn thánh cảnh. Nghe xong Dạ Lưu Ly giảng thuật, Lâm Phàm đối làm châu đã có đại khái hiểu rõ. Kế tiếp xác định nghe không được tin tức hữu dụng gì về sau, Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly rời đi quán rượu. Cũng không lâu lắm, hai người tới cách Lạc Hà Thành ngàn dặm xa một chỗ trong dãy núi. Sau đó, Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly cùng đi một chuyến thần tiêu giới, đem Lâm Sắt còn có 1000 tên ảnh các thành viên mang ra ngoài. Bây giờ Lâm Sắt thực lực tại Lâm Phàm bồi dưỡng hạng, đạt đến thần đại cảnh sơ kỳ. Lúc trước tẩy tùy trì danh ngạch ở trong liền có hắn, cho nên Lâm Sắt tư chất tu luyện lúc này đã đạt đến địa cấp cực phẩm. Trưởng thành hạn mức cao nhất đã đề cao. Về phần cái này 1000 tên ảnh các thành viên, thực lực của bọn hắn tất cả đều đạt đến tử phụ cảnh trở lên. Thực lực này nhìn rất mạnh, đặt ở Bách Quốc chi địa, có thể nhường vô số thế lực sợ hãi. Nhưng nếu là đặt ở cường giả như Mây Làm Châu, còn kém chút ý tứ. Lâm Sát, kế tiếp ngươi liền mang theo bọn hắn đang làm châu phát triển. Đúng rồi, trước mắt ảnh các thực lực còn rất yếu, chỗ lấy trước mắt lấy thám thính tin tức làm chủ, tạm thời không cần tiếp nhiệm vụ ám sát. Đồng thời ta còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, cái kia chính là bí mật tìm hiểu Thanh Lam Tông Hạ Anh giao trưởng lão tất cả tin tức. Đã đáp ứng Dạ Lưu Ly, vậy dĩ nhiên muốn làm tới. Thanh Lam Tông rất mạnh, trước mắt Lâm Phàm còn không muốn chính diện trêu chọc. Mặc dù trong tay hắn có chuẩn thánh tam trọng khôi lỗi nơi tay, nhưng Thanh Lam Tông lão tổ thực lực cụ thể tại mấy tầng, còn không thể nào biết được. Huống chi trước mắt hắn chỉ muốn phát triển khiêm tốn gia tộc, cũng không muốn làm người khác chú ý Lâm Phàm một mực tin tưởng vững chắc, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, cậu lấy phát triển là tốt nhất. Đối với Lâm Phàm lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Lâm Sắt lòng tin 10 phần. Gia chủ xin ngài yên tâm, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ân, các ngươi hiện tại liền bắt đầu hành động a, ta hy vọng có thể nhanh lên biết tin tức này. Gia chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ này. Ân, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Có tại Bách Quốc chi địa kinh nghiệm, Lâm Phàm tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể đem giàn khung đáp dựng lên. Nếu là nhân thủ không đủ, hắn cũng biết cho Lâm Sắt thêm phái nhân thủ. Tại Lâm Sắt dẫn đầu hạ, cái này 1000 người rất nhanh liền tại Lâm Phàm trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Chuyện sắp xếp xong xuôi về sau, Lâm Phàm lần nữa mang theo Dạ Lưu Ly về tới Lạc Hà thành bên trong. Tiếp lấy hai người liền bắt đầu tại Lạc Hà thành đi dạo lên. Chương 156, Lạc Hà thành phân chia thế lực. Chương 156, Lạc Hà thành phân chia thế lực. Lạc Hà thành thành trì rất lớn, chiếm diện tích mấy trăm vạn cây số vuông. Đây là Lạc Hà thành thành trì lớn nhỏ, cũng không phải là Lạc Hà thành phạm vi quản hạt. Lạc Hà thành phạm vi quản hạt có trên trăm ức cây số vuông. Quang Lạc Hà thành bên trong, liền sinh hoạt hơn 1 tỷ nhân khẩu. Có thể nói người chung quanh toàn đều tập trung vào nơi này. Người bình thường mong muốn từ nơi này cửa thành đi đến đối diện cửa thành, đoán chừng cần phải hao phí hơn nửa năm. Bất quá trong thành sinh hoạt trên cơ bản đều là võ giả, dù là bình thường nhất điếm tiểu nhị, đều có thối thể cảnh thực lực. Có thể nói, cái này trong cơ bản thượng nhân người đều sẽ tu luyện. Cho dù là bên đường người buôn bán nhỏ, thấp nhất cũng có được thối thể cảnh thực lực. Nếu như chỉ là người bình thường, kia sẽ rất khó ở chỗ này sinh tồn được, liền làm điếm tiểu nhị tư cách đều không có. Đồng thời, bên đường cũng không ít bán đan dược, linh dược, ngọc phù, các loại vũ khí chờ loại hình cửa hàng. Cho dù là huyền cấp cực phẩm đan dược và vũ khí, chỉ cần nguyên thạch đầy đủ, cũng có thể ở chỗ này mua được. Bất quá một chút tương đối đặc thù đan dược, như phá cảnh đan cùng phá trướng đan chờ một chút loại này có thể giúp người đột phá cảnh giới đan dược, là sẽ không xuất hiện tại trong cửa hàng. Muốn mua loại đan dược này, chỉ có thể tham gia đấu giá hội mới có cơ hội. Lại đi dạo một lúc sau, Lâm Phàm nhận được lịch hàm tin tức truyền đến, phủ đệ đã lấy lòng. Lưu Ly, lịch hàm đã đem phủ đệ lấy lòng, chúng ta qua xem một chút đi. Tốt phu quân. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly hai người liền xuất hiện tại một tòa chiếm diện tích một cây số vuông phủ đệ ở trong. Lâm Phàm không có tính toán ở chỗ này lâu dài định cư dự định, cho nên có cái một cây số vương phủ đệ, trước mắt cũng kém không nhiều đủ. Kế tiếp, Lâm Phàm đi thăm một chút tòa phủ đệ này. Nói tóm lại, Lâm Phàm đối bố cục của nơi này vẫn là thật hài lòng. Hơn nữa tòa phủ đệ này còn kèm theo một cái huyền cấp hạ phẩm phòng ngự trận pháp. Bất quá huyền cấp hạ phẩm có chút thấp, Lâm Phàm chuẩn bị tìm cái thời gian đem nó thăng cấp một chút. Đương nhiên cũng sẽ không đem trận pháp thăng quá cao, có cái huyền cấp cực phẩm là đủ rồi. Dù sao nơi này chỉ là một cái trụ sở tạm thời, không cần thiết bố trí địa cấp trận pháp, như thế ngược lại sẽ làm người khác chú ý thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi qua thời gian nửa tháng. Trong đoạn thời gian này, Lâm Phàm tại Dạ Lưu Ly cùng đi, đem toàn bộ Lạc Hà thành đi dạo một lần. Đồng thời cũng làm cho Lâm Phàm đối Lạc Hà thành thế lực phân bố có hiểu rõ nhất định. Lạc Hà thành thực lực mạnh nhất tự nhiên là thành chủ Chu Diễn, thực lực là thần thông cảnh viên mãn. Phủ thành chủ ngoại trừ Chu Diễn cái này thần thông cảnh viên mãn cường giả bên ngoài, còn có Chu Diễn hai người huynh đệ kết nghĩa Trịnh Hạo cùng Đông Hiên. Cái này thực lực của hai người tất cả đều đạt đến thần thông cảnh hậu kỳ. Mặc dù mỗi người bọn họ đều thành lập gia tộc của mình, nhưng ba cái này gia tộc đều dị thường đoàn kết, lẫn nhau ở giữa cũng là lẫn nhau thông gia. Tam đại gia tộc hợp lực, thành Lạc Hà thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Kế tiếp chính là Vương, Trương hai đại gia tộc liên hợp khai sáng Vân Đỉnh Thương hội. Vân Đỉnh Thương hội khống chế Lạc Hà thành vượt qua 40 cửa hàng, tại những địa phương khác giống nhau có lấy bọn hắn thương nghiệp bố cục. Trừ cái đó ra, Lạc Hà thành lớn nhất phòng đấu giá chính là thuộc về Vân Đỉnh Thương hội dưới cờ Mây Đỉnh phòng đấu giá. Có thể đem chuyện làm ăn làm được lớn như thế, Vương, Trương hai nhà thực lực đồng dạng không kém. Bọn hắn hai đại gia tộc phía sau đều có một cái thần thông cảnh hậu kỳ võ giả, một cái thần thông cảnh sơ kỳ võ giả. Tại về số lượng đạt đến 4, vượt qua chỉ có 3 cái thần thông cảnh phụ thành chủ. Đương nhiên, tại thực lực tổng hợp phương diện, khẳng định phải so phụ thành chủ yếu. Bằng vào Chu Diễn vị này thần thông cảnh viên mãn cường giả, cũng đủ để đem bọn hắn 4 thần thông cảnh trấn áp. Lạc Hà thành ngoại trừ 2 cái này tương đối thế lực cường đại bên ngoài, còn lại thần thông cảnh thế lực, Lâm Lâm tổng cộng lại có 8 nhiều. Bất quá cái này 8 cái thế lực mỗi nhà thần thông cảnh chỉ có 1 vị, hơn nữa còn đều ở vào thần thông cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Cùng lúc trước mặt hai thế lực lớn so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Cũng may cái này 8 cái thế lực hiểu được bão đoàn sưởi ấm, liên hợp lại cũng là có thể cùng phía trước 2 cái thế lực lẫn nhau chống lại một chút, cũng coi là tạo thành tạo thế chân bạc hình thức. Đương nhiên, cái này 8 cái thế lực cũng không có trước 2 cái thế lực như vậy đoàn kết, đều là bởi vì lợi ích mới liên hợp lại cùng nhau. Ngày này, Dạ Lưu Ly tìm tới Lâm Phàm. "Phu quân, ta vừa mới nhận được tin tức, Mây Đỉnh phòng đấu giá xế chiều ngày mai có một buổi đấu giá, chúng ta nếu không mau mau đến xem." "Đã có đấu giá hội, cái này ngược lại cũng đúng có thể tới xem, ngược lại trước mắt cũng không có chuyện gì có thể làm." Đối với đấu giá hội, Lâm Phàm vẫn là thật tò mò. Đã nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là không có tham gia qua cái gì đấu giá hội. Hiện tại đã gặp, nào có bỏ qua đạo lý. Thời gian rất mau tới ngày thứ 2 buổi chiều. Lâm Phàm mang theo Dạ Lưu Ly còn có Lịch Hàm xuất hiện tại Mây Đỉnh phòng đấu giá cổng. Lúc này phòng đấu giá cổng người đông nghìn nghịt. Mây Đỉnh đấu giá hội hàng năm chỉ cử hành 2 lần, cho nên mới rất nhiều người. Không chỉ là Lạc Hà thành bản địa thế lực, địa phương khác giống nhau có người tới tham gia đấu giá hội. Kỳ thật ngoại trừ chính bọn hắn bên ngoài, Lâm Phàm còn bí mật an bài hai người tới tham gia đấu giá hội. Chỉ cần chờ hạ gặp phải thứ mà hắn cần, Lâm Phàm liền sẽ để bọn hắn đấu giá. Lâm Phàm mình cũng không muốn tại phòng đấu giá bên trên ra cái gì danh tiếng. Loại trường hợp này danh tiếng ra nhiều, rất dễ dàng bị người nhớ thương. Để cho thủ hạ đi đấu giá, không thể tốt hơn, hắn tới đây chỉ vì nhìn xem náo nhiệt. Cũng không phải Lâm Phàm sợ hãi phiền toái, chỉ là không muốn bị những này việc vặt ảnh hưởng tâm tình của mình. Kế tiếp, tại lịch hàm giao 30 mai huyền phẩm nguyên thạch ra trận phí về sau, ba người liền đi tới phòng đấu giá phòng bán đấu giá bên trong. Cái này phòng đấu giá đại sảnh, ngồi xuống 5 vạn người đều dư xài. Ngoại trừ ngoài phòng khách, trung quanh còn có mấy trăm bao xương. Gia chủ, ta đi đặt trước bao xương. Đi thôi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên không cần Lâm Phàm tự thân xuất mã. Rất nhanh, lịch hàm liền xuất hiện tại định chế bao xương địa phương. Vị khách nhân này, cũng phải cần bao xương. Các ngươi nơi này bao xương có cái gì thuyết pháp? Vị khách nhân này, chúng ta nơi này bao xương có 3 đẳng cấp, chia làm 200 huyền phẩm nguyên thạch, 500 huyền phẩm nguyên thạch, cùng 1000 huyền phẩm nguyên thạch. Đương nhiên, còn có cấp cao nhất 10 bao xương, nhất định phải có thần thông cảnh trở lên thực lực, hoặc là năm có chúng ta Vân đỉnh thương hội đỉnh cấp thẻ khách quý mới có thể tiến nhập. Lịch Hàm nghe xong, trong lòng lập tức có đáp án. Nhà bọn hắn chủ hiện tại hiện lộ thực lực là thần đại cảnh viên mãn, đương nhiên sẽ không lựa chọn đi cấp cao nhất bao xương. Cho ta đến 1000 nguyên thạch bao xương. Nói, Lịch Hàm trực tiếp lấy ra 1000 nguyên thạch đưa cho hắn. Khách nhân chờ một chút. Nói, người này lấy ra một cái lệnh bài. Đây là bao xương lệnh bài, nắm giữ cái này mai lệnh bài liền có thể đi vào kia gian bao xương. Đa tạ. Lịch Hàm nói xong, liền quay người rời đi. Gia chủ, bao xương đã đặt xong. Tốt, chúng ta cái này liền đi qua. Sau đó, ba người tại phòng đấu giá thị nữ dẫn đầu hạng, đi tới bao xương ở trong. Chương 157, đấu giá hội bên trên, một tiết thần bí nhánh cây chương 157, đấu giá hội bên trên, một tiết thần bí nhánh cây Lâm Phàm quan sát một chút cái này bao xương, có gần 200 bình diện tích, trang phục cũng rất không tệ. Đồng thời trong dạp trên mặt bàn, đặt vào không ít huyền cấp linh quả cùng linh cữu, còn có một số cái khác nhỏ đồ ăn vặt. Chắc không được cần 1000 mai huyền phẩm nguyên thạch, nói tóm lại, phục vụ coi như không tệ. Phu quân, đây vẫn chỉ là làm châu bình thường nhất đấu giá hội. Nếu là đi tới những cái kia đỉnh cấp đấu giá hội, kia mới khiến cho người rung động. Vậy sao, kia đến lúc đó có thể mau mau đến xem. Đối với đấu giá hội, Lâm Phàm vẫn còn có chút hứng thú. Nói không chừng vận khí tốt, liền có thể đãi tới cái gì vật hữu dụng. Qua đại khái nửa canh giờ, đấu giá hội cuối cùng muốn bắt đầu. Lúc này, một người thiên kiều bá mị nữ tử xuất hiện tại trên đài cao. Theo sự xuất hiện của nàng, phía dưới truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Lúc này, Lâm Phàm chỗ bao xương ở trong. Dạ Lưu Ly nhịn không được đối với Lâm Phàm trêu chọc lên, "Phu quân, cô nương này xinh đẹp à, muốn hay không cân nhắc đưa nàng cầm xuống?" Lâm Phàm nghe xong, trực tiếp cho Dạ Lưu Ly một cái liếc mắt, "Ta nói Lưu Ly, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là người như vậy?" "Đó cũng không phải, đây không phải muốn vì gia tộc phát triển đi. Cái cô nương này xem xét liền rất vui. Bây giờ thực lực của chúng ta đề cao, mong muốn sinh con, nhưng không có trước đó dễ dàng như vậy." Nghe được Dạ Lưu Ly trả lời, Lâm Phàm vui mừng nhẹ gật đầu. "Lưu Ly, bây giờ nói cái này vẫn còn sớm, chúng ta Lâm gia bây giờ tại Lam Châu không có bất kỳ danh khí. Ha ha, ta tin tưởng phu quân chỉ cần bằng lòng, rất nhanh liền có thể bắt được." Lâm Phàm cười cười, sau đó thừa cơ kiểm tra một hồi nữ tử này tin tức. Tính danh: Vương Lạc Phi. Tuổi tác: 36. Tư chất: Địa cấp cực phẩm. Cảnh giới: Tử phụ cảnh trung kỳ. Độ thiện cảm: không, chưa từng gặp mặt. Xuất sinh: Lạc Hà thành Vương gia. Đối với Vương Lạc Phi 36 tuổi, thực lực liền đạt đến tử phụ cảnh trung kỳ, Lâm Phàm cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Lam Châu có tài nguyên, có thể so sánh Bách Quốc chi địa mạnh lớn hơn nhiều lắm. Những thánh địa này thánh tử, thánh nữ, tại 20 tuổi trước đó đột phá thần đại cảnh, đều là rất thường gặp chuyện. Nhìn xem phía dưới náo nhiệt động tĩnh, trên đài cao Vương Lạc Phi điểm điểm cười một tiếng, "Các vị tân khách mọi người khỏe, ta là cuộc bán đấu giá này đấu giá sư Vương Lạc Phi. Ta ở chỗ này hoan nghênh đại gia tới tham gia chúng ta Vân đỉnh thương hội cử hành đấu giá hội. Đấu giá hội quy củ rất đơn giản, người trả giá cao được, đồng thời cũng không thể lấy thế đè người. Lạc Phi cô nương, vẫn là nhanh lên tiến hành đấu giá a, những quy củ này chúng ta đều hiểu." "Đúng vậy a Lạc Phi cô nương, mỗi lần đấu giá hội đều mạnh hơn điều những này, chúng ta đều chán nghe rồi, vẫn là nhanh lên tiến hành đấu giá a." Nghe đến mấy câu này, Vương Lạc Phi cũng không có sinh khí, phản mà nụ cười so trước đó càng lớn. "Được rồi, đã đại gia đã đợi đến không kiên nhẫn, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu." Rất nhanh, thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá liền bưng đến trên đài cao, tổng cộng có 10 bình ngọc. Kế tiếp chính là chúng ta thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá, huyền cấp hạ phẩm phá trứng đan. Về phần công hiệu cũng không cần ta nhiều lời, chắc hẳn tất cả mọi người rất quen thuộc. Nơi này tổng cộng có 10 mai phá trứng đan, hai cái là một tổ, điểm 5 lần đấu giá. Giá khởi điểm 5000 huyền phẩm nguyên thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 100 huyền phẩm nguyên thạch, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Ta ra 5500. 5500 liền muốn mua đi hai cái phá trứng đan, ta ra 6000. Ta ra 7000. Cuối cùng, tổ thứ nhất phá trứng đan, lấy 12,000 mai huyền phẩm nguyên thạch thành giao. Còn lại 4 tổ, giá cả đối lập đến cao một chút, nhưng cũng không có vượt qua 15,000 mai huyền phẩm nguyên thạch. Kế tiếp bán đấu giá thứ nhị kiện vật phẩm, là một thanh huyền cấp trung phẩm bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này có thể tăng lên tử phủ một tầng chiến lực, giá khởi điểm 10000 huyền phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 huyền phẩm nguyên thạch. Ta ra 11,000 mai huyền phẩm nguyên thạch. Ta ra 12,000. Cứ như vậy liên tục đấu giá 10 kiện vật phẩm, đều không để cho Lâm Phàm cảm thấy hứng thú đồ vật. Tiếp xuống vật phẩm bán đấu giá, là một tiết còn có chút ít sinh cơ nhánh cây. Theo gửi đấu nhân khẩu bên trong biết được, cái này tiết nhánh cây đến từ Huyễn Hải bí cảnh. Chắc hẳn mọi người đều biết, Huyễn Hải bí cảnh là địa phương nào, đây là một cái tràn ngập nguy cơ bí cảnh. Chính là Thánh Vương đi vào, cũng không nắm chắc có thể an toàn đi ra. Có thể bên trong mặc dù nguy hiểm, lại tràn đầy đủ loại cơ duyên. Rất nhiều bình thường võ giả ở bên trong đạt được cơ duyên sau, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Mà từ bên trong lưu truyền tới đồ vật, cũng phần lớn không phải là phàm vật. Bất quá rất đáng tiếc, chúng ta Vân Đỉnh Thương Hội địa cấp hạ phẩm giám định sư đều không thể giám định ra tới này là cái gì nhánh cây. Đồng thời cũng nếm thử đem nó bồi dưỡng, vẫn là không có hiệu quả gì. Mặc dù không biết rõ đây là linh vật gì nhánh cây, nhưng là trải qua chúng ta Vân Đỉnh Thương Hội giám định, cái này tiết nhánh cây bị cắt đứt thời gian tuyệt đối vượt qua ngàn năm lâu. Có thể ở Huyễn Hải bí cảnh kinh nghiệm thời gian ngàn năm còn giữ lại có sinh cơ, giải thích rõ cái này tiết nhánh cây tuyệt đối bất phàm. Hiện tại ta tuyên bố, cái này tiết nhánh cây giá khởi điểm là 1000 địa phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 địa phẩm nguyên thạch. Giá này vừa ra, toàn trường xôn xao. Lạc Phi cô đương, đây chỉ là một đoạn không biết tên nhánh cây mà thôi, thế mà giá khởi điểm cao như vậy. Nếu như chỉ là 1000 huyền phẩm nguyên thạch, ta còn cân nhắc bỏ xuống đến xem. Cái này trực tiếp giá khởi điểm 1000 địa phẩm nguyên thạch, là thật là quá khoa trương. Chính là, đây chỉ là một tiết bình thường nhánh cây mà thôi, có công hiệu gì cũng không biết. Coi như những cành cây này thật lai lịch bất phàm, có thể liền các ngươi Vân Đỉnh Thương Hội đều bồi dưỡng không ra, chúng ta lại làm sao có thể đem nó bồi dưỡng ra đến? Ta khuyên Lạc Phi cô nương vẫn là lưu phép ra, ai mua cái này tiết nhánh cây chính là cái tên ốc. Lạc Phi cô nương, không cần chậm trễ đại gia thời gian, bắt đầu đấu giá cái tiếp theo vật phẩm a. Không nói đại sảnh những người này, chính là bao xương ở trong thế lực này, cũng không có muốn ý ra giá. Chính như người phía dưới nói tới, liền Vân Đỉnh Thương Hội đều bồi dưỡng không ra, bọn hắn tự nhiên cũng không có thủ đoạn như vậy đem nó bồi dưỡng ra đến. 1000 địa phẩm nguyên thạch cũng không ít, tương đương với 10 vạn huyền phẩm nguyên thạch. Cho dù đối với thần thông cảnh thế lực mà nói, 1000 địa phẩm nguyên thạch tiện tay đều có thể lấy ra. Nhưng nhiều như vậy nguyên thạch, đủ để cho gia tộc ở trong thêm ra hai vị tử phụ cảnh tộc nhân. Cứ như vậy lãng phí ở một tiết bình thường trên nhánh cây, quả thực không cần thiết. Cùng những người khác khác biệt, lúc này Lâm Phạm lại đối cái này tiết nhánh cây sinh ra hứng thú. Mặc dù hắn cũng không biết đây là cái gì nhánh cây, nhưng đừng quên, hắn hệ thống có thể giám định bất kỳ vật gì. Rất nhanh, cái này tiết nhánh cây tin tức liền xuất hiện tại Lâm Phạm trong đầu. Chương 158, đấu giá hội kết thúc, dừng ảnh bị theo dõi. Chương 158, đấu giá hội kết thúc, dừng ảnh bị theo dõi. Thánh cấp hạ phẩm linh quả long huyết quả nhánh cây. Long huyết quả, luyện chế thánh cấp hạ phẩm đan dược Thánh Vương đan chủ dược một trong. Thánh Vương đan công hiệu, nhường thánh nhân cựu trọng cảnh đột phá tới Thánh Vương cảnh sát xuất đề cao bá thành. Đồ tốt, cái này tiết long huyết quả nhánh cây nhất định phải cầm xuống. Có thần tiêu giới tại, Lâm Phàm có lòng tin đem cái này tiết nhánh cây bồi dưỡng thành công. Dạ Lưu Ly cảm nhận được Lâm Phàm cảm xúc biến hóa, trong lòng lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Phu quân, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái này tiết nhánh cây lai lịch? Đúng vậy, về phần là cái gì, chúng ta về nhà lại nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên đem cái này tiết nhánh cây cầm xuống. Nghe được Lâm Phàm lời này, Dạ Lưu Ly không có hỏi nhiều. Bất quá có thể khiến cho Lâm Phàm trịnh trọng như vậy, khẳng định là một cái tốt. Nghĩ tới đây, Dạ Lưu Ly liền thay Lâm Phàm cảm thấy vui vẻ. Lâm Phàm không có trì hoãn, hắn lập tức cho hắn sớm an bài người đưa tin. Vừa đưa tin xong, đại sảnh ở trong liền truyền đến một thanh âm, ta ra 1000 địa phẩm nguyên thạch. Hoa nghe được tới có người ra giá, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị hướng phía nơi đó nhìn lại. Cái này ra giá người, dĩ nhiên chính là Lâm Phàm sớm an bài, bị Lâm Phàm bàn tên dừng ảnh, là ảnh các một viên. Trước mắt dừng ảnh thực lực chỉ có tử phụ cảnh viên mãn, bất quá cách đột phá thần đại cảnh đã không xa. Dương Ảnh thân làm ảnh các sát thủ, hiện tại khuôn mặt tự nhiên không phải diện mục thật của hắn. Sát thủ từ lúc nào cũng sẽ không lấy chân diện mục gặp người. Lúc này, ở đây những người này nhìn về phía Dương Ảnh ánh mắt, tựa như nhìn xem một cái tên ốc. Người hưu tâm thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng tính toán, đấu giá hội kết thúc về sau, nên như thế nào chặn giết Dương Ảnh. Dương Ảnh che giấu thực lực, cho nên những người này cũng không rõ ràng Dương Ảnh thực lực chân chính. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, Dương Ảnh trên thân hẳn là mang theo ẩn giấu thực lực bảo vật, bản thân thực lực cũng không cao. Mà tiện tay có thể bung ra 1000 địa phẩm nguyên thạch, đây tuyệt đối là một cái lớn dê béo. Loại cơ duyên này bày ở trước mắt, những người này tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Lúc này Dương Ảnh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đối với những người này tràn đầy khinh thường. Hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, cùng gia chủ của chúng ta căn bản cũng không có khả năng so sánh. Chân chính bảo vật bày ở trước mắt, thế mà không ai có thể nhận ra. Thậm chí còn muốn nhìn chuyện cười của ta, thật sự là một đám tên ngu xuẩn. Đặc biệt là những cái này tham lam ra hỏa, khi nhìn các ngươi chớ của ta, bằng không đến lúc đó ai cướp ai còn chưa nhất định. Lúc này, trên đài cao Vương Lạc Phi thấy có người ra giá, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng còn tưởng rằng cái này đồ vật muốn lưu phép đâu. Hiện tại có người cạnh tranh, vậy thì không thể tốt hơn. Bình phục một chút tâm tình của mình về sau, Vương Lạc Phi liền hướng phía dưới hô to. Vị khách nhân này ra giá 1000 địa phẩm nguyên thạch, không biết rõ còn có hay không khách nhân ra giá. Đây chính là một cái bảo vật hiếm có, tốn hao 1000 địa phẩm nguyên thạch, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Cho nên đại gia còn mời chân quý trước mắt cơ hội lần này. 1000 địa phẩm nguyên thạch một lần. Còn có hay không ra giá cao hơn? Nếu như không có, 1000 địa phẩm nguyên thạch hai lần. Nhìn đến mọi người vẫn là không có phản ứng về sau, Vương Lạc Phi cũng không chậm trễ thời gian. 1000 địa phẩm nguyên thạch 3 lần, chúc mừng vị khách nhân này đập đến món bảo vật này, còn mời vị khách nhân này tới hậu trường đi giao tiếp. Nhìn thấy long huyết quả nhánh cây dễ dàng như vậy liền tới tay, Lâm Phạm rất là hài lòng. Lâm Hạo bên kia tại giao tiếp xong sau, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn trước tiên liền đem cái này tiết nhánh cây thu vào thần tiêu giới ở trong. Xem như có thể tự do xuất nhập thần tiêu giới người, tự nhiên cũng có thể đem đồ vật để vào thần tiêu giới. Có thể nói bọn hắn liền túi chứa vật đều mất đi, có bao nhiêu thứ đều chứa nổi. Vương Lạc Phi bên này lại bưng mới đấu giá chi vật, sau đó phải bán đấu giá đồ vật, là một bản địa cấp hạ phẩm võ kỹ buôn lôi bảy thức, đây là một môn đạo pháp. Luyện tới viên mãn về sau, có thể tăng lên thần thông cảnh một thành chiến lực. Đại gia cũng chớ xem thường tầng này chiến lực, thời khắc mấu chốt là có thể chuyển bại thành thắng. Được rồi, những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều. Bản này võ kỹ giá khởi điểm 2 vạn địa phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 địa phẩm nguyên thạch. Vương Lạc Phi vừa dứt lời, lập tức có người bắt đầu báo giá. Ta ra 22,000 địa phẩm nguyên thạch. Bất quá thanh âm này rất nhanh liền bị dìm ngập. Địa cấp hạ phẩm võ kỹ thật là rất quý hiếm. Những cái này thần thông cảnh thế lực, trong tay địa cấp võ kỹ cũng không nhiều. Đối với bọn hắn những này thần thông cảnh thế lực mà nói, mỗi nhiều gia tăng một bản địa cấp võ kỹ, liền có thể gia tăng gia tộc nội tình. Cho nên đối với bản này võ kỹ, bọn hắn đều không muốn bỏ qua. Cuối cùng, bản này võ kỹ từ phụ thành chủ Chu gia, lấy 53,000 mai địa phẩm nguyên thạch bỏ vào trong túi. Nếu như là công pháp lời nói, kia giá trị rất có thể sẽ gấp bội. Công pháp giá trị so với võ kỹ cao hơn nữa. Dù sao công pháp có thể tăng cao tu vi, mà võ kỹ chỉ là một loại kỹ xảo chiến đấu. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới những vũ khí này, thế mà lại như thế đáng tiền. Bất quá Lâm Phàm cũng không có đấu giá võ kỹ ý nghĩ, hắn bây giờ căn bản liền không thiếu nguyên thạch. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá, không có một cái có thể vào Lâm Phàm mắt. Bất quá hôm nay có thể thu hoạch một tiết long huyết quả những cây, Lâm Phàm đã rất hài lòng. Tốt, buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng nửa năm sau, đại gia còn có thể tiếp tục qua tới tham gia chúng ta Mây Đỉnh phòng đấu giá cử hành đấu giá hội. Rời đi phòng đấu giá về sau, Lâm Phàm ba người liền về đến nhà. Mà Dương Ảnh lúc này lại là cố ý hướng phía thành đi ra ngoài, bởi vì hắn đã phát giác được có 10 nhiều người đang ở phía sau theo đuôi hắn. Một đám thứ không biết chết sống, thế mà thật dám có ý đồ với ta, chờ một liền gọi các ngươi có đến mà không có về. Dương Ảnh ở trong lòng ám mắng một trận bọn gia hỏa này về sau, liền bắt đầu liên hệ lên Lâm Phàm. Có ý tứ. Lâm Phàm thu được cái tin này về sau, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Phu quân, thật là chuyện gì xảy ra? Lưu Ly vừa mới Dương Ảnh truyền đến tin tức, hắn ra phòng đấu giá về sau, liền có 10 nhiều người theo dõi hắn, thực lực của những người này đều tại tử phủ cảnh. Trong thành, những người này không dám động thủ, Dương Ảnh lúc này ngay tại dẫn bọn hắn ra khỏi thành. Nghe được lại có thể có người theo dõi Dương Ảnh, Dạ Lưu Ly nhịn không được nhả rẫy lên, đám gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết. Loại người này có thể nói khắp nơi đều là, nhưng lần này thật là đã trúng thiết bản. Tiểu Hàm, ngươi về trước thần tiêu giới, cho ta triệu tập 20 tử phủ cảnh viên mãn nhân thủ. Chờ Dương Ảnh đến lúc đó, ta muốn cho hắn đưa qua. Không có cách nào, trừ chính hắn ra, những người khác không sử dụng được neo điểm công năng. Những người khác ở nơi nào tiến đến, đi ra thời điểm cũng ở nơi nào. Cho nên nhất định phải từ hắn thân tự ra tay, mới có thể đem những người này đưa đến Dương Ảnh bên người. Lịch Hàm đạt được Lâm Phàm mệnh lệnh về sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà một bên Dạ Lưu Ly nghe được Lâm Phàm muốn chuẩn bị 20 tử phủ cảnh viên mãn lúc, trong lòng đã bắt đầu thay những người kia mặc niệm. Chương 159, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Chương 159, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Đi thôi Lưu Ly, chúng ta đi xem một chút kia tiết nhánh cây. Nghe được Lâm Phàm nhắc lên kia tiết nhánh cây, Dạ Lưu Ly đều trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Đi vào thần tiêu giới về sau, Dạ Lưu Ly tò mò nhìn trong tay cái này tiết nhánh cây. Nàng ngoại trừ có thể cảm ứng được cái này tiết nhánh cây ở trong ẩn chứa một chút sinh cơ bên ngoài, Dạ Lưu Ly thực sự nhìn không ra nó có cái gì bất phàm, liền cùng bình thường nhánh cây không có gì khác biệt. Phu quân, ngươi bây giờ có thể nói một chút cái này tiết là cái gì nhánh cây đi? Lưu Ly, cái này tiết nhánh cây thật không đơn giản, nó là thánh cấp hạ phẩm linh quả long huyết quả cây một tiết nhánh cây. Biết được cái này tiết nhánh cây lai lịch về sau, Dạ Lưu Ly mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phu quân, cái này tiết nhánh cây thật xuất từ thánh cấp linh quả sao? Vì cái gì nó cho ta cảm giác như thế bình thường đâu? Đối với Dạ Lưu Ly kinh ngạc như thế, Lâm Phàm không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là không có hệ thống, hắn cũng sẽ không đối cái này tiết nhánh cây cảm thấy hứng thú, bởi vì cái này tiết nhánh cây thật sự là quá bình thường. Lưu Ly, ngươi nghe nói qua thần vật tự hối sao? Ách, cái gì là thần vật tự hối? Dạ Lưu Ly có chút lúng túng hỏi. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như vậy. Đơn giản mà nói, chính là một chút có linh tính đồ vật sẽ chủ động ẩn giấu hào quang của mình. Mà cái này tiết long huyết quả cây nhánh cây chính là như thế. Chỉ phải nghĩ biện pháp đưa nó sinh cơ kích hoạt về sau, liền sẽ hiển lộ ra diện mục thật của nó. Dạ Lưu Ly nghe xong, cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá ngẫm lại cũng là, thánh cấp linh vật nào có đơn giản như vậy, bằng không cũng sẽ không có dám định sư cái nghề nghiệp này. Phu quân, cái kia chỉ có cái này một tiết nhánh cây, chúng ta có thể đem nó chuyện lật mặt sao? Cái này ta cũng không dám hứa chắc, nhưng đã bị chúng ta gặp, liền đừng bỏ qua. Đến lúc đó nếu là chuyện lật mặt, vậy chúng ta liền kiếm lớn. Coi như loại không sống, chúng ta cũng chỉ là tổn thất 1000 địa phẩm nguyên thạch mà thôi, chút tổn thất này đối tại chúng ta Lâm gia mà nói, cũng không tính là gì. Hiện tại Lâm Phàm là thật không thiếu địa phẩm nguyên thạch. Không nói mấy cái kia địa phẩm nguyên thạch vật mỏ, liền Thiên Ma lão nhân đều chưa cho hắn 50 vạn hơn địa phẩm nguyên thạch. Sau đó, Lâm Phàm liền đem cái này tiết long huyết quả nhánh cây, chủ tại gia tộc thần thụ cách đó không xa. Về sau, Lâm Phàm lại cho tới một chút linh dịch. "Tốt, cứ như vậy đi, có thể hay không sống liền nhìn vận mệnh của ngươi." Sau đó, Lâm Phàm lại quan sát một chút trước đó cây ghép tới linh tụy quả cây, phát hiện mọc phi thường tốt. Ngay cả kia 30 mai về sau gieo xuống linh tụy quả hạch, giờ phút này cũng toàn cũng đã lớn thành cao một thước cây giống. Phu quân, cái này long huyết quả cây nếu có thể sống, vậy chúng ta Lâm gia lại nhiều hơn một loại thánh giai linh quả. Đây chính là thánh giai linh quả, nếu là truyền ra tin tức, Càn Nguyên Thánh Địa đều sẽ ra ngoài cất đoạn. Lưu Ly, thánh giai linh dược chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, về sau đế cấp trưởng sinh thuốc đều không phải là mộng. Phu quân, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đối với Lâm Phàm đã nói, dạ Lưu Ly là tin tưởng vô điều kiện. Đương nhiên, Lâm Phàm nhướng mày. Phu quân, ngươi đây là?
Không có việc gì, là Dương Ảnh đã đến ngoài thành.
Lạc Hà thành bên ngoài, Dương Ảnh xuất hiện tại một mảnh rừng rậm ở trong. Mà chung quanh hắn đã có 10 nhiều người đem hắn vây quanh.
Tiểu tử, thức thời đem trên người ngươi tất cả mọi thứ giao ra. Nói như vậy, chúng ta còn có thể để ngươi chết thống khoái. Nếu là không giao lời nói, kia khó tránh khỏi liền phải chịu một chút nỗi khổ gia thịt, đến lúc đó muốn chết cũng khó khăn.
Vậy sao?
Xem ra các ngươi là ăn chắc ta.
Dương Ảnh ngữ khí băng lãnh nói.
Ha ha, người đầu lĩnh nhìn xem Dương Ảnh cười ha ha.
Tiểu tử, chúng ta thật là có 10 nhiều người, mà ngươi chỉ có một người, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của chúng ta sao?
Người này sau khi nói xong, người chung quanh nhìn về phía Dương Ảnh biểu lộ tràn đầy bực bội.
So nhiều người sao?
Thật không tiện, ta người có thể so với các ngươi muốn bao nhiêu?
Theo Dương Ảnh vừa dứt tiếng, chung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện 20 đạo thân ảnh. Cái này 20 người vừa hiện thân, tất cả đều bạo phát ra tử phủ cảnh biên mãn khí tức. Theo những người này xuất hiện, Dương Ảnh nết miệng cười một tiếng, bây giờ nhìn xem rốt cục là người nào nhiều.
Cái gì? Cái này sao có thể? Bọn hắn đến cùng là thế nào xuất hiện?
Thấy cảnh này, cái này mười nhiều người tất cả đều bị dọa phát sợ, thậm chí bắt đầu run lẩy bẩy lên. Bọn hắn mặc dù đều là tử phụ cảnh, có thể đại đa số đều là sơ kỳ cùng trung kỳ, ngay cả hậu kỳ đều chỉ có một cái. Liên bọn hắn đám người này, như thế nào lại là 20 tử phụ cảnh viên mãn đối thủ? Bọn hắn thậm chí không biết rõ những người này đến cùng là thế nào xuất hiện.
Dương Ảnh lười nhắc cùng những người này nhiều lời.
Lập tức, Dương Ảnh đối với đến đây viện trợ 20 người hô, các vị huynh đệ theo ta giết, một tên cũng không để lại.
20 người nghe xong, cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp rút kiếm liền giết.
Không, còn mời tha mạng.
Đối với những người này cầu xin tha thứ, Dương Ảnh nhìn đều không muốn xem, trực tiếp giết liền xong việc.
Thân làm sát thủ, nhưng không có nói nhảm nhiều như vậy, hơn nữa đánh đấu chiêu chiêu chí mạng.
A, các ngươi đều là ma quỷ, ta chú các ngươi chết không yên lành.
Người này nói xong, liền trực tiếp chết bởi Dương Ảnh dưới kiếm.
Trong chớp mắt, cái này mười nhiều người tất cả đều bị đánh giết.
Quét dọn một phen chiến trường về sau, bọn hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn đã cảm ứng được, cách đó không xa có người chạy tới nơi đây.
Quả nhiên, Dương Ảnh bọn hắn rời đi không lâu sau đó, liền có không ít người lần lượt ra hiện tại bọn hắn vừa mới đại chiến địa phương.
Những người này đều là bị vừa mới chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy chiến trường bừa bộn, tất cả đều cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhanh như vậy liền kết thúc.
A, đây không phải mặt sẹo đám người kia sao? Thế mà tất cả đều chết tại nơi này.
Chết thì tốt, đám người này chuyện thương thiên hại lý thật là đã làm nhiều lần, lần này đoán chừng là đã trúng thiết bản.
Hừ, thường tại bờ sông đi, nào có không ngất dậy, chỉ có thể nói là đáng đời.
Những người này quan sát một chút xung quanh, không có phát hiện dị thường của hắn về sau, cũng đều lần lượt rời khỏi nơi này.
Đây là một đám cướp bóc người, làm đủ trò xấu, tự nhiên không có người thay bọn hắn nhặt xác.
Thần tiêu giới ở trong, Lâm Phàm đem người đưa sau khi ra ngoài, cũng liền không có lại nhiều quản.
20 tử phụ cảnh viên mãn, cầm xuống đám người kia còn không phải dễ dàng chuyện.
Đúng rồi phu quân, ngươi còn không có nói với ta cái kia long huyết quả tác dụng đâu.
Đối với long huyết quả tác dụng, Dạ Lưu Ly vẫn là thật tò mò.
Long huyết quả là Thánh Vương đan chủ dược một trong,
mà Thánh Vương đan có thể tăng lên thánh nhân cựu trọng đột phá Thánh Vương cảnh sát xuất thành công, hơn nữa đạt đến ba thành.
Nghe được long huyết quả tác dụng lớn như thế, Dạ Lưu Ly tự nhiên vô cùng vui vẻ.
Hy vọng chúng ta có thể sớm một chút tập hợp đủ, luyện chế Thánh Vương đan vật liệu.
Nói đến đây, Dạ Lưu Ly trên mặt lộ ra vẻ chờ mong.
Cái này tùy duyên a, chúng ta trước mắt cũng mới thần thông cảnh mà thôi, mong muốn đột phá tôn giả cảnh còn cần thời gian không ngắn.
Chờ chúng ta về sau đột phá đến thánh nhân cảnh, nói không chừng liền có thể tập hợp đủ.
Dạ Lưu Ly nghe xong, cũng là chậm rãi gật đầu, cũng là, chúng ta bây giờ xác thực không cần quá mức sốt ruột.
Đúng rồi Lưu Ly, hôm nay tại đấu giá hội ở trong nói tới Viễn Hải bí cảnh là địa phương nào?
Nghe bọn hắn giọng nói chuyện, chẳng lẽ cái này Viễn Hải bí cảnh rất nguy hiểm sao?
Chương 160, mới bách nghệ truyền thừa cùng vệ hồn trùng chương 160, mới bách nghệ truyền thừa cùng vệ hồn trùng phu quân, đông được có, làm, ung, thương, mắt, huyền, khảm, cách, lan, linh cửu châu. Viễn Hải bí cảnh ở vào Đông vực Lãng Châu, Ung Châu cùng Thương Châu ba châu chỗ giao giới, mức độ nguy hiểm tại Đông vực có thể xếp vào ba vị trí đầu. Tựa như trước đó Vương Lạc Phi nói, chính là Thánh Vương đi vào đều có rất lớn nguy hiểm. Bất quá cái này bí cảnh ở trong cơ duyên vô số, nếu là đạt được vô thượng cơ duyên, liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, nghịch thiên cải mệnh tại số ít, đại đa số võ giả đều chết tại bí cảnh ở trong. Có thể coi là như thế, vẫn là có vô số võ giả tràn vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Nghe xong Dạ Lưu Ly giảng thuật, Lâm Phàm đối cái này Viễn Hải bí cảnh có chút mong ngợi.
Lưu Ly, không biết do đối với tiến vào cái này Viễn Hải bí cảnh có cái gì hạn chế?
Có, muốn đi vào bí cảnh, thực lực nhất định phải đạt tới thần đại cảnh trở lên, tối cao không thể vượt qua Thánh Vương.
Thánh Vương phía trên là không thể tiến vào cái này bí cảnh.
Nghe được cần muốn đạt tới thần đại cảnh phía trên mới có thể tiến nhập, Lâm Phạm quyết định chờ một chút.
Chờ ảnh các thành viên đại lượng đột phá thần đại cảnh sau, lại để bọn hắn đi vào thăm dò một phen.
Về phần hắn chính mình, trước mắt không có đi vào dự định,
bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ.
Liên Thánh Vương đi vào đều gặp nguy hiểm,
vậy trong này mặt tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mặc dù có thần tiêu giới tại, nhưng Lâm Phàm cũng không dám hứa chắc chính mình sau khi đi vào sẽ tuyệt đối an toàn. Lại là lớn thời gian nửa tháng đi qua, Võ Thanh Hàm, Trương Mộ Diễm cùng Sở Nguyệt Giao trong đoạn thời gian này phân biệt sinh hạ một đứa bé. Võ Thanh Hàm sinh một cái nam hải, tư chất đạt đến tiên cấp thượng phẩm. Lâm Phàm cho đặt tên Lâm Hạo Viêm. Trương Mộ Diễm cùng Sở Nguyệt Giao sinh chính là nữ hải, tư chất đều đạt đến tiên cấp hạ phẩm. Lâm Phàm cho Trương Mộ Diễm nữ nhi đặt tên Lâm Ngọc Toàn. Sở Nguyệt Giao nữ nhi đặt tên Lâm Ngọc Hà. Kế tiếp chính là mở gói quà khâu. Trước đó Võ Thanh Hàm ba người nạp thiếp gói quà còn không có mở ra, tăng thêm hiện tại sinh con gói quà, tổng cộng có 6. Theo thứ tự là một cái thiên cấp thượng phẩm, ba cái thiên cấp hạ phẩm, hai cái địa cấp trung phẩm. Hệ thống, mở ra tất cả gói quà. Đốt. Chúc mừng túc chủ mở ra gói quà, thu hoạch được thiên cấp thượng phẩm linh chủ sư truyền thừa một phần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên cấp hạ phẩm linh dược hạt giống ẩn thần hoa, Lạc Tinh Hảo, Huyền Băng Liên các một phần, mỗi bản 1000 hạt hạt giống. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phệ hồn trùng một đôi, trước mắt thực lực là lục giai. Nhìn xem gói quà lại mở ra võ giả bách nghệ một trong, Lâm Phàm đại hỉ. Mặc dù chỉ là linh chủ sư, nhưng đây chính là Lâm Phàm trước mắt cần. Cái này liên quan đến hắn tiếp xuống bố cục. Có linh chủ sư truyền thừa, như vậy kế tiếp liền có thể mở tiểu lâu. Bất quá tại mở tiểu lâu trước đó, trước tiên cần phải bồi dưỡng một nhóm linh chủ sư xuất đến, ít nhất cũng phải đạt tới huyền cấp mới được. Linh dược hạt giống cũng là đồ tốt, cái này ba loại linh dược đều là thần tiêu giới không có. Đối với linh dược hạt giống, Lâm Phàm xưa nay sẽ không ghét bỏ. Còn lại chuyện này đối với vệ hồn trùng, Lâm Phàm ngược là có chút mong đợi. Danh tự này xem xét, đây không phải cái gì đơn giản chủng loại. Sau đó, Lâm Phàm đem hai cái vệ hồn trùng lĩnh lấy ra. Hệ thống ban thưởng sinh vật, đối với hắn đều là tử trùng, dù là không có cái gì linh trí chủng loại cũng là như thế. Làm hai cái vệ hồn trùng xuất hiện tại Lâm Phàm lòng bàn tay về sau, Lâm Phàm rung động trong lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới cái này hai cái vệ hồn trùng rõ ràng đều là trong suốt, liền thần thức đều rất khó dò xét tới cái chủng loại kia. Vệ hồn trùng kích thước không lớn, chỉ có to bằng ngón tay. Nếu như không có lòng bàn tay mang đến cho hắn xúc cảm, Lâm Phàm thậm chí không cảm ứng được hai cái vệ hồn trùng tồn tại. Lập tức, Lâm Phàm mệnh lệnh hai cái vệ hồn trùng lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Hắn muốn thử một chút, mình rốt cuộc có thể hay không bắt được vệ hồn trùng quý tích bay. Tê theo vệ hồn trùng bay sau khi đi, Lâm Phàm sâu hít sâu một hơi. Bởi vì hắn hiện tại thế mà không phát hiện được vệ hồn trùng bất kỳ động tĩnh. Thông qua thần tiêu giới cảm giác về sau, Lâm Phàm mới biết được vệ hồn trùng một mực tại bên cạnh hắn xoay quanh. Phải biết thần trí của hắn so với cùng cảnh giới võ giả mà nói, đều cường đại hơn gấp bội. Thật là tại như thế ưu thế dưới tình huống, hắn đều không phát hiện được vệ hồn trùng tồn tại. Nếu là đổi lại những người khác, thì càng không phát hiện được. Hệ thống, ngươi xác định vệ hồn trùng thực lực chỉ là lục giai, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Túc chủ, trước mắt vệ hồn trùng thực lực xác thực chỉ có 6 giai, nhưng tiềm lực của nó lại là phi thường cao. Chỉ cần có đầy đủ nhiều phụ dưỡng, vệ hồn trùng có thể một mực trưởng thành tiếp, ít ra tại đại đế trước đó là không có cái gì bình cảnh. Nghe xong hệ thống giảng giải, Lâm Phàm trợn mắt hốt mồm. Hệ thống, ngươi xác định không có nói đùa, cường đại như vậy đồ vật, làm sao lại tại hai cái địa cấp gói quà ở trong xuất hiện? Túc chủ, lần này chính là của ngươi vận khí tốt. Cái này hai cái vệ hồn trùng trước mắt chỉ có 6 giai thực lực, cho nên là có cơ hội tại địa cấp trung phẩm gói quà ở trong xuất hiện. Tốt ta, ngươi là hệ thống, ngươi nói có lý. Hệ thống, ngươi lại nói cho ta một chút, cái này vệ hồn trùng đến cùng có năng lực gì? Túc chủ, vệ hồn trùng năng lực chính là ẩn thân cùng thôn vệ thần hồn. Vệ hồn trùng muốn trưởng thành, liền cần không ngừng thôn vệ sinh linh thần hồn. Biết được vệ hồn trùng năng lực về sau, Lâm Phàm chỉ có thể dùng vô địch để hình dung. Cái này thật sự là quá cường đại. Cùng cảnh giới võ giả, căn bản là không phát hiện được vệ hồn trùng tồn tại. Muốn là võ giả thần hồn nhận công kích, trừ phi tu luyện tinh thần loại bí pháp, bằng không cách nào chiến thắng cùng cảnh giới vệ hồn trùng. Nhắc nhở một chút túc chủ, thần hoang giới vệ hồn trùng đã bị tất cả thế lực liên hợp diệt tuyệt. Cho nên còn mời túc chủ không cần bại lộ vệ hồn trùng tồn tại, bằng không sẽ bị tất cả thế lực liên hợp vây quét. Chỉ có trong tay của ta mới có sao, kia thật là không thể tốt hơn. Về sau phàm địch nhân là của ta, kia càng sẽ trở thành vệ hồn trùng chất dinh dưỡng. Lâm Phàm sẽ không vì bồi dưỡng vệ hồn trùng, từ đó lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu ai chọc tới hắn, kia cũng không có cái gì lo lắng có thể nói. Sau đó, Lâm Phàm cho vệ hồn trùng tại thần tiêu giới quy hoạch một mảnh lãnh địa. Lâm Phàm hy vọng về sau có thể sinh sôi càng nhiều vệ hồn trùng đi ra. Giải quyết vệ hồn trùng chuyện về sau, Lâm Phàm lại đem ban thưởng linh dược hạt giống tất cả đều gieo xuống. Kế tiếp, Lâm Phàm lại đem tất cả tiểu thiếp triệu tập đến cùng một chỗ. Lâm Phàm chuẩn bị từ đó tìm một người tới đón chịu thiên cấp thượng phẩm linh chủ sư truyền thừa. Trải qua mọi người một phen thương lượng về sau, cuối cùng xác định từ Bạch Thanh Nhan tới đón chịu cái này truyền thừa. Bây giờ Lâm gia bách nghệ truyền thừa đã không ít, có luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, thợ nấu rượu, ngự thú sư, lại thêm một cái linh chủ sư, tổng cộng lại đã có 6 loại. Ngoại trừ mới gia nhập linh chủ sư bên ngoài, cái khác mỗi một cái bách nghệ chức nghiệp đều nuôi dưỡng vạn người trở lên. Đặc biệt là ngự thú sư, người người đều muốn học tập, đây là Lâm Phàm cưỡng chế yêu cầu. Lâm Phàm không cầu bọn hắn có thể học tinh, chỉ cần bọn hắn có thể nhập môn, liền có thể mang theo hai cái cùng cảnh giới ngự thú. Nếu là đến lúc đó gặp phải cùng cảnh giới địch nhân, đây tuyệt đối là giảm chiều không gian đả kích. Chương 161, sư đồ gặp mặt. Chương 161, sư đồ gặp mặt. Ngày này, ảnh cắt truyền đến tin tức. Dạ Lưu Ly sư phụ Hạ Anh Giao bởi vì tân nhiệm thánh nữ Thẩm Tiểu Kiều quan hệ, tại Thanh Lam Tông khắp nơi nhận xa lánh. Cho nên lúc này Hạ Anh Giao đã đi ra ngoài du lịch, thuận tiện tìm kiếm Dạ Lưu Ly, cho nên lúc này cũng không tại Thanh Lam Tông ở trong. Tốt tại trải qua trong khoảng thời gian này điều tra, ảnh các đã tìm được Hạ Anh Giao tung tích. Lúc này Hạ Anh Giao ngay tại Lam Châu Thiên Tinh Thành ở trong. Biết được tin tức này về sau, Dạ Lưu Ly tự nhiên rất kích động. Phu quân, ta muốn tới tìm ta sư phụ. Đương nhiên không có vấn đề, ta cùng đi với ngươi. Phu quân, ngươi thật tốt. Lâm Phàm có thể theo nàng cùng đi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đúng rồi phu quân, kỳ thật sư phụ ta cũng là đại mỹ nữ, ngươi có muốn hay không cân nhắc đưa nàng cầm xuống? Nếu là có ý nghĩ, ta có thể giúp ngươi. Nghe được Dạ Lưu Ly lời này, Lâm Phàm sắc mặt rất là cổ quái. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước Diệp Ngưng Dương cũng là như thế. Lưu Ly, cũng không biết sư phụ ngươi nghe được ngươi tính toán về sau, có thể hay không quân pháp bất bị thân. Dạ Lưu Ly nghe xong, liền vội vàng lắc đầu. Sư phụ ta mới sẽ không như thế đối ta. Ta làm như vậy, có thể là vì sư phụ tốt, đương nhiên cũng có ta một chút tư tâm ở bên trong. Sư phụ ta nếu như một mực lưu tại Thanh Lam Tông, kia sư phụ ta nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới tôn giả cảnh, thậm chí có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại thần thông cảnh. Nhưng nếu là đi theo phu quân, kia sư phụ ta tương lai khẳng định là bất khả hạ lượng. Ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là sư phụ đi ngang qua chứa chấp ta, sau đó đem ta dẫn tới Thanh Lam Tông. Đi vào Thanh Lam Tông về sau, sư phụ càng là tay nắm tay dạy ta tu luyện. Làm ta thiếu khuyết cái gì tài nguyên tu luyện về sau, sư phụ cũng sẽ đích thân giúp ta đi tìm. Những năm này sư phụ đối ta ân trọng như núi. Bây giờ có báo đáp sư phụ cơ hội, ta tự nhiên muốn tranh thủ một chút. Nói xong những này về sau, Dạ Lưu Ly có chút lo lắng nhìn xem Lâm Phàm, "Phu quân, ta làm như vậy ngươi sẽ không trách ta chứ?" Lâm Phàm lắc đầu, "Ngươi như thế có hiếu tâm, ta tại sao phải trách ngươi đâu? Về phần muốn hay không nhận lấy sư phụ ngươi, vậy phải xem sư phụ ngươi ý nguyện, loại chuyện này không thể cưỡng cầu." Nhìn thấy Lâm Phàm không có ý kiến, Dạ Lưu Ly vô cùng vui vẻ. "Phu quân yên tâm, chỉ cần ngươi không có ý kiến, ta sẽ xử lý tốt chuyện này." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này. Đã Dạ Lưu Ly đều nói sư phụ nàng xinh đẹp, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không hoài nghi Dạ Lưu Ly ánh mắt. "Đi thôi Lưu Ly, chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về Thiên Tinh Thành." "Tốt." Nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy sư phụ của mình, Dạ Lưu Ly vẫn là rất vui vẻ. Rời đi nhiều năm như vậy, nàng vẫn là rất nhớ chính mình sư phụ. Tại rời đi thời điểm, Lâm Phàm tại tòa phủ đệ này lưu lại 10 tử phủ cảnh thị nữ giữ nhà. Thuận tiện hắn về sau có thể trực tiếp thông qua neo điểm về tới đây. Đoán chừng thời gian ngắn, hắn sẽ không trở lại Lạc Hà Thành. Làm châu lớn như thế, tại không có kiến tạo gia tộc trụ sở trước đó, hắn sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu. Đương nhiên, lưu tại Lạc Hà Thành 10 thị nữ, tùy thời đều có thể trở lại thần tiêu giới tu luyện. Lâm Phàm đem người lưu tại nơi này, đều chỉ là vì lần sau tới đây thuận tiện, có thể trực tiếp thông qua thần tiêu giới truyền đưa tới. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm liền mang theo Dạ Lưu Ly xuất hiện tại Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành đã có ảnh các cứ điểm, tự nhiên không cần Lâm Phàm tự mình đi đường. Mặc dù dạng này đi đường thủ đoạn đã không phải là thứ nhất lần, nhưng Dạ Lưu Ly trong mắt vẫn là tràn đầy ngạc nhiên. "Phu quân, thần tiêu giới thật sự là quá cường đại, trực tiếp tiết kiệm chúng ta vài ngày lộ trình. Phải biết theo Lạc Hà Thành tới Thiên Tinh Thành lộ trình, có thể là vượt qua Bách Vạn Đại Sơn tới Lạc Hà Thành lộ trình. Chờ sau này toàn bộ Huyền Tiên Đại Lục đều phân bố chúng ta Lâm gia thế lực về sau, vậy đi bất kỳ địa phương nào đều rất thuận tiện. Lưu Ly, một ngày này khẳng định có thể thực hiện." "Ân, ta tin tưởng phu quân nhất định có thể làm được." Lâm Phàm mục tiêu cũng không chỉ Huyền Thiên Đại Lục, mà là toàn bộ thần hoang giới. Nếu là thần hoang giới bên ngoài còn có cao cấp hơn thế giới, kia đồng dạng cũng là Lâm Phàm về sau mục tiêu. Bất quá bây giờ nói những này còn quá mức xa xôi, cơm vẫn là phải từng miếng một mà ăn. Đông vực thực lực thấp võ giả, kỳ thật cũng có thể tiến về cái khác thành trì. Toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục có không ít thế lực dùng phi thuyền làm lấy vận chuyển chuyện làm ăn. Có thể nói, phi thuyền chính là Huyền Thiên Đại Lục phương tiện giao thông. Bất quá thu phí có thể không rẻ, đồng dạng võ giả tiêu phí không dậy nổi. Kế tiếp, Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly thông qua ảnh các thành viên truyền lại tình báo, đi thẳng tới Hạ Anh Giao ở tạm khách sạn. Trong tiệm tiểu nhị nhìn thấy Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly vào cửa, vội vàng chào hỏi lên, "Hai vị đại nhân, không biết là nghỉ chân vẫn là ở trọ?" Tiểu nhị thái độ rất cung kính. Không có cách nào, Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly xem xét cũng không phải là người bình thường, mà hắn chỉ là một cái thối thể cảnh tạm dịch mà thôi, cũng không dám có chút bất kính. "Tiểu nhị, chúng ta là tìm đến người." Nghe được tìm người, tiểu nhị có chút cảnh giác. Khách sạn có quy định, không thể tùy tiện tiết lộ khách nhân tin tức. Bởi vì khách sạn sợ có người là tới trả thù, kia đến lúc đó đánh nhau sẽ đối với khách sạn tạo thành rất tổn thất lớn. Nhìn thấy tiểu nhị biểu lộ, Dạ Lưu Ly cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. "Tiểu nhị, người kia là thân nhân của ta, cho nên ngươi không cần lo lắng tiết lộ tin tức về sau sẽ tìm ngươi gây chuyện." Dạ Lưu Ly nói, đưa cho hắn một cái huyền phẩm nguyên thạch. "Đa tạ đại nhân ban thưởng." Tiểu nhị vẻ mặt mừng rỡ nhận lấy cái này mai huyền phẩm nguyên thạch. Hắn một năm trôi qua, cũng không kiếm được nhiều như vậy nguyên thạch. "Đại nhân, ngươi có thể miêu tả một chút người kia hình dạng?" Tiểu nhị thu tiền, vậy dĩ nhiên là muốn làm sự tình. Hơn nữa Dạ Lưu Ly cùng Lâm Phàm mang đến cho hắn một cảm giác, cũng xác thực không phải đến tìm phiền toái. Dạ Lưu Ly nghe vậy, liền đem sư phụ nàng hình dạng miêu tả một chút. "Đại nhân, người ngươi muốn tìm tại chữ thiên số một phòng." "Đa tạ." Dạ Lưu Ly không có trì hoãn, trực tiếp lôi kéo Lâm Phàm hướng lên trời chữa số một phòng đi đến. Cái này khách sạn cũng không phải là bình thường loại kia mấy tầng lâu khách sạn. Tiểu nhị nói tới chữa thiên số một phòng là một cái chiếm diện tích mấy vạn bình sân nhỏ, thậm chí còn có trận pháp bảo hộ. Có thể mở loại này khách sạn thế lực, thực lực giống nhau bất phàm. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly hai người tới chữa thiên số một phòng vị trí. Dạ Lưu Ly bình phục một chút chính mình kia tâm tình kích động về sau, lúc này mới tiến lên gõ cửa một cái. Viện này rơi mặc dù bố trí trận pháp, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng gõ cửa. Trận pháp này chỉ là ngăn cách người ngoài đối bên trong dò xét, phòng ngừa tư ẩn bị tiết lộ. Lúc này, trong viện Hạ Anh Giao nghe được có người gõ cửa, không khỏi nhíu mày. Nơi này chính là khách sạn, không có nàng phân phó, sẽ không có người quấy rầy mới đúng. Bất quá nàng vẫn là có ý định nhìn xem, đến cùng là tình huống như thế nào. Làm Hạ Anh Giao mở ra viện là cửa, chuẩn bị hỏi thăm tình huống như thế nào lúc, lại đột nhiên ngây người ngay tại chỗ. Chương 162, Hạ Anh Giao phẫn nộ cùng cảm giác bất lực. Chương 162, Hạ Anh Giao phẫn nộ cùng cảm giác bất lực. Dạ Lưu Ly nhìn thấy chính mình sư phụ, cố nén kích động trong lòng, cười lên tiếng chào, "Sư phụ, đã lâu không gặp." Nghe được cái này âm thanh sư phụ, Hạ Anh Giao trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nàng còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cái này đệ tử, không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Một bên Lâm Phàm quan sát một chút Hạ Anh Giao. Chính như Dạ Lưu Ly nói tới, Hạ Anh Giao thật rất xinh đẹp. Lâm Phàm không có ở thời điểm này quấy rầy hai người, mà là nhân cơ hội kiểm tra một hồi Hạ Anh Giao tin tức. Tính danh: Hạ Anh Giao. Tuổi tác: 432 tuổi. Tư chất: Thiên cấp hạ phẩm. Cảnh giới: Thần thông cảnh hậu kỳ. Thân phận: Thanh Lam Tông Tam trưởng lão. Độ thiện cảm: 20, lần đầu gặp mặt. Lâm Phàm không nghĩ tới Hạ Anh Giao đã 400 nhiều tuổi. Bất quá so với thần thông cảnh 3000 năm tuổi thọ mà nói, 400 nhiều tuổi còn rất trẻ. Làm từng bước tu luyện tới tôn giả cảnh, không có chút nào áp lực. Lúc này, lấy lại tinh thần Hạ Anh Giao, vội vàng ôm lấy Dạ Lưu Ly. "Lưu Ly, ta Đồ Nhi Oan, không nghĩ tới thật là ngươi. Những năm này ngươi đến cùng đi nơi nào, vi sư tìm ngươi tìm thật là khổ. Nếu không phải mệnh bài của ngươi còn tại, vi sư đều cho là ngươi đã gặp bất trắc." Lúc này Hạ Anh Giao ánh mắt đỏ bừng, còn có thể nhìn thấy Dạ Lưu Ly, nàng thật sự là quá kích động. "Sư phụ, ở chỗ này nói chuyện có thể không tiện, nếu không chúng ta về trước phòng." "Tốt, các ngươi trước tiến đến a." Hạ Anh Giao tự nhiên chú ý tới Dạ Lưu Ly bên cạnh Lâm Phàm. Bất quá nàng hiện tại chỉ quan tâm Dạ Lưu Ly những năm này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Về phần những chuyện khác, vẫn là để sau hay nói. Trở lại sân nhỏ ngồi xuống về sau, Hạ Anh Giao liền không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. "Lưu Ly, ngươi nhanh nói cho vi sư, những năm này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vi sư biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, cũng không tin ngươi như Thẩm Tiểu Kiều nói tới, phản bội Thanh Lam Tông. Ở trong đó khẳng định là có cái gì ẩn tình." Dạ Lưu Ly theo nàng lâu như vậy, Hạ Anh Giao lại há có thể không biết rõ nàng phẩm hạnh. "Sư phụ, mấy năm trước ta ra đi tìm cơ duyên bị Thẩm Tiểu Kiều tính toán, sau đó xa vào đến một cái hiểm địa ở trong. Cũng may ta lúc ấy trên thân mang theo một chương ngẫu nhiên truyền tống phủ, may mắn rời đi cái kia hiểm địa. Hơn nữa ta ngay lúc đó túi chứa vật đã mất đi, đưa tin ngọc phủ cũng biến mất không thấy gì nữa, cho nên không có cách nào liên hệ tới sư phụ, còn mời sư phụ chớ trách." Nghe xong Dạ Lưu Ly tao ngộ, Hạ Anh Giao trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Vị sư liền biết là cái này Thẩm Tiểu Kiều làm, bây giờ nàng đã làm tới thánh nữ, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Phẫn nộ qua đi, Hạ Anh Giao nghĩ đến Thẩm Tiểu Kiều bây giờ thân phận, lại bắt đầu nhức đầu. Lấy nàng bây giờ tại Thanh Lam Tông địa vị, mong muốn vặn ngã Thẩm Tiểu Kiều đã không làm được. Từ khi Thẩm Tiểu Kiều lên làm thánh nữ về sau, trước đó những cái kia trung lập phái trưởng lão, giờ phút này toàn đều đến đứng Thẩm Tiểu Kiều sau lưng. Thậm chí những cái kia trước kia cùng nàng đồng thời ủng hộ Dạ Lưu Ly trưởng lão, giờ phút này cũng cố ý đầu nhập vào Thẩm Tiểu Kiều. Không có cách nào, Thẩm Tiểu Kiều cùng Dạ Lưu Ly cùng là thiên cấp cực phẩm tư chất. Mà thiên cấp cực phẩm tư chất tại tông môn toàn lực bồi dưỡng phía dưới, tương lai đột phá chuẩn thánh, trở thành tông môn lão tổ sát suất phi thường lớn. Nếu là cơ duyên đầy đủ lời nói, thậm chí có hy vọng trở thành thánh nhân. Cũng chính bởi vì Thẩm Tiểu Kiều dần dần thế lớn, tông môn bên trong đã từng cùng nàng giao hảo trưởng lão đều đã không dám thay nàng nói chuyện. Kỳ thật bọn hắn trước đó quan hệ tốt, đều chỉ là vì lợi ích mà thôi. Những người này lúc trước cùng nàng giao hảo là bởi vì nhìn chúng Dạ Lưu Ly tiềm lực. Bây giờ Dạ Lưu Ly mất tích, đã mất đi thánh nữ vị trí, thậm chí bị trục xuất Thanh Lam Tông, vậy những người này tự nhiên sẽ lựa chọn xếp hàng Thẩm Tiểu Kiều. Bất quá Hạ Anh Giao cũng không có nhớ hận bọn hắn, bởi vì những người này không có lựa chọn nào khác. Mặc dù Hạ Anh Giao không có ghi hận những người này, nhưng loại này không có có tình vị tông môn, nàng thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Cuối cùng nàng rời xa Thanh Lam Tông đi ra giải sầu, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới Dạ Lưu Ly tin tức. Cũng may nàng chỉ có Dạ Lưu Ly như thế một vị đệ tử. Rời đi Thanh Lam Tông sau, ngược cũng không có cái gì lo lắng. Về phần sư phụ của nàng, năm đó đã vì Thanh Lam Tông chiến tử. Nếu là sư phụ nàng còn sống, bây giờ khẳng định là tôn giả cảnh cường giả. Có tôn giả cảnh cường giả chỗ dựa, các nàng sư đồ cũng không đến nỗi rơi cho tới bây giờ tình trạng như thế. Bất quá sau đó, Hạ Anh Giao lại nghĩ tới Dạ Lưu Ly bây giờ tình cảnh. Nàng hiện tại coi như đem Thẩm Tiểu Kiều làm chuyện bẩm báo tông chủ nơi đó, chắc hẳn cũng không làm nên chuyện gì. Liền coi như bọn họ tông chủ biết chuyện này, cũng chỉ sẽ thiên vị Thẩm Tiểu Kiều cái này thánh nữ. Bởi vì Thẩm Tiểu Kiều kế nhiệm thánh nữ ngày đó, thật là có không ít ngang cấp thế lực đến đây xem lễ chúc mừng. Đến lúc đó coi như cha ra là Thẩm Tiểu Kiều sai lầm, chuyện này cũng biết không giải quyết được gì. Thậm chí đối Dạ Lưu Ly mà nói, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì thánh nữ làm chuyện xấu xa nếu là chuyện đi, sẽ ảnh hưởng Thanh Lam Tông danh dự. Đồng thời tông môn cũng biết lo lắng xử lý như vậy, sẽ dẫn đến Dạ Lưu Ly đối tông môn sinh ra ghi hận, từ đó ném dựa vào bọn họ thế lực đối địch. Mấu chốt Dạ Lưu Ly thiên phú còn rất cao, nếu là sau này trưởng thành, kia đối Thanh Lam Tông mà nói, tuyệt đối sẽ có uy hiếp rất lớn. Mà mong muốn hoàn mỹ nhất giải quyết chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là đem Dạ Lưu Ly giết người diệt khẩu. Thậm chí liền nàng cũng biết cùng một chỗ diệt trừ. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Anh Giao sắc mặt biến ngưng trọng lên. Đương nhiên, đây là nàng nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng cũng không thể không phòng. Dạ Lưu Ly không biết rõ sư phụ nàng lúc này phiền não, nhưng đối với Thẩm Kiều Kiều, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. "Sư phụ, Thẩm Tiểu Kiều chuyện ngươi không cần nhiều quản, nàng sớm muộn muốn chết trên tay ta." Nghe được Dạ Lưu Ly muốn giết Thẩm Tiểu Kiều, Hạ Anh Giao đổi đội mở miệng ngăn cản. "Lưu Ly, ngươi không nên vọng động, bây giờ Thẩm Tiểu Kiều đã là Thanh Lam Tông thánh nữ, đại biểu là Thanh Lam Tông mặt mũi. Ngươi nếu là động nàng, không nói các trưởng lão khác, chính là thái thượng trưởng lão đều sẽ xuất động, đến lúc đó liền không tốt thu chàng. Phiền toái nhất chính là, ngươi đã bị trục xuất Thanh Lam Tông. Bằng không còn sẽ có không ít trưởng lão ủng hộ ngươi, dù sao tu luyện của ngươi tư chất bày ở chỗ này. Có thể hiện tại nói cái gì đều đã chậm, bây giờ Thanh Lam Tông những trưởng lão kia, tất cả đều là Thẩm Tiểu Kiều người ủng hộ." Nói đến đây, Hạ Anh Giao ngữ khí bắt đầu biến nghiêm túc lên. "Lưu Ly, trong thời gian ngắn, ngươi không thể bị Thẩm Tiểu Kiều phát hiện, bằng không nàng khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới đối phó ngươi." Thẩm Tiểu Kiều là hạng người gì, Hạ Anh Giao biết rõ vô cùng. Chỉ cần Dạ Lưu Ly xuất hiện, cái này có thủ tất báo ra hỏa, khẳng định sẽ đối với Dạ Lưu Ly thống hạ sát thủ. Cho nên Hạ Anh Giao hy vọng, Dạ Lưu Ly hiện tại không nên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đối với mình sư phụ, Dạ Lưu Ly không có phản bác. Bây giờ nói nhiều, ngược lại sẽ nhường sư phụ của nàng lo lắng. Chương 163, Hạ Anh Giao rung động cùng kích động. Chương 163, Hạ Anh Giao rung động cùng kích động. Hạ Anh Giao nhìn thấy Dạ Lưu Ly không nói gì, liền cảm thấy mình cái này đệ tử hẳn là đem nàng nghe lọt được, cái này khiến nàng hết sức vui mừng. Sau đó nàng liền bắt đầu nói sang chuyện khác. "Lưu Ly, ngươi còn không có nói với ta, ngươi những năm này trở ở nơi nào đâu? Còn có ngươi bên người vị công tử này, đến cùng là ai?" Chẳng biết tại sao, Hạ Anh Giao luôn cảm giác trước mắt Lâm Phàm, cho nàng mang đến một loại cảm giác cao thâm khó dò, tựa như là tùy thời đều có thể đưa nàng trấn áp đồng dạng. Mặc dù Hạ Anh Giao trong lòng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Anh Giao trong lòng cảm thấy hãi nhiên, nhưng cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Dạ Lưu Ly nghe được chính mình sư phụ hỏi vấn đề này, ngược cũng không có ý định giấu giếm. "Sư phụ, ta lúc ấy sử dụng ngẫu nhiên truyền tống phù về sau, trực tiếp xuất hiện tại Bách Vạn Đại Sơn một bên khác, nơi đó được xưng là Bách Quốc chi địa. Bất quá ta lúc ấy cũng là không may, trực tiếp bị truyền tống tới một cái ngũ giai yêu thú bên người. Càng quan trọng hơn là, khi đó ta đã bị trọng thương, đối mặt cái kia ngũ giai yêu thú, căn bản cũng không có sức phản kháng. Cũng may phu quân của ta lúc ấy vừa lúc ở Bách Vạn Đại Sơn du lịch, lúc này mới thuận tay đã cứu ta." Hạ Anh Giao thế nào cũng không nghĩ tới, nàng gái này đệ tử những năm này thế mà tại Bách Vạn Đại Sơn một bên khác sinh hoạt. Chắc không được nàng tìm không đến bất luận cái gì tin tức. Đối với Bách Quốc chi địa nàng cũng đã được nghe nói, chỉ có điều bên kia quá mức cằn cỗi, cho nên nàng không có đi qua nơi đó. Nhưng mà Dạ Lưu Ly tiếp câu nói kế tiếp, lại làm cho nàng có chút trợn mắt hốt mồm. "Lưu Ly, ý của ngươi là nói ngươi đã thành hôn?" Nói thật, tin tức này quả thực nhường nàng có chút khó chịu. Cũng không phải nàng không cho Dạ Lưu Ly thành hôn, mà là đệ tử của mình kết hôn, nàng thế mà tuyệt không cảm kích. Tin tức này đối với nàng cái này làm sư phụ mà nói, vẫn còn có chút đả kích. Rất hiển nhiên, trước mắt nam tử này chính là nàng đệ tử phu quân, bằng không hai người cũng sẽ không như thế thân mật. Nhìn xem chính mình sư phụ giống như có chút không dáng vẻ cao hứng. Dạ Lưu Ly cười giải thích nói, "Sư phụ, phu quân ta cứu mạng ta, ta đương nhiên muốn lấy thân báo đáp. Ta cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa." Đối với Dạ Lưu Ly câu nói này, Hạ Anh Giao còn thật không biết làm như thế nào phản bác. Nếu là tại dưới tình huống đó, nàng nói không chừng cũng sẽ tâm động. Nếu là Hạ Anh Giao biết, Dạ Lưu Ly đã có ba đứa hài tử, không biết rõ sẽ có cảm tưởng gì. "Đúng rồi sư phụ, quên giới thiệu cho ngươi, đây là phu quân của ta, Lâm Phàm." Nói, Dạ Lưu Ly lại lôi kéo Lâm Phàm tay nói rằng, "Phu quân, đây là sư phụ của ta Hạ Anh Giao." "Người tốt." Lâm Phàm cười cùng Hạ Anh Giao lên tiếng chào. "Người cũng tốt." Hạ Anh Giao thần sắc có chút phức tạp trả lời một câu. Bây giờ chuyện đã thành kết cục đã định, nàng cũng không tốt lại nói cái gì. Bất quá đối với Lâm Phàm tình huống, nàng vẫn là có ý định tìm hiểu một chút. Nàng nhìn một chút Lâm Phàm, biểu lộ biến nghiêm túc. "Lâm Phàm đúng không, ngươi có thể mang theo Lưu Ly vượt qua Bách Vạn Đại Sơn lại tới đây, nghĩ đến thực lực khẳng định không kém a. Không biết rõ thực lực ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới gì?" Nghe được sư phụ của mình hỏi Lâm Phàm thực lực, Dạ Lưu Ly biểu lộ lập tức biến kiêu ngạo lên. Thế là còn không đợi Lâm Phàm trả lời, nàng liền vội vàng nói, "Sư phụ, phu quân ta thật là rất lợi hại. Sư phụ hẳn phải biết Thiên Ma lão nhân a, hắn chính là chết tại phu quân ta trong tay." "Cái gì? Thiên Ma lão nhân là ngươi phu quân giết?" Hạ Anh Giao quả thực bị tin tức này khiếp sợ đến, nàng nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt có chút khó tin. Cái này thời gian hơn một năm, Thiên Ma lão nhân bị giết chuyện đã truyền đi xôn xao, Hạ Anh Giao làm sao có thể không biết rõ? Thậm chí còn đưa tới Tuyệt Sắt môn cùng Thanh Tiêu tông đại chiến. Hơn nữa Thiên Ma lão nhân mạnh bao nhiêu, Hạ Anh Giao là biết đến. Mặc dù nàng cùng Thiên Ma lão nhân là cùng cảnh giới, đồng thời bọn hắn cũng không có đọ sức qua. Nhưng Thiên Ma lão nhân toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ nàng cũng muốn tránh né mũi nhọn. Công pháp ma đạo chiêu thức thực sự quá mức nguy hiểm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể ai có thể nghĩ tới, cường đại như vậy Thiên Ma lão nhân, lại là chết tại nàng đồ đệ phu quân trong tay. Nhìn thấy sư phụ của mình khiếp sợ như vậy, Dạ Lưu Ly nụ cười càng lớn. "Sư phụ, Thiên Ma lão nhân đúng là phu quân ta giết, ta không cần thiết cầm loại chuyện này lừa gạt ngươi. Tên kia lúc ấy cũng tại Bách Quốc chi địa, thậm chí dự định thôn vẽ một quốc gia sinh linh tiến hành chữa thương. Nếu không phải ta là phu quân ra tay, quốc gia kia chỉ sợ đã sinh linh đổ thán." Nghe được Thiên Ma lão nhân lại để cho thôn vẽ một quốc gia sinh linh tiến hành chữa thương, điều này thực nhường Hạ Anh Giao phẫn nộ. "Giết đến tốt, cái này Thiên Ma lão nhân thật là một cái xuất sinh, như thế táng tận thiên lương chuyện cũng có thể làm ra được. Đơn giản như vậy liền chết, xem như tiện nghi hắn." Dạ Lưu Ly sợ Hạ Anh Giao khiếp sợ không đủ nhiều, lại tiếp tục nói, "Sư phụ, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ta tại phu quân trợ giúp hạ, đã tu luyện đến thần thông cảnh giới.
Cái gì? Cái này sao có thể?
Hạ Anh Giao trực tiếp chấn kinh đứng lên, trên mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nàng cái này đệ tử trước khi mất tích, cũng chẳng qua là thần đại cảnh hậu kỳ mà thôi. Hiện tại mới qua thời gian mấy năm, làm sao có thể tu luyện tới thần thông cảnh? Phải biết Thẩm Kiều Kiều lên làm thánh nữ về sau, thực lực hôm nay còn dừng lại tại thần đại cảnh hậu kỳ. Đây là tại rất nhiều tài nguyên tu luyện cung ứng dưới tình huống. Thần đại cảnh mong muốn tăng thực lực lên, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cho dù là Thẩm Kiều Kiều cái này cái tông môn thánh nữ, muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng phải hao phí mười mấy năm. Muốn đột phá tới thần thông cảnh, độ khó kia càng lớn hơn, ít nhất cần 50 năm mới có thể thực hiện. Nhưng bây giờ mới trôi qua mấy năm, nàng cái này đệ tử thế mà đột phá đến thần thông cảnh, điều này thực nhường nàng có chút khó có thể tin. Huống chi còn là tại Bách Quốc Chi địa loại kia cằn cỗi địa phương, loại này tu luyện độ khó, không thua gì nhường nàng trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới tôn giả cảnh. Nhìn thấy chính mình sư phụ kia không thể tin bộ dáng, Giả Lưu Ly cũng không giải thích quá nhiều, mà là trực tiếp hiện lộ ra thực lực của mình. Sư phụ, hiện tại ngươi tin tưởng a? Cái này lại là thật. Hạ Anh Giao ngữ khí đều có chút cả lăng. Nàng cảm giác cả đời này đều không có hôm nay như thế chấn kinh qua. Lấy lại tinh thần về sau, Hạ Anh Giao đội vàng hỏi thăm về đến, Lưu Ly, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ Bách Quốc Chi Địa có bảo vật gì, có thể làm cho người nhanh chóng đột phá thần thông cảnh? Nghe được sư phụ của mình hoài nghi Bách Quốc Chi Địa có bảo vật, Giả Lưu Ly nhịn không được cười lên. Sư phụ, Bách Quốc Chi Địa loại kia cằn cỗi địa phương, làm sao có thể có bảo vật như vậy? Bất quá chỉ bằng chính ta, tự nhiên không có khả năng tu luyện nhanh như vậy, đây đều là phu quân ta công lao. Bất quá cụ thể nguyên do, ta hiện tại cũng không tốt nhiều lời. Bất quá sư phụ ngươi yên tâm, không được bao lâu ngươi liền có thể biết. Nói đến đây, Giả Lưu Ly lộ ra một bộ thần bí nụ cười. Chương 164, Lưu Quan Thành, tạm thời gia tộc trụ sở. Chương 164, Lưu Quan Thành, tạm thời gia tộc trụ sở. Nhìn thấy Giả Lưu Ly dường như có khó khăn khó nói, Hạ Anh Giao ngược cũng không tốt tiếp tục hỏi thăm. Chắc hẳn cái này liên quan đến Lâm Phàm bí mật, xác thực không thích hợp cùng với nàng nói tỉ mỉ. Bất quá nghĩ đến Lâm Phàm có năng lực như vậy, trong nội tâm nàng thay Giả Lưu Ly cảm thấy vui vẻ. Có thể là nghĩ đến Giả Lưu Ly bây giờ tình cảnh cũng không tốt, ánh mắt của nàng lại bắt đầu biến nghiêm túc lên. Lưu Ly, sư phụ đề nghị ngươi kế tiếp không phải ở bên ngoài bại lộ thân phận. Bây giờ bằng vào mấy người chúng ta, là không đối phó được Thẩm Kiều Kiều, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thấy sư phụ còn đang vì mình quan tâm, Giả Lưu Ly trong lòng ấm áp. Sư phụ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trong thời gian ngắn, ta chắc chắn sẽ không tìm nàng phiền toái. Điều kiện tiên quyết là nàng một mực chờ tại Thanh Lam Tông. Nếu là ở bên ngoài bị ta gặp phải, kia liền không nói được rồi. Giả Lưu Ly lại không đốc, Thanh Lam Tông cường đại như vậy, nàng hiện tại đương nhiên sẽ không cùng nó đối kháng chính diện. Báo thù mà thôi, về sau có rất nhiều cơ hội. Huống chi nàng ba đứa hải tử tốc độ phát triển đều rất nhanh, về sau nói không chừng đều không cần nàng tự mình động thủ. Con của nàng liền có thể tùy tiện đem Thẩm Kiều Kiều giải quyết. Dù sao hải tử cho mẫu thân báo thù, vậy dĩ nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Lưu Ly, tóm lại giết Thẩm Kiều Kiều muốn lượng sức mà đi, tuyệt đối không thể bị tông môn phát hiện. Bằng không rất khó tránh thoát tông môn truy sát. Hạ Anh Giao trải qua chuyện này về sau, đối tông môn cũng không có cái gì lòng cảm mến. Nàng đối tông môn bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí sư phụ của nàng cũng là vì tông môn chiến tử. Kết quả là bởi vì lợi ích quan hệ, nàng bị tất cả mọi người xa lánh, trưởng môn đối với chuyện này còn mặc kệ không hỏi. Như mỗi một loại này, quả thực nhường nội tâm của nàng không dễ chịu. Không nói Giả Lưu Ly, ngay cả chính nàng cũng đã đối tông môn nội bộ lục đục. Nhìn thấy sư phụ quan tâm như vậy chính mình, Giả Lưu Ly rất là cảm động. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng sẽ không đánh không có nắm chắc cầm. Giả Lưu Ly vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm, sư phụ của mình sẽ ngăn cản chính mình giết Thẩm Kiều Kiều. Dù sao sư phụ của nàng là tông môn trưởng lão, khẳng định phải giữ gìn một chút tông môn hình tượng. Thật không nghĩ đến sư phụ của nàng còn hoàn toàn như trước đây đứng tại bên cạnh nàng, điều này thực nhường nàng vô cùng vui vẻ. Đúng rồi Lưu Ly, ngươi cùng Lâm Phàm vừa rời đi Bách Quốc Chi Địa, chắc hẳn còn không có chỗ ở à? Sư phụ tại Lưu Quang Thành còn có một chỗ trang viên, nếu không các ngươi là ở chỗ này an gia à? Nơi đó cách Thanh Lam Tông xa, vẫn là đỉnh cấp thế lực thanh hư các địa bàn. Đến lúc đó coi như ngươi bị phát hiện, tông môn người cũng không dám ở nơi đó ra tay với ngươi. Đây cũng là sư phụ tặng cho các ngươi hai người lễ vật. Thanh hư các xem như đỉnh cấp thế lực một trong, có thánh nhân cấp cường giả tọa chấn, tự nhiên không phải Thanh Lam Tông loại này chuẩn thánh cấp thế lực có thể đánh đồng. Giả Lưu Ly không có trước tiên đồng ý, mà là nhìn về phía Lâm Phàm. Phu quân, không biết rõ ngươi thấy thế nào, muốn hay không đi Lưu Quang Thành nhìn xem. Nếu là sư phụ tâm ý, chúng ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Tốt, vậy chúng ta kế tiếp liền đi Lưu Quang Thành. Nói, Giả Lưu Ly vừa nhìn về phía Hạ Anh Giao. Sư phụ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi à? Ngược lại ngươi cũng không có ý định về tông môn, đang dễ dàng ở nơi đó bồi bồi đệ tử. Hạ Anh Giao suy tư một phen về sau, liền nhẹ gật đầu. Ngược lại tòa trang viên kia rất lớn, nàng ở tại nơi này cũng sẽ không quấy rầy tới hai người. Đến lúc đó Giả Lưu Ly có hài tử, nàng cũng có thể giúp bận bịu mang đồ tôn. Cuộc sống như vậy, nghĩ đến cũng rất tốt. Sau đó, Hạ Anh Giao thu thập một chút, liền theo Lâm Phàm cùng Giả Lưu Ly xuất phát. Lần này, Lâm Phàm cần dùng phi thuyền đi đường, bởi vì Lưu Quang Thành trước mắt còn không có ảnh các thành viên. Nhìn xem Lâm Phàm lấy ra địa cấp trung phẩm phi chu, Hạ Anh Giao có kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lâm Phàm thế mà còn có dạng này đồ tốt. Phi thuyền giá cả so với ngang cấp vũ khí đắt hơn 10 lần trở lên, đây là cơ sở nhất phi thuyền. Giống Lâm Phàm cái này phi thuyền, giá cả chỉ có thể quý hơn. Thần thông cảnh viên mãn tốc độ phi hành, một canh giờ đại khái có thể phi hành 200 triệu dặm. Mà Lâm Phàm cái này phi thuyền tốc độ, một canh giờ có thể phi hành 10 ước dặm. Tốc độ này, trọn vẹn là thần thông cảnh viên mãn 5 lần. Đương nhiên, nếu là thần thông cảnh viên mãn tu luyện cường đại thân pháp võ kỹ, tốc độ cũng sẽ có điều tăng lên, nhưng một canh giờ phi hành khoảng cách, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ước dặm. Cùng phi thuyền chênh lệch vẫn còn rất lớn. Huống chi phi thuyền không biết rõ ra rời, chỉ cần nguyên thạch sung túc, liền có thể bay thẳng đến đi. Cứ như vậy trọn vẹn phi hành thời gian nửa tháng. Lâm Phàm một đoàn người mới đến Lưu Quang Thành. Lưu Quang Thành rất lớn, chiếm diện tích là Lạc Hà Thành mấy chục lần. Trong thành trưởng không giả, càng là thanh hư các phái tới chuẩn thánh cảnh cường giả. Lúc này Lâm Phàm, đối độ lớn của thế giới này có nhận thức mới. Qua một cái làm châu, giống như này khổng lồ, hắn thực sự không biết rõ toàn bộ đông vực diện tích, đến cùng sẽ có cỡ nào rộng lớn. Đương nhiên, đối với cường giả mà nói, điểm này khoảng cách kỳ thật cũng không tính là gì. Nếu là thánh nhân lời nói, khả năng thời gian mấy hơi thở, liền có thể theo thiên tinh thành lại tới đây. Kế tiếp tại Hạ Anh Giao dẫn đầu hạ, một đoàn người rất nhanh liền đi tới trang viên kia. Đánh giá một phen trang viên này về sau, Dã Lưu Ly khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Bởi vì cái này trang viên rất lớn, chiếm diện tích hơn ngàn cây số vuông. Dạng này trang viên đặt ở Lưu Quang Thành có thể không rẻ. Dù sao nơi này chính là có chuẩn thánh cảnh cường giả tọa trấn, hệ số an toàn cao. Cứ như vậy, giá hàng có thể so sánh những địa phương khác cao hơn quá nhiều. Sư phụ, trang viên này cũng quá lớn à, ngươi đến cùng là lúc nào mua, ta trước đó thế mà liền không hề có một chút tin tức nào thu được. Lưu Ly, trang viên này cũng không phải ta mua, mà là sư tổ ngươi lúc trước để lại cho ta. Bất quá ta đã trên trăm năm chưa có tới nơi này, ngươi không biết rõ rất bình thường. Nghe được là chính mình là sư tổ giữ lại, Dã Lưu Ly cũng không tiện hỏi nhiều. Lưu Ly, ngươi cùng Lâm Phàm trước làm quen một chút trang viên này, về sau nơi này liền thuộc về các ngươi nhà, ta liền đi nghỉ trước. Tốt sư phụ, ngươi đi nghỉ trước đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Hạ Anh Giao nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Theo Hạ Anh Giao rời đi, Lâm Phàm cùng Dã Lưu Ly bắt đầu ở trong trang viên đi dạo lên. Mặc dù trang viên này đã trăm năm không có người quản lý qua, nhưng ngoại trừ cỏ dại có chút nhiều bên ngoài, cái khác cũng không nhận được ảnh hưởng. Bởi vì cái này trang viên có một cái huyền cấp cực phẩm trận pháp bảo hộ. Phu quân, không biết rõ ngươi đối trang viên này có thể hài lòng. Cũng không tệ lắm, tại không có chọn được một cái hoàn mỹ địa phương trước đó, có thể tạm thời làm gia tộc trụ sở đến dùng. Phu quân, gia tộc trụ sở có, chúng ta có thể chuyên tâm muốn hài tử. Nói, Dã Lưu Ly cho Lâm Phàm bước ra một cái mỹ nhãn. Đi, kế tiếp ta liền hài lòng ngươi nguyện vọng này. Không có hài tử, ta tuyệt không xuất quan. Nói, Lâm Phàm liền mang theo Dã Lưu Ly về tới thần tiêu giới. Chương 165, 5 năm sau biến hóa. Chương 165, 5 năm sau biến hóa. Thời gian nhoáng một cái, 5 năm thời gian trôi qua. Cái này 5 năm thời gian, Lâm Phàm không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng nhường đại gia mang bầu hải tử. Thậm chí tại Dã Lưu Ly kết hợp một chút, Hạ Anh Giao cũng đã trở thành Lâm gia một viên. Bây giờ giống nhau mang bầu hải tử, mà Hạ Anh Giao gói quả, càng là mở ra thiên cấp hạ phẩm luyện khí sư truyền thừa. Phần này truyền thừa, Lâm Phàm chính mình học tập. Lúc này Lâm Phàm lắc mình biến hóa, lại trở thành một cái thiên cấp hạ phẩm luyện khí sư. Về phần thực lực phương diện, Lâm Phàm cũng có rất lớn đột phá, đã đạt đến thần thông cảnh hậu kỳ. Tốc độ tăng lên như vậy, chuyến đi không biết rõ muốn rung động nhiều ít người. Dù sao Lâm Phàm số tuổi thật sự cũng mới 49 tuổi, chính là chuyển đổi thành thần tiêu giới tuổi tác, cũng chẳng qua là hơn 100 tuổi mà thôi. Ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, Lạc Y Y nhiên thực lực của các nàng tăng lên cũng rất nhanh. Bây giờ thực lực của các nàng liền không có một cái nào thấp hơn thần đại cảnh trung kỳ, hậu kỳ chiếm đại đa số. Lâm Phàm tin tưởng, không cao hơn 10 năm thời gian, các nàng liền sẽ lần lượt đột phá tới thần thông cảnh. Bây giờ, Lâm gia thần thông cảnh đã có 3 vị. Hắn cùng Hạ Anh Giao thực lực đều ở vào thần thông cảnh hậu kỳ. Dã Lưu Ly thực lực còn dừng lại tại thần thông cảnh sơ kỳ, bất quá cách đột phá tới trung kỳ đã không xa. Chỉ cần lại tăng thêm 2 vị thần thông cảnh, gia tộc liền có thể thuận lợi thăng cấp. Đối với gia tộc thăng cấp ban thưởng, Lâm Phàm vẫn là rất chờ mong, bởi vì mỗi một lần thăng cấp ban thưởng đều không để cho hắn thất vọng qua. Kế tiếp chính là Lâm Hạo Thần bọn hắn trưởng thành. Bây giờ thực lực của bọn hắn, tất cả đều lần lượt đột phá đến thần đại cảnh. Toàn bộ Bách Quốc chi địa tăng thêm toái tinh hải, có thể nói là trải rộng Lâm gia thế lực. Quang Lâm Hạo Thần mỗi người bọn họ khai sáng thế lực, liền nhiều đến 10 nhiều cái. Thậm chí Lâm Phàm những ngày nữ nhi cũng là liên hợp lại, sáng lập một cái tên là Vân Giao Các tông môn. Vân Giao Các toàn bộ từ nữ tử tạo thành. Bất quá Vân Giao Các thành viên trước mắt cũng không nhiều, trừ các nàng những này thần tỷ muội bên ngoài, đệ tử vẫn chưa tới 100 người. Nguyên nhân chủ yếu chính là các nàng đối đệ tử yêu cầu rất cao. Tư chất không đến địa cấp trở lên, phẩm tính không quá quan, toàn đều không có tư cách gia nhập Vân Giao Các. Đối với chúng nữ nhi cách làm, Lâm Phàm tự nhiên là đại lực duy trì. Hơn nữa trả lại cho các nàng tại thần tiêu giới phân chia một cái hòn đảo, để các nàng ở phía trên thành lập Vân Giao Các tổng bộ. Bách Quốc chi địa những cái kêu bản thổ thế lực, nhìn xem đông nhiên thêm ra nhiều như vậy thần đại cảnh thế lực, nhao nhao bắt đầu triển khai điều tra. Nhưng vô luận bọn hắn thế nào điều tra không đến bất luận cái gì tin tức. Nhìn xem nhiều như vậy thần đại cảnh thế lực xuất hiện, còn tra không đến bất luận cái gì tin tức. Cái này lập tức để bọn hắn đề cao cảnh giác, đồng thời có không ít thế lực bắt đầu liên hợp lại báo đoàn sưởi ấm. Bọn hắn sợ hãi những này mới ra tới thế lực sẽ đối bọn hắn những này uy tín lâu năm thế lực ra tay. Lâm Hạo Thần bọn hắn cũng không rảnh rỗi quản những thế lực này như thế nào nhìn đợi bọn hắn. Chỉ cần không chọc tới bọn hắn, vậy bọn hắn cũng sẽ không đối những thế lực này động thủ. Nhưng nếu là chọc tới bọn hắn, vậy cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Bây giờ diệt trong tay bọn hắn thế lực cũng không ít. Kế tiếp chính là Tụ Bảo Các. Tụ Bảo Các phát triển cũng là phi thường cấp tốc. Tại Bách Bảo các ép buộc phía dưới, vẫn là khai biến Bách Quốc chi địa. Mỗi ngày thu hoạch hoàng phẩm nguyên thạch, không cách nào đánh giá. Bởi vì Nguyệt Nha Mễ nhu cầu lượng quá cao, mỗi ngày vừa lên giá liền sẽ bị mua hết. Cũng may có Thần Tiêu giới tại, vĩnh viễn không cần lo lắng Nguyệt Nha Mễ sản lượng vấn đề. Mà đại lượng nguyên thạch cũng bị tụ bảo các dùng tới mua linh dược hạt giống cùng khoáng thạch loại hình tài nguyên. Ngay cả Tử Tinh Mễ loại này huyền cấp cực phẩm linh mễ, tụ bảo các cũng đã bắt đầu tại bán. Bất quá đều là hạn lượng cung ứng, bán được cũng không nhiều. Xem như tụ bảo các đối thủ cạnh tranh Bách Bảo Các đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Vì điều tra tụ bảo các vật tư nơi phát ra, bọn hắn thậm chí hy sinh ba cái thần đại cảnh cường giả. Có thể coi là hy sinh to lớn như thế, cũng tra không được tụ bảo các phía sau bất kỳ tin tức gì, càng tra không được tụ bảo các những tư nguyên này đến từ nơi đâu. Mà bọn hắn phía sau thần thông cảnh cường giả lại không dám tùy ý xuất động. Tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, tụ bảo các phía sau khẳng định cũng có thần thông cảnh tồn tại, cho nên bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất động thần thông cảnh. Nếu là gây nên thần thông cảnh đại chiến, hậu quả kia liền vô cùng nghiêm trọng. Lúc này Bách Bảo Các đã bắt đầu dự định cùng tụ bảo các thương lượng cộng đồng phát triển chuyện. Bất quá trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả gì. Tối thiểu phải chờ tới tụ bảo các mấy cái người phụ trách đột phá tới thần thông cảnh mới sẽ đồng ý cùng Bách Bảo Các thương lượng. Dù sao loại chuyện này, Lâm Phàm có thể sẽ không đích thân ra mặt, cũng không thể Bách Bảo Các thần thông cảnh ra mặt, tụ bảo các mới xuất động mấy vị thần đại cảnh a, bởi như vậy, Bách Bảo Các khẳng định sẽ nghi ngờ. Kế tiếp chính là Bách Quốc chi địa ảnh các phát triển. Bây giờ ảnh các cùng tụ bảo các như thế, đã trải rộng Bách Quốc chi địa. Tại thành công đánh giết mấy vị thần đại cảnh võ giả về sau, ảnh các càng là danh tiếng vang xa. Tại Bách Quốc chi địa, ảnh các đã làm được nhường vô số người nghe đến đã biến sắc. Bởi vì ảnh các xác suất thành công thật sự là quá cao. Bất quá đồng dạng nhiệm vụ, ảnh các đã không tiếp, trừ phi đối phương có thể xuất ra ảnh các động tâm đồ vật. Chỉ dựa vào nguyên thạch đã không mời nổi ảnh các. Dù sao ảnh các cũng không phải là dựa vào giết người kiếm lấy nguyên thạch, ảnh các nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là vì Lâm gia thu thập tình báo. Còn có một cái nhiệm vụ chính là tìm kiếm thiên phú xuất chúng hài đồng. Cái này hai nhiệm vụ mới là Lâm gia phát triển quan trọng nhất. Ngoại trừ những thế lực này bên ngoài, Lâm Phạm lại tại Lam Châu bên này thành lập Long Phượng Nhị Vệ. Đây là Lâm gia thả tại ngoài sáng bên trên thế lực. Dù sao một cái gia tộc không có khả năng liền hộ vệ đều không có. Long vệ từ nhóm đàn ông thành, phượng vệ từ nữ tử tạo thành. Trước mắt đều có 5000 người. Mỗi 1000 người vì một đội, thiết một cái đội trưởng cùng hai người đội phó, thực lực của ba người này tất cả đều là thần đại cảnh võ giả. Những người khác thực lực tất cả đều không thua kém Tử Phủ cảnh. Bất quá dạng này thế lực, đặt ở Lưu Quang thành dạng này đại hình thành trì cũng không tính là gì, cũng không có sự chú ý của những thế lực khác. Đương nhiên, ngoại trừ thế lực phát triển bên ngoài, Lâm Phạm những hài tử này cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Bây giờ đã có trên 100 đứa bé lập gia đình. Ngay cả Lâm gia đời thứ 3, lúc này cũng nhiều thêm 30 nhiều đứa bé, trước mắt mang thai cũng không phải số ít. Lâm Phạm tin tưởng, không được bao lâu, Lâm gia liền có thể chân chính lớn mạnh. Đáng tiếc những hài tử này gói quả, cũng không có cho ra vật gì tốt. Đều là một chút linh dược, công pháp và vũ khí loại hình ban thưởng. Thần Tiêu giới ở trong, Lâm Phạm gọi tới Lâm Sát, hắn mong muốn tìm hiểu một chút, cái này 5 năm, làm châu bên này ảnh các phát triển như thế nào. Gia chủ, trải qua 5 năm phát triển, ảnh các cứ điểm đã trải rộng hơn phân nửa làm châu. Chủ yếu vẫn là thành viên có chút thiếu, chỉ có không đến 5 vạn người, cũng không đủ nhân thủ, rất khó khuyết trương. Làm châu thật sự là quá lớn, mỗi một cái cứ điểm bọn hắn chỉ có thể lưu lại 10 người. Nếu là nhân thủ sung túc lời nói, ảnh các đã sớm trải rộng làm châu. Chương 166, Huyền Châu, Thánh Nhân Động Phủ. Chương 166, Huyền Châu, Thánh Nhân Động Phủ. Lâm Phàm đối với cái này cũng không có thất vọng. Lâm Sát, ảnh các có thể trải rộng hơn phân nửa làm châu đã rất tốt, về phần nhân thủ ngươi không cần lo lắng. Không được bao lâu, lại sẽ có một nhóm tử phụ cảnh sinh ra, số lượng còn không ít. Đến lúc đó ta trực tiếp giao cho ngươi 10 vạn người. Nghe được Lâm Phàm muốn cho quyền hắn 10 vạn người, Lâm Sát đại hỉ, nhiều tạ gia chủ, có những người này, ảnh ca nhãn tuyến tuyệt đối có thể trải rộng làm châu từng cái thành trì. Lâm Phàm nhẹ gật đầu sau, lại tiếp tục nói, tìm kiếm hài đồng nhiệm vụ này, muốn một mực tiến hành tiếp. Đây là chúng ta Lâm gia giai đoạn trước phát triển căn bản, tuyệt đối không thể qua loa. Lâm Sát nghe xong, biểu lộ biến vô cùng nghiêm túc, gia chủ yên tâm, ta sẽ giao thay bọn họ toàn lực tìm kiếm. Rất tốt, nếu là không có chuyện gì, ngươi liền lui xuống trước đi a. Gia chủ, xác thực còn có một chuyện. Lâm Phàm nghe được còn có chuyện, lập tức hứng thú, nói một chút. Gia chủ, chúng ta ảnh các dò xét tới một tin tức. Huyền Châu tại nửa năm sau có một cái thánh nhân động phủ xuất thế, trong này có thánh nhân truyền thừa. Bây giờ làm châu đã có không ít thế lực bắt đầu tiến về nơi đó. Nghe nói Thanh Lam Tông thánh nữ Thẩm Tiểu Kiều cũng biết tiến về cái này động phủ tìm kiếm cơ duyên. Nghe được Thẩm Tiểu Kiều cũng biết tiến về, Lâm Phàm nhãn tình sáng lên. Dạ Lưu Ly đang lo tìm không thấy cơ hội báo thủ, lần này vừa vặn đưa tới cửa. Chỉ cần tại bí cảnh ở trong đem nó đánh giết, Thanh Lam Tông khẳng định không phát hiện được. Lâm Sát, tiến vào cái này động phủ có thể có cái gì hạn chế? Lâm Phàm biết, một chút động phủ không phải muốn đi liền có thể đi, đại đa số đều có đủ loại hạn chế. Gia chủ, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 100, tất cả mọi người có thể đi vào. Rất tốt, Lâm Sát ngươi an bài trước mấy người tiến về cái này động phủ. Tốt gia chủ, ta cái này phải. Nói, Lâm Sát trực tiếp rời đi. Từ nơi này đổi tới Huyền Châu muốn thời gian không ngắn, cũng may hiện đang đi đường còn kịp. Lâm Phàm đã sớm hỏi qua hệ thống, coi như tại cùng ngoại giới ngăn cách bí cảnh ở trong, cũng có thể thông qua thần tiêu giới truyền tống. Húng chi một cái chỉ là thánh nhân động phủ. Chỉ cần có hắn người tiến vào bên trong, đến lúc đó hắn liền có thể trực tiếp đem người đưa vào đi. Cho nên không cần thiết hiện tại liền an bài rất nhiều người đi qua. An bài mấy người, cũng là sợ trên đường xảy ra bất chắc, bằng không phái một người đi là đủ rồi. Cái này động phủ giới hạn tuổi tác, đối Lâm gia càng có lợi hơn. Có thể ở 100 tuổi lấy bên trong tu luyện tới thần thông cảnh có, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Mà có thể ở 100 tuổi bên trong tu luyện tới tôn giả cảnh cũng có. Bất quá loại người này tuyệt đối xuất từ đông vực thế lực cấp độ bá chủ, chắc hẳn cũng chướng mắt một cái thánh nhân động phủ. Thánh nhân có lẽ chỉ là những này tiên tiêu người hộ đạo mà thôi. Loại trừ những người này về sau, đến lúc đó tiến vào động phủ, tuyệt đối là tử phủ cảnh cùng thần đại cảnh chiếm đa số. Về phần tử phủ cảnh trở xuống khí hải cảnh, đoán chừng sẽ không đi bên trong làm bia đỡ đạn, đương nhiên không loại trừ một chút mong muốn nghịch thiên cải mệnh. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đem tin tức này nói cho Dạ Lưu Ly. Lá Lưu Ly nghe được tin tức này, trong nháy mắt đại hỉ. Phu quân, ta đến lúc đó muốn đích thân chính tay đâm thẩm tiểu kiều. Đi. Còn có 5 tháng, Dạ Lưu Ly trong bụng hải tử liền lại xuất sinh, vừa vặn đuổi kịp. Nếu là hải tử còn chưa ra đời, kia Lâm Phàm chắc chắn sẽ không nhường nàng tự đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm nhiều tháng. Không ra Lâm Phàm sở liệu, Dạ Lưu Ly hải tử trong đoạn thời gian này đã xuất sinh. Lần này là Nam Hải, Lâm Phàm cho đặt tên Lâm Hạo Sướng. Mặc dù không có cái gì thể chất đặc thù, nhưng đứa bé này tư chất đạt đến thánh cấp trung phẩm. Nhìn xem cái này thánh cấp trung phẩm ban thưởng, Lâm Phàm rất là chờ mong. Hệ thống, mở ra gói quà. Đốt. Chúc mừng túc chủ mở ra gói quà, thu hoạch được thánh phẩm nguyên thạch 200, gia tộc thí luyện tháp tăng lên tới thánh cấp trung phẩm. Nhìn thấy cái này ban thưởng, Lâm Phàm có chút thất vọng. Cái này ban thưởng không thể nói không tốt, nhưng bây giờ cũng không đội lấy cần. Tính toán, thí luyện tháp liền thí luyện tháp a, dù sao cũng so không có mạnh. Cái này thí luyện tháp đối Lâm gia trợ giúp còn là rất lớn. Có thí luyện tháp tại, có thể đề cao kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể tôi luyện võ kỹ. Hán vũ kỹ của mình sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, thí luyện tháp không thể bỏ qua công lao. Huyền Châu, Vạn Đoạn Sơn Mạch, cũng là thánh nhân động phủ vị trí. Lúc này tòa này thánh nhân động phủ đang bị một đạo bạch sắc vòng sáng bao phủ. Đợi đến cái này vòng sáng tiêu tán về sau, chính là thánh nhân động phủ hiện thế thời điểm. Vạn Đoạn dãy núi vô cùng bao la, so với Bách Vạn Đại Sơn còn muốn lớn hơn gấp đôi. Mặc dù cách thánh nhân động phủ mở ra còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng lúc này thánh nhân động phủ vị trí đã là người đông nghìn nghịt. Toàn bộ đông vực vô số thế lực ở chỗ này hội tụ. Đông vực Cửu Châu thánh nhân cấp thế lực cộng lại có gần 100. Lúc này những này thánh nhân cấp thế lực tất cả đều phái trong môn đệ tử đến đây. Thánh nhân truyền thừa liền xem như đối thánh nhân cấp thế lực cũng là có sức hấp dẫn rất mạnh. Nhiều một phần thánh nhân cảnh truyền thừa, liền có khả năng nhường tông môn hoặc là gia tộc tăng thêm một vị thánh nhân cảnh cường giả. Dạng này dụ hoặc, ngoại trừ giống Càn Nguyên Thánh Địa loại này có thánh vương cấp lao tổ trấn giữ thế lực bên ngoài, không có thế lực nào không tâm động. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì ăn ý, thánh vương cấp trở lên thế lực không có một cái nào đến đây. Cũng có lẽ là bọn hắn trướng mắt thánh nhân cấp truyền thừa. Chuẩn thánh cấp thế lực liền tương đối nhiều, toàn bộ đông vực cộng lại có vượt qua 800 chuẩn thánh cấp thế lực. Bây giờ những này chuẩn thánh cấp thế lực cũng toàn bộ tại hướng nơi này hội tụ. Nhiều như vậy thế lực ở chỗ này gặp nhau, đến lúc đó thánh nhân động phủ ở trong khẳng định là gió tanh mưa máu. Nhưng võ giả chính là như vậy, muốn phải mạnh lên, vậy thì nhất định phải muốn tranh, dù là đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Một bên khác, ngay tại hướng Vạn Đoạn Sơn mạch đi đường Huyết Ảnh Giáo cùng Thanh Lam Tông gặp nhau. Huyết Ảnh Giáo cùng Thanh Lam Tông một mực không hợp nhau, đụng vào nhau tự nhiên muốn cọ sát ra một chút hỏa hoa. Lúc này, Huyết Ảnh Giáo phi thuyền ở trong, đi ra một cái vũ mị nữ tử. Người này chính là Huyết Ảnh Giáo thánh nữ Huyết Mị. Nha, đây không phải Thanh Lam Tông phi thuyền sao? Nghe nói Thanh Lam Tông tân tấn thánh nữ Thẩm Tiểu Kiều cũng tới, không biết rõ có hay không tại phi thuyền phía trên. Huyết Mị cùng Thẩm Tiểu Kiều không hợp nhau, ban đầu ở bên ngoài lịch luyện thời gian, các nàng đấu qua một trận, Huyết Mị hơn một chút. Lúc này gặp, Huyết Mị tự nhiên muốn nói móc đối phương một phen. Thanh Lam Tông phi thuyền bên trong Thẩm Tiểu Kiều đang nghe Huyết Mị thanh âm về sau, cũng là theo phi thuyền bên trong đi tới bong tàu phía trên. Nhìn thấy Thẩm Tiểu Kiều thật xuất hiện, Huyết Mị lập tức bắt đầu trào phúng lên, "Thẩm Tiểu Kiều, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Bất quá liền ngươi thực lực như vậy, ngươi không trốn ở trong tông môn thật tốt tu luyện, tới đây làm gì? Cái này thánh nữ chi vị, thật là ngươi thiên tân vạn khổ hãm hại đồng môn đạt được, cũng đừng đến lúc đó vị trí còn ngồi chưa nóng, liền chết ở chỗ này." Nghe được Huyết Mị nói móc, Thẩm Tiểu Kiều vô cùng phẫn nộ. "Huyết Mị, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, ta lúc nào thời điểm hãm hại đồng môn?" Chương 167, Thẩm Tiểu Kiều phẫn nộ cùng độc kế. Chương 167, Thẩm Tiểu Kiều phẫn nộ cùng độc kế. Nhìn thấy Thẩm Tiểu Kiều tức giận như thế, Huyết Mị liền càng cao hứng. "Thẩm Tiểu Kiều, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi dám nói Dạ Lưu Ly không phải bị ngươi hãm hại. Dám làm không dám chịu, ngươi chính là một cái thứ hèn nhát." Huyết Mị nói như vậy, tự nhiên không phải thay Dạ Lưu Ly nói chuyện, nàng cùng Dạ Lưu Ly cũng không có có quan hệ gì. Càng không biết, Dạ Lưu Ly bị Thẩm Tiểu Kiều hãm hại sự tình. Nếu là hôm nay đứng ở chỗ này chính là Dạ Lưu Ly, nàng giống nhau sẽ mượn chuyện này nói móc đối phương. Lúc này Thẩm Tiểu Kiều đang nghe Huyết Mị những lời này về sau, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nàng có chút bận tâm, Huyết Mị có phải hay không biết nàng làm những chuyện kia? "Không." Thẩm Tiểu Kiều liền phủ định cái suy đoán này. "Ta chuyện kia làm được thiên y vô phùng, cái này Huyết Mị tuyệt đối sẽ không biết. Gia hỏa này khẳng định đang lừa ta, đương nhiên cũng có thể là vì cố ý buồn nôn ta." Nghĩ tới đây, Thẩm Tiểu Kiều chấn định lại. "Huyết Mị, ngươi cũng đừng xính miệng của ngươi lưới chi tranh, ngươi một lòng vì Dạ Lưu Ly nói chuyện, chẳng lẽ Dạ Lưu Ly gia nhập các ngươi Huyết Ảnh Giáo?" Nói đến đây, Thẩm Tiểu Kiều khỏe miệng nổi lên một tia đường cong. Lúc này Dạ Lưu Ly còn chưa có chết, đây là nàng trước đó không có cân nhắc đến. Nàng không nghĩ tới Dạ Lưu Ly thế mà như thế kiên cường, nàng lúc này cũng không xác định Dạ Lưu Ly còn có thể hay không còn sống trở về. Nếu là trở lại, nói không chừng sẽ cho nàng mang đến một chút phiền toái. nhưng hôm nay huyết mị như thế nháo trò, nàng vừa vặn thừa cơ nhường Dạ Lưu Ly cùng huyết ảnh giáo dính líu quan hệ. Đến lúc đó Dạ Lưu Ly coi như trở về, đó cũng là có miệng nói không rõ. Đối diện huyết mị tại nghe xong Thẩm Tiểu Kiều câu nói này về sau, trong mắt cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng muốn cho rằng Dạ Lưu Ly đã chết, bằng không Dạ Lưu Ly không có khả năng lâu như vậy đều không xuất hiện. Có thể Thẩm Tiểu Kiều lời đã cho thấy, Dạ Lưu Ly không chết, có khả năng chỉ là mất tích, hay là bị nuốt rồi. Nghĩ rõ ràng những này, huyết mị trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đem Dạ Lưu Ly kéo đến bọn hắn huyết ảnh giáo. Giống Dạ Lưu Ly loại thiên phú này, mặc kệ gia nhập thế lực nào đều lại nhận hoan nghênh. Suy tư một phen về sau, huyết mị trong lòng có so đo. Muốn kéo lũng Dạ Lưu Ly, như vậy thì muốn để nàng cùng Thanh Lam Tông trở mặt, song phương trở thành địch nhân thì tốt hơn. Lập tức, nàng hướng về phía Thẩm Tiểu Kiều tà mị cười một tiếng. Thẩm Tiểu Kiều, ta cùng Dạ Lưu Ly quan hệ không tệ, chẳng lẽ giúp nàng nói câu công đạo cũng không được? Ngươi chính là tiểu nhân, tại tranh cử thánh nữ thời khắc quan trọng nhất hãm hại nàng, quả thực hèn hạ tới cực điểm. Nhìn thấy huyết mị như thế chửi mình, Thẩm Tiểu Kiều rất là phẫn nộ. Bất quá huyết mị đã nói Dạ Lưu Ly cùng nàng quan hệ không tệ, kia đối với nàng mà nói thật là một tin tức tốt. Mặc kệ Dạ Lưu Ly cùng huyết mị quan hệ có phải thật vậy hay không, có thể huyết mị đã nói, kia Dạ Lưu Ly đến lúc đó giải thích thế nào đều vô dụng. Bất quá nàng có thể sẽ không thừa nhận chính mình hãm hại qua Dạ Lưu Ly. Huyết mị, ngươi liền không nên ở chỗ này ngậm máu phun người, ta nhưng không có hãm hại qua Dạ Lưu Ly. Bất quá Dạ Lưu Ly đã cùng ngươi cái này mà giáo thánh nữ giao hảo, kia nàng mặc kệ có hay không phản bội tông môn, cũng không có khả năng lại đảm nhiệm tông môn thánh nữ. Ai cũng không dám cam đoan Dạ Lưu Ly có phải hay không các ngươi huyết ảnh giáo xếp vào tại chúng ta Thanh Lam Tông nội ứng. Hơn nữa Dạ Lưu Ly thời gian dài như vậy đều chưa từng xuất hiện, nghĩ đến là sợ sự tình bại lộ, lúc này mới trốn đi. Huyết mị, ngươi thành thật nói cho ta, Dạ Lưu Ly bây giờ là không phải trốn ở các ngươi huyết ảnh giáo ở trong. Lúc này Thẩm Kiều Kiều trực tiếp mượn cơ hội này, đem Dạ Lưu Ly định tính là cấu kết huyết ảnh giáo. Bây giờ nhiều như vậy Thanh Lam Tông đệ tử tại hiện trường, thậm chí còn có hai cái cho bọn họ hộ đạo thần thông canh trưởng lão. Coi như đến lúc đó Dạ Lưu Ly có thể còn sống trở về, cũng giải thích không rõ ràng chuyện này. Huyết mị nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều thế mà trực tiếp đem chuyện này định tính, trong nội tâm nàng cao hứng đồng thời, đối Thẩm Kiều Kiều càng là khinh thường. Nàng không cần nghĩ cũng biết, Dạ Lưu Ly mất tích, tuyệt đối cùng cái này Thẩm Kiều Kiều có quan hệ rất lớn. Bất quá Thẩm Kiều Kiều vậy mà phối hợp như vậy, nàng cũng là vui thấy kỳ thành. Tiếp lấy, nàng liền đối với Thẩm Kiều Kiều miệt thị nói, "Thẩm Kiều Kiều, ngươi là thứ độ gì, ngươi cảm thấy loại chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" "Dạ Lưu Ly thủ, ta sẽ cho nàng báo. Hy vọng tại Thánh Nhân Động phủ ở trong không nên bị ta gặp phải, bằng không biết bị nói, là một cái cắt cổ thủ thế." Sau đó cho Thẩm Tiểu Kiều một cái tiêu sái bóng lưng, liền trở về chính mình phi thuyền ở trong. Nhìn xem huyết mị bóng lưng, Thẩm Tiểu Kiều trong mắt tràn đầy sát ý. "Huyết mị, ngươi rất tốt, thế mà tại đồng môn của ta trước mặt làm nhục ta như vậy, hy vọng tại Thánh Nhân Động phủ, ngươi còn có thể phách lối như vậy. Lần trước mặc dù để ngươi may mắn thắng, nhưng lần này, thắng tuyệt đối là ta." Nhớ tới nơi này, Thẩm Tiểu Kiều cũng về tới phi thuyền ở trong. "Hai vị trưởng lão, còn có các vị sư đệ, sư muội, chắc hẳn các ngươi cũng nghe tới Dạ Lưu Ly cùng huyết ảnh giáo cấu kết chuyện này sau khi trở về nhất định phải bẩm báo trưởng môn. Ta hiện đang lo lắng, tam trưởng lão cũng có thể cùng huyết ảnh giáo có liên hệ." Không thể không nói, Thẩm Tiểu Kiều sát thực các độc, nàng chuẩn bị mượn cơ hội này, đem Hạ Anh Giao cũng giải quyết. Giữ lại Hạ Anh Giao, nàng luôn cảm thấy không thoải mái. Đây là trong tông môn, một cái duy nhất cùng nàng làm trái lại người, nàng nhất định phải đem giải quyết rơi. "Thánh nữ yên tâm, chúng ta sau khi trở về, nhất định sẽ mời trưởng môn định đoạt chuyện này." Bọn hắn lúc này, đối Dạ Lưu Ly phản bội tông môn cấu kết huyết ảnh giáo chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Chuyện này thật là huyết ảnh giáo thánh nữ chính miệng thừa nhận. Thẩm Tiểu Kiều nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên đắc ý vẻ mặt. "Dạ Lưu Ly, hy vọng ngươi không phải sống trở về, bằng không thấy cảnh này, ngươi sẽ càng thêm thống khổ." Nghĩ tới đây, Thẩm Tiểu Kiều tâm bên trong khủng khiếp vui thích. Trước đó Dạ Lưu Ly ở mọi phương diện đều so với nàng muốn ưu tú một chút, cái này khiến nàng đối Dạ Lưu Ly tràn đầy đố kỵ. Hiện tại, cuối cùng là nàng xoay người làm chủ thời điểm. Lại qua thời gian nửa tháng, Thánh Nhân Động phủ tức sắp mở ra. Ở đây mấy chục vạn người, toàn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể tới đây, tất cả đều đạt đến tử phụ cảnh trở lên. Ảnh các thành viên, giờ phút này cũng chạy tới nơi này. Tổng cộng có 10 người, sau đó phân tán tại các nơi. Giờ phút này, khắp nơi đều là nghị luận thanh âm. Người này cũng quá là nhiều, cũng không biết ai có thể đạt được thánh nhân truyền thừa. "Thánh nhân truyền thừa ta liền không nghĩ, coi như thật gặp, ta cũng không mệnh cầm. Ở đây nhiều như vậy thánh nhân cấp thế lực, cũng không phải ta một cái tán tu có thể đối phó. Ta chỉ muốn tìm một chút tài nguyên tu luyện. Nếu là cái này động phủ ở trong có chân quý linh dược, vậy thì càng tốt hơn." "Ngươi nói đúng, nếu không chúng ta liên hợp lại, dạng này ở trong động phủ còn có thể lẫn nhau chiếu cố." "Liên hợp thì không cần, ta còn là ưa thích một người." Nghe được người này tự tuyệt, nói muốn liên hợp người lộ ra thần sắc thất vọng. Chương 168, Thánh Nhân Động Phủ mở ra. Chương 168, Thánh Nhân Động Phủ mở ra. Ông đột nhiên, Thánh Nhân Động Phủ bắt đầu run rẩy lên. Tiếp lấy, cái kia đạo bảo hộ lấy Thánh Nhân Động Phủ màu trắng vòng sáng, bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết, Thánh Nhân Động Phủ sắp xuất thế. Giờ phút này, người ở chỗ này tất cả đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Sau đó tùy thời chuẩn bị xông vào Thánh Nhân Động Phủ ở trong. Ba theo một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, đạo này ngăn trở đại gia vòng sáng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thánh Nhân Động Phủ hiện thế, đại gia xông lên a. Theo thanh âm này vừa ra, người ở chỗ này không do dự nữa, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào Thánh Nhân Động Phủ. Làm những người này đi vào Thánh Nhân Động Phủ về sau, phát hiện người bên cạnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa thực lực của bản thân bọn họ, tất cả đều áp chế tới tử phủ cảnh sơ kỳ. Cảm nhận được loại biến hóa này về sau, những cái kia thần đại cảnh võ giả sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này động phủ thế mà lại áp chế thực lực. Liên bọn hắn hiện tại tình trạng, nếu là vận khí không tốt, chết tại tử phủ cảnh võ giả trong tay cũng có thể. Dạng này tương phản để bọn hắn rất khó tiếp nhận. Thật là nghĩ tới đây là thánh nhân động phủ, có vô số cơ duyên, bọn hắn lại không thể không tiếp tục lưu lại nơi này tìm kiếm bảo vật. Ảnh các 10 người, giờ phút này đã tất cả đều đi tới thánh nhân động phủ ở trong. Lúc đầu ngay trong bọn họ, có 2 người là chuyên môn nhìn chằm chằm Thanh Lam Tông. Có thể đi vào thánh nhân động phủ về sau, mới phát hiện là ngẫu nhiên truyền tống. Bây giờ muốn tìm tới Thẩm Tiểu Kiều, liền có một ít khó khăn. Lập tức, bọn hắn liền đem tin tức này truyền tống cho Lâm Phàm. Bọn hắn là thông qua linh hồn ở trong, gia tộc thần thụ gieo xuống lạc ấn vào đi tin tức truyền lại. Đưa tin phủ tại dạng này động phủ ở trong, là không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, chớ nói chi là truyền đến thần tiêu giới. Có thể gia tộc thần thụ lạc ấn liền không giống như vậy, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể tiếp thu được. Làm Lâm Phàm thu được tin tức này về sau, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ đến cái này thánh nhân động phủ, thế mà lại còn áp chế thực lực. Thậm chí lúc đầu bị ảnh các gấp chằm chằm Thẩm Tiểu Kiều, cũng tại ngẫu nhiên truyền tống phía dưới mất dấu. Bất quá không sao, Lâm Phàm khác không nhiều, chính là nhiều người. Chỉ cần Thẩm Tiểu Kiều tại cái này động phủ ở trong, hắn liền có thể đem tìm ra. Rất nhanh, Lâm Phàm gọi tới Dạ Lưu Ly, đem chuyện này nói với nàng một chút. Không có chuyện gì phu quân, chúng ta nhất định có thể tìm tới gia hỏa này. Đối với tìm tới Thẩm Tiểu Kiều, Dạ Lưu Ly rất có lòng tin. Kế tiếp, Lâm Phàm lại triệu tập 5 vạn tử phụ cảnh thành viên. Cái này 5 vạn người, Lâm Phàm để bọn hắn đổi lại thống nhất áo bào đen, ngay cả trên mặt cũng mang lên trên đặc chế mặt nạ. Mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị xong về sau, Lâm Phàm mang theo Dạ Lưu Ly cùng 5 vạn người tay, xuất hiện tại thánh nhân động phủ ở trong. Bởi vì Lâm Phàm bọn người không phải từ nhập khẩu tiến vào, cho nên mới tới thánh nhân động phủ về sau, động phủ quy tắc cũng không có đem bọn hắn tách ra. Không qua mọi người thực lực, ở thời điểm này tất cả đều bị áp chế tới tử phụ cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, Lâm Phàm ngoại trừ, có hệ thống trong người Lâm Phàm cũng không phải một cái thánh nhân quyết định quy tắc liền có thể khống chế. Lúc này Dạ Lưu Ly khi biết Lâm Phàm có thể phát huy ra toàn bộ thực lực về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Phu quân, ngươi thật lợi hại, thế mà có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực. Lần này tại cái này động phủ ở trong, phu quân chính là vô địch tồn tại. Lưu Ly, coi như ta bị áp chế tới tử phụ sơ kỳ, ta cũng là vô địch tồn tại. Đúng vậy, nhà ta phu quân lợi hại nhất. Dạ Lưu Ly có chút nghịch ngợm nói rằng. Lâm Phàm cười cười, sau đó bắt đầu cân nhắc cái này 5 vạn người an bài thế nào. Suy tư một phen về sau, Lâm Phàm quyết định để bọn hắn chia tiểu đội hành động. Kế tiếp đại ra 100 người một tổ, sau đó bắt đầu chia khởi hành động đi. Là, gia chủ. Đạt được Lâm Phàm mệnh lệnh về sau, bọn hắn tất cả đều bắt đầu hành động. Rất nhanh liền chia làm 500 chi đội ngũ, sau đó hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. Chỉ là trong chớp mắt, liền chỉ còn lại Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly 2 người trở tại nguyên chỗ. Phu quân, chúng ta bắt đầu tầm bảo a, một cái thánh nhân độ phủ, đồ tốt khẳng định không ít. Đang khi nói chuyện, Dạ Lưu Ly lộ ra mê tiền vẻ mặt. Đối với truyền thừa, Dạ Lưu Ly cũng không coi trọng. Nàng mong muốn chính là cái này trong động phủ tài nguyên tu luyện. Lâm gia truyền thừa có thể so sánh thánh nhân truyền thừa cao cấp nhiều lắm. Lưu Ly, ngươi chờ một chút, nếu là tầm bảo, vậy dĩ nhiên không thể thiếu ta một cái khác đồng bạn. Nghe được Lâm Phàm nói lên đồng bạn, Dạ Lưu Ly trước tiên nghĩ tới chính là Tử Điện Điêu. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Tử Điện Điêu rất nhanh liền xuất hiện tại Lâm Phàm trong ngực. Nhìn thấy Lâm Phàm Tử Điện Điêu, rất là hưng phấn, chủ nhân, có phải hay không lại muốn tìm bảo? So với chờ tại thần tiêu giới đi ngủ, Tử Điện Điêu càng ưa thích tầm bảo. Dạng này yêu thích, đoán chừng cùng thiên phú của nó cùng một nhịp thở. Lâm Phàm luốt luốt Tử Điện Điêu lông tóc, vừa cười vừa nói, "Tiểu tử, ngươi nói không sai, chúng ta muốn bắt đầu tầm bảo. Thật sự là quá tốt, chúng ta lại có thể cùng một chỗ tầm bảo." Kế tiếp, 2 người một thú, bắt đầu bọn hắn tầm bảo hành trình. Thánh nhân động phủ, kỳ thật chính là thánh nhân lấy thực lực tương đại, mở ra tới một cái không gian. Đương nhiên, cùng thần tiêu giới thế giới nhỏ như thế này là không so được. Không gian cùng thế giới cũng không phải là một cái khái niệm. Thánh nhân mở không gian không thể di động, cũng sẽ không tăng tốc độ thời gian trôi qua, lớn nhỏ cũng là cố định. Thậm chí bên trong thiên địa nguyên khí cũng là thông qua trận pháp theo ngoại giới thu nạp vào tới. Nếu là thiên địa nguyên khí biến mất về sau, thánh nhân mở không gian cũng biết cùng theo sụp đổ. Không thể không nói, cái này thánh nhân động phủ rất lớn. Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly ở bên trong đi dạo 2 ngày, đã đi dạo mấy vạn cây số bông. Có thể đi dạo lớn như thế địa phương, bọn hắn cũng chỉ là gặp hơn 100 người. Phải biết trước đó tiến đến, thật là có mấy chục vạn người. Lúc đầu Lâm Phàm không có ý định đối với những người này thế nào. Thật là bọn gia hỏa này khi nhìn đến bọn hắn về sau, sinh ra không tốt ý nghĩ. Đối với dạng này người, Lâm Phàm tự nhiên là trực tiếp đưa bọn hắn quy tiên. Đương nhiên, động thủ cũng không phải là Lâm Phàm, mà là phệ hồn trùng. Phệ hồn trùng muốn trưởng thành, nhất định phải dựa vào thôn phệ. Những người này đang dễ dàng trở thành phệ hồn trùng chất dinh dưỡng. Đối với đám này muốn tìm chính mình phiền phái người, Lâm Phàm cũng sẽ không đối bọn hắn sinh ra bất kỳ lòng thương hại. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Phàm ở bên trong cũng là thu hoạch tương đối khá. Chỉ có thể nói không hổ là thánh nhân động phủ, Lâm Phàm ở chỗ này tìm tới không ít tiên cấp linh dược, địa cấp linh dược liền càng nhiều. Đây vẫn chỉ là 2 người bọn họ thu hoạch. Phải biết ngoại trừ 2 người bọn họ bên ngoài, còn có 500 tiểu đội đang giúp đỡ thu thập tài nguyên. Cái này 500 tiểu đội trong đoạn thời gian này, giống nhau thu hoạch tương đối khá. Bởi vì bọn hắn không riêng tìm kiếm tài nguyên, cũng tương tự sẽ đoạt đoạt tài nguyên. Nếu là có người không theo, kia liền đem nó đánh giết. Bất quá đại đa số vẫn là rất thuận theo, dù sao mỗi tiểu đội đều có 100 người, như thế nào mấy người bọn hắn, lại hoặc là mười mấy người có thể chống lại. Vì bảo mệnh, bọn hắn chỉ có thể đem trên người tài nguyên giao ra. Bất quá những người này đại đa số đều đến từ thế lực lớn, trong lòng lại há có thể cam tâm. Chỉ cần đến lúc đó rời đi độc phủ, bọn hắn khẳng định phải lôi kéo trưởng bối qua đến báo thủ. Chương 169, phát hiện linh dược vườn, bị hố ngũ đại thế lực. Chương 169, phát hiện linh dược vườn, bị hố ngũ đại thế lực. Ngày này, Lâm Phàm trong đầu vang lên từ điện điều thanh âm. Chủ nhân, ta cảm ứng được đồ tốt, nơi đó hẳn là một chỗ dược viên. Bất quá cái kia dược viên có trận pháp bảo hộ, bên trong cụ thể có đồ vật gì, ta cũng không rõ ràng. Nghe được có dược viên, Lâm Phàm lập tức hứng thú. Lưu Ly, chúng ta đi, tiểu tử phát hiện dược viên. Nghe được có dược viên, Dạ Lưu Ly có chút hưng phấn. Thánh nhân lưu lại dược viên, đồ tốt chắc chắn sẽ không thiếu. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đi tới dược viên vị trí. Chính như Tử Điện Điêu nói tới, dược viên này bị trận pháp bao phủ. Cũng may trận pháp này đẳng cấp không cao, chỉ có địa cấp hạ phẩm. Loại này cấp bậc trận pháp đối với Lâm Phàm mà nói, tự nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó. Lâm Phàm chỉ là nghiên cứu một hồi, liền đem trận pháp này hiểu rõ thấu triệt. Kế tiếp, Lâm Phàm cũng không có trực tiếp phá hủy trận pháp này, mà là mở ra trận pháp cửa ra vào. Chờ hắn cùng Dạ Lưu Ly sau khi đi vào, trận pháp này lại bắt đầu vận chuyển lại. Kể từ đó, cho dù có người lại tới đây, cũng sẽ không quấy rầy tới bọn hắn ngắt lấy linh dược. Có thể nói Lâm Phàm suy tính được rất chu đáo. Hắn cùng Dạ Lưu Ly mới vừa đi vào không lâu, trận pháp bên ngoài liền đến hai đội nhân mã. Bọn hắn ở chỗ này quan sát một phen về sau, cũng phát hiện nơi này dị thường. Thương Huyền Diệp, nơi này có một chỗ địa cấp trận pháp, nghĩ đến bên trong có đồ tốt. Hoàng Trấn Vũ, coi như bên trong có đồ tốt, chúng ta cũng rất giống cầm không có cách nào à, chẳng lẽ ngươi có năng lực phá giải cái này địa cấp trận pháp? Hoàng Trấn Vũ nghe xong, lại là lòng tin 10 phần. Ta là không có cách nào, nhưng ta lúc tiến vào, gia tộc can bài cho ta ba cái trận pháp sư, chính là vì giải quyết loại này tình huống đặc biệt. Mặc dù bọn hắn chỉ là huyền cấp trận pháp sư, nhưng trận pháp này vận chuyển lâu như vậy, khẳng định không kịp thời kỳ cường thịnh. Ta tin tưởng các ngươi thương gia khẳng định cũng vì ngươi an bài người loại này tay. Cho nên chúng ta không bằng cùng một chỗ liên thủ phá giải trận pháp này, đến lúc đó có được đồ vật cùng một chỗ chia đều như thế nào? Thương Huyền Diệp trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, "Tốt, ta đồng ý hợp tác. Nếu như bọn hắn không hợp tác, chỉ bằng vào bọn hắn bất kỳ một nhà, mong muốn phá giải trận pháp này căn bản cũng không khả năng." Thương Huyền Diệp, đến từ Ung Châu thương gia, đây là một cái nắm giữ thánh nhân lão tổ trấn giữ gia tộc. Mà Thương Huyền Diệp chính là thương gia thân tử. Hoàng Trần Vũ lai lịch giống nhau bất phàm, hắn đến từ Huyền Châu hoàng gia, gia tộc ở trong giống nhau có thánh nhân lão tổ tọa trấn, mà bản thân hắn đồng dạng là hoàng gia thân tử. Hai người này đặt ở Đông Ngực cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đối với trận pháp bên ngoài động tĩnh, Lâm Phàm đã nhận ra. Bất quá hắn cũng không hề để ý trong thời gian ngắn, bên ngoài đám người này căn bản là vào không được. Chờ bọn hắn phá giải trận pháp này, bên trong những vật này sớm đã bị hắn lấy đi. Giờ phút này, Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly nhìn xem dược viên ở trong linh dược, tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Dược viên này rất lớn, có 10 cây số vuông diện tích. Phía trên lít nha lít nhít loại tất cả đều là linh dược cùng linh quả. Trọng yếu nhất là, những này linh dược đẳng cấp, tất cả đều đạt đến địa cấp trở lên, thiên cấp linh dược cũng không phải số ít. Bất quá rất đáng tiếc, cũng không có phát hiện thiên cấp phía trên thánh cấp linh dược. Phu quân, chúng ta nhanh lên động thủ đi, bên ngoài có thể đã tới không ít người đâu. Tốt. Kế tiếp hai người không có trì hoãn, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đem những này linh dược toàn bộ cấy ghép tới thần tiêu giới ở trong. Nhìn một chút không có cái khác bỏ sót về sau, Lâm Phàm lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Lưu Ly, chúng ta đi thôi. Về trước thần tiêu giới, sau đó lại chuyển tống tới địa phương khác. Mặc dù lấy Lâm Phàm thực lực, có thể nhẹ nhõm trấn áp bên ngoài đám người kia, nhưng hắn cũng không muốn cùng bên ngoài những người này chạm mặt, tiếng trầm phát đại tài mới là trọng yếu nhất. Phu quân, cũng không biết bên ngoài đám người kia phá giải xong trận pháp về sau, nhìn thấy thuốc trong viên một mảnh trống không, sẽ có cảm tưởng gì? Nghĩ đến những người kia đến lúc đó trận mắt hốc mồm biểu lộ, Dạ Lưu Ly đã cảm thấy buồn cười. Đi rồi, những người kia nghĩ như thế nào, có thể việc không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chỉ quản điệu thấp làm việc là được, không phải bạn bất đắc dĩ, đừng cho người ở bên trong phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Tuy nói chúng ta đeo mặt nạ, nhưng cẩn thận một chút vẫn tương đối tốt. Ừ. Dạ Lưu Ly liên tục gật đầu. Nói thật, Dạ Lưu Ly cũng thích loại này âm người cảm giác, quả thực rất có ý tứ. Không có qua bao lâu thời gian, Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly mang theo Tử Điện Điêu, lại xuất hiện tại động phủ địa phương khác tiếp tục tầm bảo. Trong trận pháp chuyện đã xảy ra, Thương Huyền Diệp cùng Hoàng Trần Vũ tự nhiên là không thể nào biết được. Lúc này bọn hắn đang triệu tập nhân thủ, đang nỗ lực nghiên cứu trận pháp này. Sau một ngày, lại có ba phe thế lực đến nơi này. Trải qua một phen tranh luận, cái này ba phe thế lực thuận lợi gia nhập trong đó. Chủ yếu cái này ba cái thế lực phía sau, giống nhau có thánh nhân lão tổ tọa trấn. Thương Huyền Diệp cùng Hoàng Trần Vũ cũng không dễ chịu nhiều đắc tội đối phương. Lại thêm bọn hắn trước đó có chút đánh giá thấp trận pháp này. Quan dựa vào bọn họ hai phe thế lực, rất khó tại thời gian ngắn đem trận pháp này phá giải. Bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn hắn chỉ có thể đồng ý cái này ba phe thế lực gia nhập. Cứ như vậy lại qua hai ngày thời gian, nửa đường giống nhau có mấy cái thế lực đi qua nơi này muốn gia nhập trong đó, nhưng bị Thương Huyền Diệp bọn hắn năm cái thế lực liên hợp chống lại. Bánh gà tổ cứ như vậy lớn, đã có năm cái thế lực, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại để cho thế lực của hắn tới kiếm một chén canh. Những cái kia về sau thế lực mặc dù không có gia nhập trong đó, nhưng cũng không có rời đi nơi này. Bọn hắn muốn nhìn một chút, trận pháp này ở trong đến cùng có vật gì tốt. Nếu có chân quý đồ vật, kia đến lúc đó có thể bằng bản sự ăn cướp trắng trợn. Muốn là bình thường đồ vật, vậy cũng không cần thiết đem cái này nằm cái thế lực đắc tội. Thời gian đi tới thứ ba thiên, Thương Huyền Diệp bọn hắn rốt cục muốn đem trận pháp này phá giải. Bọn hắn lúc này, tất cả đều lộ ra vẻ chờ mong. Lấy bọn hắn kiến thức đến xem, có thể bị địa cấp trận pháp bảo hộ đồ vật, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có thể theo trận pháp phá giải, bọn hắn hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt im bặt mà dừng. Bọn hắn trong tưởng tượng đồ tốt chưa từng xuất hiện, chỉ phát hiện một mảnh mấp mô thổ địa. Trừ cái đó ra, không có cái gì lưu lại. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, truyền đến Thương Huyền Diệp bọn hắn gầm thét. Cái này sao có thể? Nơi này trước đó tuyệt đối là một tòa dược viên, những này bùn đất vẫn là mới đào. Đến cùng là ai tại dưới mắt của chúng ta, đem bên trong linh dược đều lấy đi? Ha ha ha, nhìn xem cái này một mảnh mấp mô thổ địa, những cái kia không có gia nhập trong đó thế lực, cũng là điên cuồng cười ha ha. Nhìn xem kết quả này, tâm tình của bọn hắn rất thư sướng. Có một câu nói thì nói như thế tới, chính mình không có được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Nếu là Thương Huyền Diệp đám người này tìm tới đồ tốt, bọn hắn ngược lại sẽ càng thêm khó chịu. Chương 170, tinh diễn các có nổi, phát hiện Thẩm Tiểu Kiều tung tích. Chương 170, tinh diễn các có nổi, phát hiện Thẩm Tiểu Kiều tung tích. Nghe được những người này cười to, Thương Huyền Diệp bọn hắn đối với những người này trợn mắt nhìn, có phải hay không các ngươi những người này làm? Thương Huyền Diệp, ngươi chẳng lẽ không có đầu óc sao? Loại chuyện này cũng có thể vung nổi tới trên người chúng ta. Chúng ta nếu là có loại này bản sự, lại làm sao đến mức ở chỗ này nhìn các ngươi cho cười, đã sớm đi tìm cái khác bà bối. Nói, đám người này không còn phản ứng Thương Huyền Diệp những người này, mà là trực tiếp rời đi. Ở chỗ này làm trễ nải thời gian lâu như vậy, đã để bọn hắn tổn thất rất nhiều. Nếu là thánh nhân truyền thừa tại khoảng thời gian này bị những người khác phải đi, vậy bọn hắn tổn thất liền lớn. Nhìn xem những người này rời đi, Thương Huyền Diệp bọn hắn cũng không có tiến hành ngăn cản. Bọn hắn biết, thuốc trong viên những này linh dược bị đảo, cùng những người này cũng không có quan hệ. Vừa mới Thương Huyền Diệp sở dĩ nói như vậy, cũng là quá mức tức giận đưa đến. Theo những người này rời đi, Thương Huyền Diệp sắc mặt của bọn hắn liền giống như ăn phải con rồi khó coi. Hoàng Chấn Vũ, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nói chuyện này đến cùng là thế lực nào làm, thế mà để chúng ta như thế mất mặt. Theo Thương Huyền Diệp câu nói này hỏi ra, những người khác cũng đều nhìn về Hoàng Chấn Vũ. Bọn hắn cực hận cái kia đem linh dược lấy đi, lại cố ý đem trận pháp tại lưu tại nơi này hố người ra hỏa. Hoàng Chấn Vũ suy tư một phen về sau, trong lòng liền có đáp án. Các vị, ta cảm thấy là Lan Châu tinh diễn các đám người kia làm. Chắc hẳn các ngươi đều biết, cái kia tinh diễn các thánh tử tinh thần là một vị địa cấp hạ phẩm trận pháp sư. Ta nghĩ toàn bộ thánh nhân động phủ ở trong, trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có năng lực tại không hủy hoại trận pháp này dưới tình huống, đem bên trong những này linh dược hái đi. Nghe xong Hoàng Trần Vũ giảng thuật, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Bất quá tinh diễn các cùng bọn hắn cùng là thánh nhân cấp thế lực, bọn hắn cũng cầm không có cách nào. Trọng yếu nhất là, tinh diễn các không chỉ có thánh nhân tòa chấn, vẫn là một cái chủ tu trận pháp môn phái. Tại thực lực tổng hợp phương diện này, so với bọn hắn ở đây bất kỳ một thế lực nào đều mạnh hơn. Cho nên ở đây những người này, tất cả đều không dám tùy tiện đem nó đắc tội. Tốt, tinh thần dẫn trước chúng ta một bước lại tới đây, chúng ta cũng không có chuyện gì để nói. Nhưng là hôm nay mất đi mặt mũi, ta sớm muộn muốn tìm trở về. Thương Huyền Diệp thả một câu ngoan thoại, liền mang theo hắn người rời đi. Về phần hắn sẽ đi hay không tìm tinh thần phiền toái, kia liền không thể nào biết được. Những người khác liếc nhau một cái, cũng đều nhao nhao chọn rời đi. Bọn hắn đã ở chỗ này làm trễ nải thời gian lâu như vậy, cũng không thể lại tiếp tục lãng phí đi xuống. Cái này thánh nhân động phủ ở trong thứ trọng yếu nhất, thật là thánh nhân truyền thừa. Hiện tại chỉ là đã mất đi một cái dược viên mà thôi, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nếu là còn ở nơi này lãng phí thời gian, kia chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ thánh nhân truyền thừa. Thế lực khác nhìn thấy Thương Huyền Diệp rời đi, cũng đều nhao nhao rời khỏi nơi này. Tại thánh nhân động phủ một địa phương khác tìm kiếm tài nguyên tinh thần, bất thình lình dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra, lấy thực lực của ta làm sao lại dùng mình, chẳng lẽ có người mưu hại ta? Tinh thần trong mày. Không được, ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Mặc dù nhưng cái này thánh nhân động phủ cũng không có cái gì nguy cơ, có thể khó tránh khỏi sẽ bị những người khác tính toán. Tinh thần làm sao biết, tại hắn cái gì cũng không làm dưới tình huống, thay Lâm Phàm có một ngụm lớn như thế hát qua. Thương Huyền Diệp đám người kia đã đem hắn cho ghi hận. Một bên khác, Thẩm Tiểu Kiều cùng Huyết Mị hai cái này đối thủ một mất một còn, cơ duyên xảo hợp gặp nhau. Huyết Mị nhìn thấy Thẩm Tiểu Kiều sau, trên mặt lộ ra cười lạnh. Thẩm Tiểu Kiều, xem ra chúng ta là thật là có duyên, không nghĩ tới để cho ta gặp gỡ ở nơi này ngươi, kế tiếp ngươi có thể phải xui xẻo. Thẩm Tiểu Kiều đối mặt Huyết Mị, giống nhau không cam lòng yếu thế. Huyết Mị, xem ra chúng ta thật là oan gia ngõ hẹp, dưới loại tình huống này cũng có thể gặp nhau. Bất quá đến cùng là ai không may, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực. Lần trước sở dĩ thua với ngươi, chẳng qua là có chút coi thường mà thôi. Nhưng là hôm nay, ngươi thực lực của ta đều áp chế ở tử phủ cảnh sơ kỳ, ngươi không thể lại là đối thủ của ta. Hiện tại, ta liền phải đem thù mới hận cũ cùng ngươi cùng tính một lượt tính toán. Nói, Thẩm Tiểu Kiều thừa dịp bất ngờ, dẫn đầu đối Huyết Mị phát khởi công kích. Vậy mà làm tập kích bất ngờ, ngươi vẫn là giống như lúc đầu hèn hạ vô sỉ. Huyết Mị tránh thoát Thẩm Tiểu Kiều công kích về sau, đối cách làm của nàng tràn đầy khinh thường. Huyết Mị, ngươi ta vốn chính là sinh tử chi địch, làm sao đến hèn hạ nói chuyện? Đối phó ngươi dạng này ma nữ, dùng dạng gì thủ đoạn cũng có thể. Hừ, nói như thế đường hoàng, kỳ thật ngươi so ta càng phối ma nữ xưng hô thế này. Huyết Mị, bớt nói nhiều lời, chúng ta so tài xem hư thực. Nói, Thẩm Tiểu Kiều lần nữa đối Huyết Mị xuất thủ. Hai người đại chiến thời điểm, tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ, lúc này vừa lúc bị một gã ảnh các thành viên chú ý tới. Thế là hắn lập tức dừng lại hướng Lâm Phàm truyền tin. Lưu Ly, Thẩm Tiểu Kiều tìm tới, nàng trước mắt đang cùng huyết ảnh giáo thánh nữ đại chiến. Dạ Lưu Ly nghe được tin tức này, mừng rỡ trong lòng. Phu quân, chúng ta mau chóng tới a. Dạ Lưu Ly đã không kịp chờ đợi muốn phải giải quyết cửu nhân này. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly liền xuất hiện tại hai người đại chiến địa phương. Xác định người kia thật là Thẩm Tiểu Kiều về sau, Dạ Lưu Ly cũng là không có vội vã ra tay. Nàng muốn nhìn một chút những năm này đi qua, Thẩm Tiểu Kiều đến cùng có cái gì tiến bộ. Lâm Phàm cũng ở thời điểm này, kiểm tra một hồi hai người tin tức. Tính danh, Thẩm Tiểu Kiều. Tuổi tác, 65. Cảnh giới, thần đại cảnh hậu kỳ. Tư chất, thiên cấp cực phẩm. Thân phận, Thanh Lam Tông thánh nữ. Tính danh, Huyết Mị. Tuổi tác, 63. Cảnh giới, thần đại cảnh hậu kỳ. Tư chất, thiên cấp cực phẩm. Thể chất, bị linh thể, chưa kích hoạt. Thân phận, huyết ảnh giáo thánh nữ. Tra xét xong Huyết Mị tin tức, Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Huyết Mị lại có thể chất đặc thù, chỉ là còn không có kích hoạt. Trên chiến trường, Thẩm Tiểu Kiều cùng Huyết Mị đánh cho quá mức kịch liệt, cho nên cũng không có chú ý tới Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly đến. Thẩm Tiểu Kiều, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Cùng Dạ Lưu Ly so sánh, ngươi vẫn là kém quá xa. Đối mặt Huyết Mị trào phúng, Thẩm Tiểu Kiều vô cùng phẫn nộ. Huyết Mị, ngươi câm miệng cho ta, không cần ở trước mặt ta xách Dạ Lưu Ly. Nàng đã cùng ngươi ma nữ này thông đồng làm bậy, liền không có tư cách cùng ta đánh đồng. Thẩm Tiểu Kiều, ngươi đừng kích động như vậy, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thanh Lam Tông thật sự là mắt bị mù, thế mà lại tuyển ngươi loại tiểu nhân này làm thánh nữ, tương lai Thanh Lam Tông đã định trước sẽ xuống dốc. Huyết Mị, ngươi muốn chết. Thẩm Tiểu Kiều nhất không muốn nghe đến chuyện, chính là Dạ Lưu Ly mạnh hơn nàng. Thế là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc Thẩm Tiểu Kiều, lần nữa thẳng hướng Huyết Mị. Chương 171, đại thu được báo, Thẩm Tiểu Kiều chết chương 171, đại thu được báo, Thẩm Tiểu Kiều chết. Cách đó không xa Dạ Lưu Ly nghe được hai người đối thoại, cũng là cho mày. Nàng lúc nào thời điểm cùng Huyết Mị thông đồng làm vậy? Nói thật, nàng cùng Huyết Mị cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, thậm chí liền chẳng hề nói một câu qua. Lâm Phàm lúc này cũng có chút tò mò nhìn Dạ Lưu Ly. Lưu Ly, ngươi cùng cái này Huyết Mị nhận biết, tại sao ta cảm giác nàng giống như tại giữa thì ngươi? Dạ Lưu Ly nghe xong, trực tiếp lắc đầu. Phu quân, cái này Huyết Mị là huyết ảnh giáo thánh nữ, đồng thời cũng là huyết ảnh giáo trưởng giáo nữ nhi, ta cùng nàng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, cũng không quen thuộc. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nàng tại sao phải giữ thì ta? Lâm Phàm nghe vậy, đại khái hiểu Huyết Mị ý nghĩ. Lưu Ly, ngươi cảm thấy có khả năng hay không Huyết Mị đang nghe ngươi tao ngộ về sau, mong muốn mượn cơ hội này đưa ngươi kéo đến huyết ảnh giáo đi. Nàng sở dĩ tại trước mặt mọi người giữ thì ngươi, chính là muốn nói cho đại gia, ngươi cùng huyết ảnh giáo quan hệ mật thiết. Đến lúc đó ngươi coi như không muốn gia nhập huyết ảnh giáo, chính đạo thế lực cũng chứa không nổi ngươi. Dạ Lưu Ly nghe xong, lập tức trợn mắt hốt mồm. Phu quân, cái này không đến mức a. Không phải không đến mức, ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Phải biết lấy tư chất của ngươi, cho dù là bái nhập thánh nhân cấp thế lực, cũng có thể được trọng điểm bồi dưỡng. Huyết Mị làm như vậy, chính là nhìn chúng tư chất của ngươi, chỉ cần làm sơ bồi dưỡng, tương lai liền sẽ trở thành một gã chuẩn thánh cấp cường giả. Nghe xong Lâm Phàm giải thích, Dạ Lưu Ly có chút dở khóc dở cười. Nàng không nghĩ tới mình bị Thanh Lam Tông trục xuất tông môn về sau, thế mà còn như thế được hoan nghênh. Mặc dù đối phương là ma giáo, nhưng đối với nàng mà nói cũng coi là một loại an ủi. Nếu là nàng lần trước may mắn không chết, sau đó lại không gặp phải Lâm Phàm lời nói không chừng vì báo thù, nàng thật đúng là sẽ gia nhập vào ma giáo ở trong. Nhìn xem còn tại đại chiến ở trong hai người, Dạ Lưu Ly không muốn đợi thêm nữa. Phu quân, nhìn tình huống của các nàng đại khái là thế lực ngang nhau. Nếu là một mực để các nàng đánh xuống, đoán chừng còn phải đánh mấy ngày. Cho nên vẫn là không đợi, ta đi trước đem Thẩm Kiều Kiều giải quyết hết. Đi, ngươi đi đi, ta ở một bên giúp ngươi lực trận. Dạ Lưu Ly nghe vậy, vui vẻ nhẹ gật đầu. Lập tức, Dạ Lưu Ly một cái lắc mình, đi tới trên chiến trường. Nhìn thấy bỗng nhiên thêm ra một người, hai người lập tức ngừng lại. Các nàng xem hướng Dạ Lưu Ly ánh mắt tràn đầy cảnh giác, bởi vì các nàng cũng không biết rõ, Dạ Lưu Ly xuất hiện, đến cùng đứng tại một bên nào. Một lát sau, Huyết Mị cau mày nói, ngươi là ai? Đây là chúng ta ân oán cá nhân, xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta. Nghe được Huyết Mị lời này, Thẩm Kiều Kiều nhãn tình sáng lên. Đã Huyết Mị không biết trước mắt người này, vậy đã nói rõ không phải người của đối phương. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Thẩm Tiểu Kiều đội vàng nói, vị bằng hữu này, đối diện cái tên là huyết ảnh giáo yêu nữ, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem nó chém giết, cũng coi là vì dân trừ hại. Huyết Mị nghe xong, trong lòng căng thẳng. Muốn là đối phương thật liên thủ, kia nàng tuyệt đối không phải hai người đối thủ. Thẩm Tiểu Kiều, không nghĩ tới lên làm thánh nữ sau ngươi, so đã từng còn muốn vô sỉ. Dạ Lưu Ly lạnh lùng nói. Dạ Lưu Ly lời nói, trực tiếp cho Thẩm Tiểu Kiều tạt một chậu nước lạnh. Rất hiển nhiên, đối phương chính là tìm đến nàng phiền toái. Hơn nữa trước mắt giọng nói của người này, nàng vô cùng quen thuộc, có thể trước tiên lại nghĩ không ra đối phương là ai. Huyết Mị nhìn người tới là tìm Thẩm Tiểu Kiều trả thù, trong lòng thở dài một hơi đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, người tới rốt cuộc là ai? Lúc này Thẩm Tiểu Kiều liền không có nhẹ nhàng như vậy. Muốn là đối phương cùng Huyết Mị liên thủ, kia nàng chỉ có con đường trốn. Về phần có thể hay không đào thoát, cái kia chính là một tần số. Thẩm Tiểu Kiều hít sâu một hơi sau, liền hướng về phía Dạ Lưu Ly ngưng giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Thế nào, liền thanh âm của ta đều nghe không hiểu? Dạ Lưu Ly nói xong, chậm rãi cầm xuống nàng mặt nạ trên mặt. Làm Thẩm Tiểu Kiều thấy rõ Dạ Lưu Ly dung mạo về sau, trong nháy mắt cả kinh thất sắc. Cả người đều bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. "Là ngươi, Dạ Lưu Ly, cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" "Không, cái này nhất định là ảo giác, ngươi tuyệt đối không phải Dạ Lưu Ly, ngươi đến cùng là ai?" Mặc dù Thẩm Kiều Kiều biết người trước mắt chính là Dạ Lưu Ly, có thể nàng vô luận như thế nào đều không muốn tin tưởng đây là sự thực. Huyết Mị biết được người đến là Dạ Lưu Ly về sau, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Dạ Lưu Ly thế mà lại xuất hiện ở đây. Sau đó, Huyết Mị lui sang một bên. Đã Dạ Lưu Ly đã xuất hiện, vậy chuyện này vẫn là từ Dạ Lưu Ly giải quyết tương đối tốt. Nếu là Dạ Lưu Ly không giải quyết được Thẩm Kiều Kiều, nàng trở ra hỗ trợ cũng không muộn. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể thu được Dạ Lưu Ly hảo cảm, dạng này cũng có thể thuận lý thành chương đem Dạ Lưu Ly mang về Huyết Ảnh Giáo. Nhìn xem Thẩm Kiều Kiều bộ dáng này, Dạ Lưu Ly trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Thẩm Kiều Kiều, ngươi cũng đừng lại lừa mình dối người, ta không tin ngươi ngay cả ta đều nhận không ra. Ha ha ha, lúc này Thẩm Kiều Kiều bỗng nhiên cười ha hả. Dạ Lưu Ly, coi như ngươi trở về lại có thể thế nào, bây giờ ta mới là Thành Lam Tông thánh nữ, mà ngươi thì là cấu kết ma giáo yêu nữ một tên phản đồ mà thôi. Dạ Lưu Ly, ta đã đưa tin cho các vị sư đệ sư muội, không được bao lâu bọn hắn liền có thể lại tới đây. Coi như ngươi cùng yêu nữ này liên thủ lại như thế nào, trong thời gian ngắn các ngươi không giết chết được ta. Đợi đến ta những sư đệ kia, sư muội đến về sau, chính là tử kỳ của các ngươi. Đúng lúc này, cách đó không xa Huyết Mị cũng mở miệng. Dạ Lưu Ly, ngươi không cần lo lắng, ta cũng cho ta những sư đệ kia, sư muội đưa tin, bọn hắn rất nhanh liền tới. Đối với Huyết Mị lời nói, Dạ Lưu Ly không có tiếp. Nàng không muốn cùng Huyết Ảnh Giáo có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Dạ Lưu Ly, nhìn ngươi cùng Huyết Mị quan hệ, ngươi thật giống như là thật đầu nhập vào Huyết Ảnh Giáo. Như thế nói đến, ta cũng không có oan của ngươi. Một cái phản bội tông môn người, không xứng nhúng chàm thánh nữ chi vị. Thẩm Kiều Kiều, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, xem ở trước ngươi đưa ta một cái lớn như thế cơ duyên phân thượng, ta liền cho ngươi một thông khoái. Dạ Lưu Ly nói xong, trực tiếp rút ra trong tay thiên cấp hạ phẩm trường kiếm, sau đó hướng phía Thẩm Kiều Kiều giết tới. Thẩm Kiều Kiều thấy cảnh này, trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay ngăn cản. Nhưng mà, làm hai thanh trường kiếm đụng vào nhau lúc, Thẩm Kiều Kiều trong tay địa cấp hạ phẩm trường kiếm ứng thanh mà đứt. Sau đó tại Thẩm Kiều Kiều ánh mắt bất khả tư nghị ở trong, Dạ Lưu Ly trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên thấu trái tim của nàng. Không, có thể, ta thật là địa cấp hạ thành phẩm bảo kiếm, thế nào liền ngươi một kích đều cản không được. Thẩm Kiều Kiều thanh âm đứt quãng, nàng lúc này đã suy yếu vô cùng. Một thanh địa cấp bảo kiếm mà thôi, hưởng cho ngươi còn tưởng là bà bối, ở ta nơi này đem thiên cấp trường kiếm trước mặt, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Nghe được Dạ Lưu Ly lại có thiên cấp bảo kiếm, Thẩm Kiều Kiều con người co rụt lại. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Dạ Lưu Ly thế mà còn có cơ duyên như vậy. Không có. Nghĩ đến. Cuối cùng. Còn. Là ta thua, ta. Không. Cam tâm. Bất quá. Ngươi. Giết. Ta. Tông môn. Chịu. Định sẽ không. Bỏ qua ngươi, ta tại. Phía dưới. Chờ ngươi. Nói xong, Thẩm Kiều Kiều cho Dạ Lưu Ly một cái ánh mắt toán độc. Ta sự tình cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi an tâm đi à, ta nói qua sẽ cho ngươi một thông khoái. Dạ Lưu Ly nói xong, trực tiếp đem kiếm rút ra. Mà Thẩm Kiều Kiều sinh mệnh cũng vĩnh viễn như ngừng lại giờ phút này. Chương 172, cầm tù máu mị, Huyết Ảnh Giáo có nổi. Chương 172, cầm tù máu mị, Huyết Ảnh Giáo có nổi. Nhìn xem Thẩm Kiều Kiều liền dễ dàng như vậy chết ở chỗ này, Huyết Mị bị giật nảy mình. Vừa vặn lúc này, Dạ Lưu Ly quay người nhìn về phía nàng, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Huyết Mị thấy cảnh này, bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Nàng có chút sợ hãi nhìn về phía Dạ Lưu Ly, ngươi sẽ không muốn đem ta cũng giết đi a? Thẩm Kiều Kiều đơn giản như vậy liền chết tại Dạ Lưu Ly trong tay, nếu là nàng cùng Dạ Lưu Ly đối đầu, kết quả kia chỉ sợ cùng Thẩm Kiều Kiều là giống nhau. Huyết Mị, ngươi thấy tận mắt ta đem Thẩm Kiều Kiều đánh giết, ngươi cảm thấy ta sẽ đơn giản như vậy thả ngươi rời đi? Nếu là ngươi sau khi ra ngoài, đem tin tức này tiết lộ cho Thanh Lam Tông, vậy ta sẽ đối mặt với Thanh Lam Tông không có tận cùng truy sát. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Nghe được Dạ Lưu Ly những này lãnh khốc vô tình lời nói, Huyết Mị trầm mặc. Bởi vì đổi lại là nàng, cũng tương tự sẽ giết người diệt khẩu. Dạ Lưu Ly, ngươi như thế nào mới có thể buông tha ta? Ta và ngươi cũng không có cái gì thù hận. Huyết Mị thật là không muốn liền dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Càng quan trọng hơn là, nàng cùng Thẩm Kiều Kiều nếu là chết cùng một chỗ, kia đến lúc đó tuyệt đối sẽ gây nên Thanh Lam Tông cùng Huyết Ảnh Giáo đại chiến. Huyết Mị, muốn ta buông tha ngươi cũng không phải không được, bất quá kế tiếp, ngươi nhưng liền không có tự do. Tại không có bảo đảm ngươi có thể tín nhiệm trước đó, chúng ta sẽ đem ngươi nhốt lại. Dạ Lưu Ly cũng mặc kệ Huyết Mị có đáp ứng hay không, nàng hướng về phía cách đó không xa Lâm Phàm hô, "Phu quân, ngươi mau tới đây, chúng ta phải đem nàng bắt lại." Đối với hai người nói chuyện, Lâm Phàm nghe được rõ rõ ràng ràng, cho nên cũng không đợi Huyết Mị kịp phản ứng, Lâm Phàm liền đem nó thu được thần tiêu giới ở trong nút lại. Về phần nên xử lý như thế nào, vậy thì chờ rời đi thánh nhân động phủ lại nói. "Lưu Ly, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta cảm giác được có không ít người tại chạy tới nơi đây." "Tốt, chúng ta cái này thì rời đi." Bất quá rời đi thời điểm, Dạ Lưu Ly đem Thẩm Kiều Kiều trên tay mang chữ vật giới chỉ cầm đi. Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly rời đi không lâu, liền có hai đội nhân mã xuất hiện ở đây. Những người này chính là Thanh Lam Tông cùng Huyết Ảnh Giáo đệ tử. Kia là thánh nữ làm sao lại chết ở chỗ này? Làm Thanh Lam Tông đệ tử nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều thi thể về sau, lập tức cảm giác trời đều sập. "Huyết Ảnh Giáo đệ tử, cái này có phải hay không các ngươi làm? Các ngươi Huyết Ảnh Giáo chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Thanh Lam Tông không chết không thôi?" Thanh Lam Tông đệ tử đang đằng sát khí nhìn về phía những cái kia Huyết Ảnh Giáo đệ tử. các ngươi những này Thanh Lam Tông đệ tử bất ở chỗ này ngậm máu phun người, các ngươi thánh nữ không phải chúng ta giết, chúng ta cũng là vừa vặn lại tới đây. Huyết Ảnh giáo đệ tử có chút khó thở, bọn hắn cũng không muốn có một ngụm lớn như thế hát qua. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng đang suy đoán, Thẩm Tiểu Kiều có phải là bọn hắn hay không thánh nữ giết chết. Bọn hắn sở dĩ lại tới đây, cũng là bởi vì Huyết Mị cho bọn họ đưa tin, để cho bọn họ tới nơi này hiệp trợ đánh giết Thẩm Tiểu Kiều. Có thể hiện tại bọn hắn thánh nữ không thấy, đưa tin cũng không có đạt được hồi phục. Bọn hắn hiện tại vô cùng lo lắng, bọn hắn thánh nữ có phải hay không cũng gặp bất trắc. Nhưng bây giờ không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, căn bản cũng không biết bọn hắn thánh nữ có phải hay không còn sống. Nhìn thấy những này Huyết Ảnh giáo môn nhân còn ở nơi này giả vô tội, Thanh Lam Tông đệ tử rất là phẫn nộ. Các ngươi liền đừng ở chỗ này trang mô tác dạng, ma giáo yêu nhân chính là dối trá. Vừa mới thánh nữ cho chúng ta đưa tin, cũng là bởi vì cùng các ngươi thánh nữ Huyết Mị tại giao chiến, sau đó gọi chúng ta tới trợ giúp. Bây giờ các ngươi thánh nữ không tại, mà thánh nữ của chúng ta lại chết tại nơi này, các ngươi còn có cái gì có thể giảo biện? Chờ rời đi thánh nhân động phủ về sau, chúng ta sẽ như thực báo cáo tông môn, các ngươi Huyết Ảnh giáo liền đợi đến chúng ta Thanh Lam Tông lựa giận a. Nói xong, những này Thanh Lam Tông đệ tử liền mang theo Thẩm Tiểu Kiều thi thể rời đi. Không phải bọn hắn không muốn cho Thẩm Tiểu Kiều báo thù, mà là bọn hắn người ở chỗ này số thế lực ngang nhau, đánh nhau song phương đều không chiếm được chỗ tốt gì. Nói không chừng sẽ còn cho thế lực khác sáng tạo cơ hội. Nếu là bọn hắn đều chết tại nơi này, vậy thì không có người biết bọn hắn thánh nữ là chết như thế nào. Bọn hắn nhất định phải còn sống trở về, đem tin tức này mang về tông môn. Theo Thanh Lam Tông thân thể rời đi, Huyết Ảnh giáo những đệ tử này sắc mặt biến ngưng trọng lên. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ Thẩm Kiều Kiều thật là chết tại chúng ta thánh nữ trong tay? Cái này ta cũng nói không rõ ràng, hiện tại thánh nữ tin tức hoàn toàn không có. Chúng ta vẫn là trước tiên đem thánh nữ tìm tới lại nói, ta hiện tại chỉ có thể cầu nguyện thánh nữ không có việc gì. Bằng không giáo chủ sư tôn lửa giận, chúng ta căn bản là không chịu nổi. Nghe đến đại sư huynh lời này, người ở chỗ này không khỏi run rẩy một chút. Thánh nữ là bọn hắn trưởng giáo sùng ái nhất nữ nhi, nếu là thật xảy ra chuyện, vậy bọn hắn tuyệt đối không dễ chịu. Đại gia chia ra hành động, nhất định phải mau chóng tìm tới thánh nữ tung tích. Làm Châu, Thanh Lam Tông ở trong, một vị trông coi mệnh bài đệ tử đang mơ mơ màng màng ngủ gật. Bình thường nơi này cũng không có chuyện gì, có thể ở chỗ này trông coi mệnh bài đều là một chút không có gì tiền đồ đệ tử. Chỉ khi nào có mệnh bài vỡ vụn, cái kia chính là đại sự. Bởi vì có thể ở chỗ này lưu cái mạng lại bài, đều là tông môn nhân vật có mặt mũi. Bọn hắn không phải tông môn tông chủ và trưởng lão, chính là trong tông môn thế hệ tuổi trẻ nhân vật trọng yếu. Cho nên phàm là có một khối mệnh bài vỡ vụn, đối Thanh Lam Tông mà nói đều là một cái rất tổn thất lớn. Đồng nhiên, một tiếng mệnh bài vỡ vụn thanh âm đem cái này đệ tử bừng tỉnh. Hắn vội vàng hướng phía cái kia mệnh bài vỡ vụn vị trí nhìn lại. Tê thánh nữ thế mà vẫn lạc. Lần này phiền phức lớn rồi. Không được, ta phải nhanh đi bẩm báo thủ các trưởng lão. Cái này vị đệ tử nói một mình một phen về sau, liền lộn nhào rời khỏi nơi này. Rất nhanh, hắn liền đi tới thủ các trưởng lão chỗ ở trưởng lão, việc lớn không tốt. Thủ các trưởng lão nhìn thấy cái này hoảng hoảng trương trương đệ tử, nhướng mày. Chuyện gì xảy ra, sốt ruột bận bịu hoàng còn thể thống gì? Trưởng lão, việc lớn không tốt, thánh nữ mệnh bài nát. Thủ các trưởng lão nghe vậy, cả kinh thất sắc. Ngươi xác định không có nói sai, là thánh nữ mệnh bài nát? Trưởng lão, thiên chân vạn sắc, thánh nữ mệnh bài thật nát. Nhanh mang ta đi nhìn xem. Mặc dù thủ các trưởng lão đã tin tưởng chuyện này tính chân thực, bởi vì một cái đệ tử bình thường cũng không dám cầm loại chuyện này nói đùa, hắn muốn bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng thân làm thủ các trưởng lão, loại chuyện này hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy, dạng này khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Rất nhanh, thủ các trưởng lão liền đi tới cất đặt mệnh bài địa phương. Khi thấy cái kia vỡ vụn mệnh bài về sau, là hắn biết đại sự không ổn. Tân nhiệm thánh nữ tử vong, đối Thanh Lam Tông mà nói, tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Có thể nói, thánh nữ tử vong so một trưởng lão tử vong còn nghiêm trọng hơn. Ngươi tiếp tục ở chỗ này trông coi a, ta đi tìm trưởng môn. Đây chỉ là một đệ tử bình thường, thủ các trưởng lão đương nhiên sẽ không đem lửa giận vùng tới trên người hắn. Cái này đệ tử nhìn thấy thủ các trưởng lão không có trừng phạt hắn, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Chương 173, thánh tử, thánh nữ nhóm biệt quất. Chương 173, thánh tử, thánh nữ nhóm biệt quất. Chương sư đệ, ngươi nói cái gì? Thánh nữ mệnh bài nát. Lúc này Thanh Lam Tông tông chủ nghe được Thẩm Kiều Kiều mệnh bài vỡ vụn tin tức, trên mặt tràn đầy lửa giận. Thánh nữ có thể là tương đối tại Thanh Lam Tông bài diện, cứ thế mà chết đi. Trường môn sư minh, đây là ta tận mắt nhìn thấy, thánh nữ mệnh bài nát. Trương sư đệ, cho Lưu sư đệ cùng Mã sư đệ đưa tin, hỏi bọn họ một chút, thánh nhân động phủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thánh nữ của chúng ta tại sao lại tử vong? Thanh Lam Tông trưởng môn trong miệng Lưu sư đệ cùng Mã sư đệ, chính là hộ tống Thẩm Kiều Kiều bọn hắn tiến về thánh nhân động phủ hai vị trưởng lão. Bây giờ hai người bọn họ còn canh giữ ở thánh nhân động phủ bên ngoài. Làm hai người bọn họ thu được Thẩm Tiểu Kiều đã tử vong tin tức, cũng là cả kinh thất sắc. Bây giờ thánh nhân động phủ người ở bên trong còn chưa hề đi ra, bọn hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn hai người hay là đem trên đường tới, Thẩm Tiểu Kiều cùng Huyết Mị xảy ra xung đột nói ra. Biết được tin tức này, Thanh Lam Tông trưởng môn sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyết Ảnh giáo sao? Hy vọng chuyện này không phải là các ngươi Huyết Ảnh giáo làm, bằng không chúng ta Thanh Lam Tông cũng không phải dễ trêu như vậy. Nói đến đây, Thanh Lam Tông trưởng môn trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Trương sư đệ, truyền tin cho Lưu sư đệ cùng Mã sư đệ, để bọn hắn đem thánh nhân động phủ chằm chằm tốt. Chờ bên trong những người này đi ra, nhất định phải tra rõ ràng đến cùng là ai giết chúng ta Thanh Lam Tông thánh nữ. Là, trưởng môn sư minh. Đúng rồi trưởng môn sư minh, chuyện này có thể muốn cáo chi Lưu sư minh. Thủ các trưởng lão trong miệng Liêu sư mình, chính là Thẩm Kiều Kiều sư phụ Liêu Thiên Duệ. Nói cho hắn biết ta, chuyện này giấu giếm không được bao lâu. Làm Liêu Thiên Duệ biết được tin tức này về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng về sau, Liêu Thiên Duệ náo động lên động tính rất lớn. Trong tông môn mấy ngọn núi, tại phẫn nộ của hắn phía dưới bị san thành bình địa. Tông môn đệ tử thấy cảnh này, tất cả đều nghị luận ầm ĩ Thẩm Kiều Kiều chết, cũng không có truyền bá ra. Cho nên bọn hắn cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhường Liêu Thiên Duệ tức giận như vậy. Bất quá lúc này, cũng không có người nào dám đi sợ Liêu Thiên Duệ người rủi ro. Hy vọng đừng để ta biết là ai giết ta đồ nhi, bằng không ta nhất định gọi các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lúc này Liêu Thiên Duệ tóc rối bời, trong mắt hiện đầy tơ máu. Nhưng hắn nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết đệ tử, kết quả cứ thế mà chết đi. Từ khi Thẩm Tiểu Kiều lên làm thánh nữ về sau, hắn tại tông môn địa vị gần như chỉ ở tông chủ phía dưới. Đương nhiên, tông môn lão tổ cùng những cái kia thái thượng trưởng lão ngoại trừ. Bất quá tông môn lão tổ cùng thái thượng trưởng lão đều tại tiềm tu, những người này không đến tông môn sinh tử tồn vong lúc, cũng sẽ không quá nhiều hỏi đến trong tông môn chuyện. Cho nên Liêu Thiên Duệ tại trong tông môn quyền lực, xác thực gần như chỉ ở tông chủ phía dưới. Có thể hắn cái này đệ tử vừa chết, những cái kia trước đó đầu nhập vào hắn người, đoán chừng cũng sẽ cùng hắn phủi sạch quan hệ. Lớn như thế chênh lệch, Liêu Thiên Duệ lại làm sao có thể không phẫn nộ. Ngày thứ hai, Thanh Lam Tông tông chủ nhìn thấy Liêu Thiên Duệ yên tĩnh xuống về sau, liền đi tới bên cạnh hắn. "Liêu sư đệ, còn xin nén bi thương, chuyện này ta sẽ tra ra manh mối. Dám giết ta tông môn thánh nữ, chúng ta Thanh Lam Tông tuyệt đối không thể buông tha hắn." Đối mặt vị này trưởng môn, Liêu Thiên Duệ tự nhiên không dám lô mãng. "Trưởng môn sư minh, ngươi nói chuyện này có khả năng hay không là huyết ảnh giáo làm?" Đối với Thẩm Kiều Kiều cùng huyết mị phát sinh mâu thuẫn, Liêu Thiên Duệ đã biết, đây cũng là hắn hỏi ra vấn đề này nguyên nhân. "Liêu sư đệ, trước mắt chúng ta còn không có đạt được tin tức xác thực, cho nên còn không thể xác định là không phải huyết ảnh giáo làm. Chuyện này vẫn là chờ thánh nhân động phủ chi hành kết thúc về sau rồi nói sau. Tóm lại, tại thánh nhân động phủ chi hành còn chưa có kết thúc trước đó, ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ." Thanh Lam Tông trưởng môn thật đúng là có chút bận tâm Liêu Thiên Duệ sẽ ở thời điểm này đi tìm huyết ảnh giáo phiền toái. Muốn là sự tình này không phải huyết ảnh giáo làm, kia hiểu lầm nhưng lớn lắm. Bọn hắn Thanh Lam Tông cùng huyết ảnh giáo thực lực tương đương, nếu quả như thật xảy ra đại chiến, đối với song phương cũng không có chỗ tốt gì. Đến lúc đó nói không chừng còn gặp phải thế lực khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thân làm Thanh Lam Tông trưởng môn, hắn nhất định phải cân nhắc toàn diện. Nếu là một bước đi nhầm, liền có khả năng đem tông môn đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trưởng môn sư minh yên tâm, tại chưa có xác định hung thủ là ai trước đó, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tốt. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Thanh Lam Tông trưởng môn nói xong, liền rời khỏi nơi này. Những người áo đen này rốt cuộc là người nào, ta đều bị bọn hắn cướp bóc 3 lần, có cần phải như thế nhìn ta chằm chằm sao? Ngươi mới đoạt 3 lần mà thôi, ta đều bị cướp 5 lần, lũ trời đánh này người áo đen đến cùng là từ đâu tới, quả thực quá ghê tởm. Bọn hắn không riêng đem ta tại Thánh Nhân Động phủ tìm kiếm linh dược đoạn, ngay cả ta trong túi chứa đồ, chỉ có mấy trăm huyền phẩm nguyên thạch đều cướp đi. Thậm chí còn vẻ mặt ghét bỏ đem túi chứa vật còn đưa ta. Chẳng lẽ là bọn hắn là đang lo lắng ta tìm tới bảo bối của hắn không có địa phương thả, đến lúc đó bọn hắn không biết từ nơi nào đoạt. Tính toán, ta còn là nằm ngựa à, bảo vật gì gì đó ta cũng không tìm, ngược lại đến lúc đó vẫn là sẽ bị bọn hắn cướp sạch. Thánh Nhân Động phủ ở trong, lúc này đại đa số người đều tại chửi ầm lên. Bởi vì bọn hắn thật nhiều người đều bị đánh cướp. Đại đa số người đang tìm kiếm tới một chút đồ tốt về sau, liền sẽ đắp lên trăm cái thân mặc hắc y đi, đầu mang mặt nạ người cho vòng đây. Sau đó đem trên người bọn họ tất cả thu mạch cướp bóc không còn. Có ít người càng không may, trực tiếp bị cướp nhiều lần. Cũng may khiến cái này người yên tâm chính là, những người áo đen này chỉ cướp bóc không sợ mệnh. Đương nhiên, một chút kịch liệt phản kháng người ngoại trừ. Cho nên vẫn là có một bộ phận người chết tại người áo đen trong tay. Kỳ thật có không ít võ giả mong muốn liên hợp lại phản kháng những này đột nhiên xuất hiện người áo đen. Nhưng khi hắn nhóm tụ tập vài trăm người thời điểm, đối mặt chính là hơn ngàn cái đầu mang mặt nạ người áo đen. Một số võ giả nhìn thấy liên hợp vài trăm người không được, bọn hắn lại một lần mấy ngàn người liên hợp lại. Nhưng lúc này đây, bọn hắn đối mặt chính là hơn vạn cái đầu mang mặt nạ người áo đen. Trải qua mấy lần về sau, những người này toàn đều sợ hãi. Bọn hắn thật sợ tụ tập mấy vạn người đi ra, đối phương lại đột nhiên xuất hiện mười vạn người. Cho nên cái này liên minh rất nhanh liền tản. Bởi vì chỉ cần liên hợp lại, sẽ còn bị những người áo đen này trọng điểm chiếu cố, đoạt lên ngược lại càng thêm thuận tiện. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, những người này đến cùng là từ đâu tới. Đặc biệt là những cái kia thánh nhân thế lực thánh tử, thần tử, thánh nữ đám người này, quả thực biệt khuất tới cực điểm. Tại ngoại giới, bọn hắn cái nào không phải hơn người một bậc. Vô số người nhìn thấy bọn hắn đều muốn túi đầu cúi người. Có thể chỗ nào có thể nghĩ đến, bọn hắn lại bị người cướp bóc. Bọn hắn chưa từng có nhận qua khuất nhục như vậy. Thật là không có cách nào, tại tất cả mọi người thực lực đều áp chế ở tử phủ sơ kỳ dưới tình huống, bọn hắn song quyền nan địch tứ thủ. Hoặc là giao ra trong tay vật tư, hoặc là bị giết, sau đó lại cướp đi vật liệu của bọn họ. Chương 174, Thánh nhân truyền thừa hiện, Lâm Phàm bố cục. Chương 174, Thánh nhân truyền thừa hiện, Lâm Phàm bố cục. Đối mặt một đám dạng này khó chơi người, những này thần tử, thánh nữ nhóm không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn cũng không muốn chết, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra trong tay vật tư. Bất quá bọn hắn đem cái này thủ nhớ kỹ. Chỉ cần sau khi ra ngoài đem cái thế lực này tìm ra, bọn hắn nhất định phải làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng. Những này thần tử, thánh nữ nhóm thực sự không nghĩ ra, đến cùng là thế lực nào, lại dám đem bọn hắn đông được tất cả thánh nhân cấp thế lực đắc tội. Nếu là bọn hắn những này thánh nhân thế lực toàn bộ liên hợp lại, thật là rất khủng bố. Cho dù là thánh vương cấp thực lực, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Phu quân, chúng ta người dạng này đoạt bọn hắn đồ vật, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Nói thật, đắc tội nhiều như vậy thánh nhân cấp thế lực, Dạ Lưu Ly vẫn còn có chút sợ hãi.
Không có việc gì, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết là ai làm.
Liền coi như bọn họ đi tìm Thiên Cơ sư suy tính, cũng tra không ra bất kỳ tin tức. Nhìn thấy Lâm Phàm tuyệt không lo lắng, Dạ Lưu Ly cuối cùng thở dài một hơi. Kỳ thật Lâm Phàm cũng không nghĩ ra, bọn hắn thế mà lại làm ra chuyện như vậy.
Bất quá đã làm, Lâm Phàm cũng sẽ không đi ngăn cản.
Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Lúc này thánh nhân động phủ ở trong, tất cả mọi người tụ tập tại một mảnh dãy cung điện trước mặt. Người ở chỗ này đều biết, thánh nhân truyền thừa ngay tại vùng cung điện này ở trong. Bất quá lúc này vùng cung điện này đang bị một cái địa cấp cực phẩm phòng ngự đại trận bảo hộ. Cái này địa cấp cực phẩm trận pháp làm khó tất cả mọi người ở đây. Ở đây trận pháp tạo nghệ cao nhất, liền là đến từ Tinh Diễn các tinh thần. Thật là hắn trận pháp sư đẳng cấp, cũng chẳng qua là địa cấp hạ phẩm mà thôi, mong muốn phá giải trận pháp này khó như lên trời. Lần này nên làm cái gì? Trận pháp này chắc hẳn ở đây không ai có thể phá giải. Khó nói chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này truyền thừa ở chỗ này, lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đám người nghị luận ở Mỹ, coi như là nghị không ra biện pháp gì. Lúc này Lâm Phàm cùng Dạ Lưu Ly cũng đến nơi này. Về phần Tử Điện Điêu, đã bị Lâm Phàm nhận được thần tiêu giới ở trong. Kia năm bạn người tay, giống nhau về tới thần tiêu giới ở trong, chỉ để lại lúc đầu tiến đến 10 người. Bây giờ toàn bộ thánh nhân động phủ đều đã tìm kiếm hoàn tất, liền vừa trước mắt cái cung điện này. Để bọn hắn lưu lại, đã không có ý nghĩa gì. Đến ở trước mắt vùng cung điện này, đã bị Lâm Phàm coi là vật trong túi. Tại nghị luận của mọi người âm thanh bên trong, Tinh Diễn các tinh thần đứng dậy. Các vị, trước mắt tòa trận pháp này đẳng cấp đạt đến địa cấp cực phẩm. Bằng vào người, mong muốn phá giải trận pháp này căn bản cũng không khả năng. Cho nên ta muốn mời ở đây trận pháp sư toàn đều đi ra giúp ta một chút sức lực. Chỉ có đại gia cộng đồng hợp lực mới có cơ hội phá giải trận pháp này, đạt được bên trong truyền thừa. Tinh thần cái này vừa nói, người ở chỗ này lại bắt đầu nhiệt nghị lên. Đại đa số người đều duy trì tinh thần phương pháp xử lý. Bất quá Thương Huyền Diệp cùng Hoàng Trần Vũ mấy người bọn họ cũng không phải là nghĩ như vậy. Nghĩ đến trước đó bị tính kế chuyện, bọn hắn đối tinh thần cảm quan liền thật không tốt. Mấy người liếc nhau về sau, Hoàng Trần Vũ đi lên phía trước, sau đó vẻ mặt khó chịu nhìn xem Tinh Thần. "Tinh Thần, ngươi bây giờ nói dễ nghe, có thể trận pháp phá giải về sau, lợi ích làm sao phân phối?" Hoàng Trần Vũ cái này vừa nói, những người khác cũng đều nhao nhao hưởng ứng lên. "Đùi Vũ thần tử nói đúng, ở đây nhiều người như vậy, nếu là lợi ích không có phân phối xong, trận pháp này vẫn là không cần thiết phá giải."
"Đúng, vẫn là trước tiên đem lợi ích phân phối xong, lại đến quyết định phá giải trận pháp chuyện. Nếu là đến lúc đó nhường đại gia đều bằng bản sự cấp đoạn, vậy khẳng định sẽ tạo thành rất lớn thương vong." Nhìn xem nhiều người như vậy cùng theo ồn ào, Tinh Thần sắc mặt có chút không dễ nhìn. Kỳ thật bản thân hắn là muốn nuốt một mình phần này truyền thừa, chỉ muốn mọi người hợp lực phá giải trận pháp, hắn liền có lòng tin bằng vào thủ đoạn của hắn xuất trước tiến vào trong trận pháp. Đợi đến hắn sau khi đi vào, liền thừa cơ nhường trận pháp phục hồi như cũ. Khi đó, bên ngoài những người này cũng đừng nghĩ tiến vào trong trận pháp. Đến lúc đó chỉ có một mình hắn ở bên trong cung điện kia đồ vật toàn đều thuộc về hắn. Chờ hắn cầm tới bên trong truyền thừa, cũng không phải vội lấy rời đi nơi này. Chỉ cần ở bên trong kiên nhẫn đợi đến động phủ quan bế, động phủ liền sẽ tự động đem hắn truyền tống ra ngoài. Hắn sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì đông được tất cả thánh vương cấp trở lên thế lực, liên thủ chế định một cái quy tắc. Cái kia chính là tại động phủ hoặc là bí cảnh ở trong lấy được đồ vật, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, bảy thiên bên trong bất kỳ thế lực nào cũng không thể cắt đoạn. Có cái này 7 ngày thời gian, hắn hoàn toàn có thể tại tông môn lão tổ tiếp ứng hạ, an toàn trở lại tông môn ở trong. Nhưng bây giờ nếu là đem lợi ích sớm phân phối xong, vậy hắn liền không thể độc chiếm. Đến lúc đó sau khi ra ngoài, nhất định phải dựa theo cái này phân phối. Nếu là ai dám phá hư quy tắc này, vậy sẽ phải đối mặt tất cả thế lực vây công. Nếu như ảnh hưởng ác liệt lời nói, thánh vương cấp thế lực đều sẽ động thủ. Bọn hắn Tinh Diễn các thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không có thực lực ngăn cản tất cả thế lực vây công. Những thánh địa này sở dĩ chế định quy tắc này, cũng là không muốn nhân tộc võ giả thương vong quá nhiều. Thế giới này ngoại trừ nhân loại võ giả cùng yêu thú bên ngoài, thật là còn có những dị tộc khác tồn tại. Đại đa số dị tộc cùng nhân tộc là tử địch, không chết không thôi loại kia. Cũng may Huyền Thiên Đại Lục bên trên dị tộc cũng không nhiều, bây giờ đang giấu ở Huyền Thiên Đại Lục các ngõ ngách không dám ló đầu. Mặc dù Huyền Thiên Đại Lục dị tộc không nhiều, nhưng cũng không thể gối cao không lo. Ai cũng không biết dị tộc sẽ từ lúc nào tiến công Huyền Thiên Đại Lục. Thần Hoang giới 3000 đại lục, bị dị tộc chiếm lĩnh đại lục cũng không ít. Huyền Thiên Đại Lục đã từng cũng trải qua rất nhiều lần dị tộc xâm lấn. Mỗi một lần đại chiến, Huyền Thiên Đại Lục đều thương vong thảm trọng. Trở lại chuyện chính, Tinh Thần nhìn đến mọi người đều đang kêu la phân phối lợi ích, là hắn biết trước đó ý nghĩ không thể thực hiện được.
Được rồi, mọi người im lặng một chút. Đối với vấn đề phân phối, chúng ta kế tiếp cùng một chỗ thảo luận một chút. Cuối cùng đại gia đạt được kết quả, Tinh Thần đại biểu Tinh Diễn Các có thể được chia 3 thành tài nguyên. Cái khác có trận pháp sư thế lực, cộng đồng được chia 2 thành tài nguyên. Còn lại những thế lực này, cộng đồng chia cắt còn lại 5 thành tài nguyên. Tinh Thần xem như ở đây duy nhất địa cấp trận pháp sư, lại thêm Tinh Diễn Các cùng hắn cùng một chỗ tùy hành 50 huyền cấp trận pháp sư, vậy dĩ nhiên là muốn chiếm đầu to. Vừa mới bắt đầu mọi người đối với dạng này phân phối không hề giống ý, nhưng nếu là không như thế phân lời nói, Tinh Thần lại cự tuyệt ra tay. Đại gia rằng có một lúc sau, cuối cùng vẫn quyết định dạng này phân phối phương thức. Lâm Phàm ở một bên cũng thấy không sai biệt lắm, liền đối với Dạ Lưu Ly nói rằng, "Lưu Ly, ngươi chờ chút tìm một cơ hội tự hành trở lại thần tiêu giới."
"Tốt phu quân."
Dạ Lưu Ly biết Lâm Phàm mục đích, mà nàng lưu tại nơi này cũng không giúp được một tay, vậy còn không như sớm một chút về thần tiêu giới. Sau đó, Dạ Lưu Ly tìm một cơ hội rời đi đám người.
sau đó tại một cái không ai chú ý tới địa phương, về tới thần tiêu giới ở trong. Chương 175, lấy đi dãy cung điện, máu mị thuyết phục Dạ Lưu Ly. Chương 175, lấy đi dãy cung điện, máu mị thuyết phục Dạ Lưu Ly. Theo Dạ Lưu Ly rời đi, Lâm Phàm cũng muốn chuẩn bị hành động. Trận pháp này đã bị hắn nghiên cứu triệt để. Hắn hiện tại cần phải làm là thừa dịp người không chú ý, tiến vào trận pháp này ở trong. Vì thế, Lâm Phàm còn sớm chuẩn bị tốt một cái huyễn trận. Cái này huyễn trận đối với hắn tiếp xuống hành động có trợ giúp rất lớn. Tìm tới một cái cơ hội thích hợp về sau, Lâm Phàm tại mấy cái ảnh các thành viên niệm hộ hạ, thuận lợi tiến vào trong trận pháp, một màn này không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đi vào trong trận pháp về sau, Lâm Phàm cũng không có trước tiên lấy đi bên trong tòa cung điện này, mà là bày ra hắn sớm chuẩn bị tốt huyễn trận. Cái này huyễn trận tác dụng chính là dùng để mô phỏng tòa cung điện này. Có tòa này huyễn trận tại, coi như hắn đem cái này tòa khổng lồ dãy cung điện lấy đi, người bên ngoài cũng không phát hiện được bên trong chuyện đã xảy ra. Đem trận pháp sau khi bố trí xong, Lâm Phàm lúc này mới bắt đầu đánh giá đến vùng cung điện này. Vùng cung điện này phạm vi cực lớn, Lâm Phàm mắt liếc một cái, có gần trên 100 cây số vuông. Vùng cung điện này đều là từ địa cấp cùng thiên cấp cung điện tạo thành, ở giữa hùng vĩ nhất tòa cung điện kia, đạt đến thiên cấp cực phẩm. Chỉ có thể nói không hổ là thánh nhân vô liếng. Quang những cung điện này giá trị, chính là một món khổng lồ. Dù là những khu cung điện này ở trong không có thả vật gì tốt, Lâm Phàm đều đã rất hài lòng. Lâm Phàm không do dự, hắn đầu tiên là tại thần tiêu giới quy hoạch một phiến khu vực đến cất đặt vùng cung điện này. Tiếp đấy, Lâm Phàm liền đem trước mắt vùng cung điện này đem đến thần tiêu giới ở trong. Làm xong những chuyện này về sau, Lâm Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Ta bây giờ đem tất cả mọi thứ đều dọn đi rồi, cái không gian này đại khái còn có thể duy trì 10 thiên. 10 thiên nhất tới, những người này sẽ bài xích ra ngoài, đến lúc đó cái không gian này cũng sẽ không còn tồn tại. Lâm Phàm nhìn một chút bên ngoài bận rộn những người này, nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi phá giải trận pháp về sau cũng chớ có trách ta, ta cũng là sợ các ngươi đến lúc đó chia của không đều, ra tay đánh nhau. Hiện tại ta đem những vật này lấy đi, chắc hẳn trái tim tất cả mọi người bên trong đều sẽ cân bằng. Lâm Phàm tự lẩm bẩm một phen về sau, liền biến mất tại Thánh Nhân Động Phủ, về tới Thần Tiêu Giới ở trong. Thánh Nhân Động Phủ đã bị vơ vét sạch sẽ, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Trận pháp bên ngoài, tất cả trận pháp sư đều tại hợp lực nghiên cứu trận pháp này, mà những cái kia không thông trận pháp người, lúc này cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đang chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía, bởi vì bọn hắn phát hiện, những cái kia trước đó cướp bóc bọn hắn người áo đen bịt mặt, cũng không có xuất hiện ở đây. Bọn hắn lo lắng những người áo đen này liền núp trong bóng tối. Nếu là không chú ý để phòng lời nói, những người áo đen này đến đống nhiên tập kích, nói không chừng sẽ đem bọn hắn đánh cho một trở tay không kịp. Đại gia nhất định không thể buông lỏng cảnh giác, nhất định phải đề phòng những người áo đen này đống nhiên xuất hiện. Những người áo đen này nhân thủ đông đảo, cho nên đại gia không thể có chút nào sai lầm. Đương nhiên, đại gia cũng không cần quá mức khẩn trương. Chúng ta bây giờ mấy chục vạn người liên hợp lại cùng nhau, những người áo đen này nhiều nhất bất quá mấy vạn người, bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Đối với những người áo đen này, kỳ thật rất nhiều trong lòng người đều sinh ra sợ hãi. Không có cách nào, người ở chỗ này trên cơ bản đều bị người áo đen đoạt lấy. Đặc biệt là những cái kia bị cướp qua mấy lần, đối người áo đen đều sinh ra bóng ma. Lao Lý, ta đoán chừng những người áo đen này không dám tới. Ta cũng là cảm thấy như vậy, cũng không nhìn một chút chúng ta bây giờ có bao nhiêu người. Nói thật, ta vẫn rất chờ mong những người áo đen này có thể tới đây. Chỉ cần bọn hắn dám đến, vậy bọn hắn trước đó đoạt đồ đạc của chúng ta, liền phải vật quy nguyên chủ. Ta cũng không tin đám người này là chúng ta mấy chục vạn người đối thủ. Lao Lý, lời nói đừng bảo là quá đầy. Nếu là người áo đen thật tới, kia đại chiến khẳng định tránh không được. Có thể ngươi có thể bảo chứng mình có thể tại đại chiến ở trong sống sót. Cho nên ta vẫn là hy vọng những người áo đen này không được qua đây. Ngược lại ta trước đó bị cướp đồ vật, cũng không thế nào chân quý. Ta tin tưởng vùng cung điện này bên trong bà bối, có thể tùy tiện đền bù ta trước đó tổn thất. Giống như vậy đối thoại, tại mấy chục vạn người ở trong khắp nơi có thể thấy được. Có hy vọng người áo đen có thể đến, sau đó bọn hắn liền có thể báo trước đó thủ. Có hy vọng người áo đen đừng tới, bởi vì bọn hắn không dám hứa chắc chính mình có thể hay không tại đại chiến ở trong sống sót. Mà lúc này đây tâm tình không tốt nhất chính là Thanh Lam Tông đệ tử cùng Huyết Ảnh giáo đệ tử. Một cái là tông môn thánh nữ tử vong, một cái là tông môn thánh nữ mất tích. Bọn hắn sau khi trở về, cũng không biết như thế nào hướng tông môn của mình bàn giao. Lâm Phàm cũng mặc kệ thánh nhân động phủ những người này nghĩ như thế nào. Hắn trở lại thần tiêu giới về sau, liền bắt đầu để cho người ta kiểm kê thánh nhân động phủ thu hoạch. Hắn vừa mới thu vào tới những cung điện kia, giống nhau an bài không ít người đi qua thanh lý. Sau này vùng cung điện kia chính là hắn cùng mình nữ nhân trụ sở. Giao phó xong những chuyện này về sau, Lâm Phàm liền để Dạ Lưu Ly đi gặp cái kia huyết mị. Về phần hắn chính mình, cũng là không có cùng theo qua. Lấy thần tiêu giới thời gian mà tính, huyết mị bị cầm tù ở chỗ này đã hơn mấy tháng. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, huyết mị cũng không tốt đẹp gì. Nàng bị cầm tù tại một cái phòng ở trong, thực lực bản thân bị phong cấm. Mỗi ngày tới cho nàng đưa cơm thị nữ, sẽ không cùng nàng nói câu nào. Cuộc sống như vậy đối với nàng mà nói, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Huyết mị, ở chỗ này còn trôi qua quen thuộc. Nhìn thấy Dạ Lưu Ly tới, huyết mị vui mừng quá đỗi. Dạ Lưu Ly, đã qua mấy tháng, ngươi cuối cùng là tới gặp ta. Nói đi, ngươi đến cùng mong muốn làm gì ta? Cũng không thể đem ta quan ở chỗ này cả một đời a. Phải biết phụ thân ta thật là Huyết Ảnh giáo giáo chủ, đợi đến hắn phát hiện ta mất tích về sau, khẳng định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm ta. Bây giờ ngươi không có Thanh Lam Tông làm chỗ dựa, đến lúc đó mong muốn tránh né chúng ta Huyết Ảnh giáo truy tra căn bản cũng không khả năng. Ngươi cũng không muốn một mực trải qua trốn đông trốn tây sinh hoạt ta. Cho nên Dạ Lưu Ly, ngươi tốt nhất hiện tại thả ta, sau đó cùng ta cùng một chỗ về huyết ảnh giáo. Chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập chúng ta huyết ảnh giáo, như vậy đối với ngươi cầm tù ta sự tình, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, đến lúc đó chúng ta còn có thể trở thành hảo tỷ muội. Yên tâm, ta cũng không phải Thẩm Kiều Kiều loại kia ghen tị người. Chúng ta huyết ảnh giáo cũng không phải Thanh Lam Tông loại kia có mắt không trồng người. Lấy thiên phú của ngươi, gia nhập chúng ta huyết ảnh giáo về sau, khẳng định sẽ có được đại lực bồi dưỡng. Đến lúc đó có dựa vào chúng ta huyết ảnh giáo, coi như Thanh Lam Tông biết ngươi giết Thẩm Kiều Kiều lại có thể thế nào, chẳng lẽ bọn hắn dám cùng chúng ta huyết ảnh giáo khai chiến sao? Nghe được huyết mị những lời này, Dạ Lưu Ly phốc thử một tiếng, cười ha hả. Nhìn thấy Dạ Lưu Ly biểu hiện như thế, huyết mị nhướng mày. Dạ Lưu Ly, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi xem thường ta nhóm huyết ảnh giáo, cho là chúng ta là ma giáo, cho nên không muốn gia nhập? Chương 176, trận pháp phá giải, đám người mắt trợn tròn. Chương 176, trận pháp phá giải, đám người mắt trợn tròn. Huyết mị, ta ngược lại thật ra không có xem thường huyết ảnh giáo ý tứ. Nếu là không có gặp phải phu quân ta lời nói, ta nói không chừng chọn gia nhập huyết ảnh giáo. Bây giờ đừng nói gia nhập các ngươi huyết ảnh giáo, chính là thánh địa ở trước mặt ta cũng không đáng giá nhắc tới. Ngươi phu quân chính là cái kia tại thánh nhân động phủ đem ta bắt vào tới cái kia. Lúc ấy huyết mị mơ hồ nghe được Dạ Lưu Ly gọi người kia phu quân. Ngươi nói không sai, người kia chính là ta phu quân. Không phải, hắn đến cùng có bản lĩnh gì, vậy mà để ngươi như thế si mê. Huyết mị có chút không hiểu rõ, giống Dạ Lưu Ly loại người này, vì sao lại lâm vào nhi nữ tình trường ở trong? Có thời gian này, còn không tu luyện tới thực sự. Ngươi không hiểu, phu quân ta bản sự có thể khó lường. Huyết mị, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi bây giờ đến nơi này, muốn rời khỏi chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là trở thành một người chết, sau đó đưa ngươi ném ra bên ngoài. Hoặc là trở thành phu quân ta tiểu thiếp, ngươi khả năng tới lui tự nhiên. Nghe được muốn chính mình làm tiểu thiếp, huyết mị lập tức liền nổi giận. Dạ Lưu Ly, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta làm sao có thể làm tiểu thiếp, nghĩ cùng đừng nghĩ. Huyết mị tức giận đến không được, nàng thật là huyết ảnh giáo thánh nữ, làm sao có thể đi cho người làm tiểu thiếp? Không có chuyện gì, loại chuyện này lại không người ép buộc ngươi. Bất quá ngươi nếu là không bằng lòng, vậy chỉ có thể một mực đợi ở chỗ này, cũng là không đi được. Nghe được Dạ Lưu Ly nói không ép buộc nàng, huyết mị mở to hai mắt nhìn, trợn mắt nhìn. Dạ Lưu Ly, chẳng lẽ các ngươi đem ta cầm tù ở chỗ này, không tính là ép buộc sao? Nếu không phải hiện tại không có thực lực mang theo, huyết mị thật muốn cùng Dạ Lưu Ly đánh một trận, thật là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Này làm sao có thể tính ép buộc, chúng ta sở dĩ đưa ngươi cầm tù ở chỗ này, còn không phải là bởi vì ngươi biết quá nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, kế tiếp sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi có thể ở chỗ này tùy tiện đi dạo. Bất quá tu vi của ngươi vẫn là phải bị giam cầm. Ngươi cũng đừng hy vọng huyết ảnh giáo có thể tìm tới ngươi, bởi vì nơi này thuộc về một không gian riêng biệt, người bên ngoài căn bản liền không tìm được nơi này. Tốt, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho ta một cái câu trả lời hoàn mỹ. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, trở thành phu quân tiểu thiếp, đối với ngươi mà nói là cơ duyên lớn lao. Dạ Lưu Ly nói xong, liền trực tiếp rời đi. Dạ Lưu Ly, ngươi đừng đi a, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Uy, ngươi trở lại cho ta. Huyết mị thanh âm, Dạ Lưu Ly tự nhiên nghe được, bất quá nàng cũng không có lựa chọn lưu lại. Nhìn xem Dạ Lưu Ly cũng không quay đầu lại rời đi, huyết mị thở phì phò ngồi xuống trên ghế. Chuyện này là sao a, ta thật là quá xui xẻo, thật chẳng lẽ muốn cho người khác làm tiểu thiếp? Nếu là tin tức này truyền đi, mặt mũi của ta để vào đâu? Không được, ta nói cái gì cũng không thể cho người khác làm tiểu thiếp. Chỉ là nơi này thật là một cái không gian độc lập sao? Cái này Dạ Lưu Ly phu quân rốt cuộc là người nào? Thế mà liền không gian độc lập đều có. Dạ Lưu Ly đã từng nói không hạn chế tự do của ta, vậy ta phải đi ra xem một chút, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Nói, huyết mị liền đi ra cái này giam cầm nàng mấy tháng gian phòng. Huyết mị vừa đi vừa nghỉ, quang nàng trên đường đi nhìn thấy đồ vật, liền để nàng rung động không thôi. Tùy tiện trùng tại ven đường một cái cây, đều đạt đến huyền cấp trở lên. Đây thật là một không gian riêng biệt sao? Vì cái gì thiên địa nguyên khí sẽ nồng đậm như vậy? Cho dù là chúng ta máu ảnh tông lão tổ bế quan địa phương, cũng không có nồng đậm như vậy thiên địa nguyên khí. Theo thời gian trôi qua, huyết mị lại gặp không ít thị nữ. Cái này sao có thể? Lúc này huyết mị có chút hoài nghi đời người. Những này thị nữ thực lực, nhưng huyết mị cảm thấy có chút không chân thực. Mặc dù tu vi của nàng bị phong cấm, nhưng cảm giác của nàng lực còn tại. Nàng phát hiện những này thị nữ thực lực thấp nhất đều có tử phủ cảnh, ngay cả thần đại cảnh nàng đều thấy được không ít. Mấu chốt là những người này tuổi tác, xem xét liền là phi thường tuổi trẻ cái chủng loại kia. Có thể nói huyết ảnh giáo thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ nàng bên ngoài, không ai có thể cùng những này thị nữ đánh đồng. Nghĩ đến Dạ Lưu Ly trước đó nói những lời kia, huyết bị biết, đây nhất định cùng Dạ Lưu Ly cái kia phu quân có quan hệ. Cái này Dạ Lưu Ly phu quân rốt cuộc là người nào, tại sao lại có cường đại như thế bản sự? Lúc này huyết bị, đối Lâm Phàm sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Chẳng lẽ trở thành tiểu thiếp của hắn, thật sẽ là cơ duyên của ta? Tính toán, trước hiểu một đoạn thời gian lại nói. Ở bên ngoài đi dạo một vòng mấy lúc sau, huyết mị về tới chỗ ở của mình. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nàng mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Đáng tiếc không có tu vi mang theo, nàng ngày kế cũng đi không được bao xa. Chín thiên hậu, thánh nhân động phủ bên trong cái kia địa cấp cực phẩm trận pháp, tại đại gia hợp lực phía dưới, rốt cục bị phá giải. Thánh nhân truyền thừa đang ở trước mắt, người ở chỗ này không khỏi là thoải mái cười to. Chờ một chút, đang lúc đại gia chuẩn bị xông đi vào tìm kiếm bảo vật thời điểm, Tinh Thần gọi bọn hắn lại. Thế nào Tinh Thần, phân phối tài nguyên chuyện chúng ta trước đó thật là thương lượng xong, chẳng lẽ ngươi lại có ý kiến gì? Thương Huyền Diệp cau mày nói. Cơ duyên đang ở trước mắt, hắn là thật không muốn nghe sao trời quá nhiều nói nhảm. Những người khác giờ phút này nhìn về phía Tinh Thần, trong ánh mắt cũng hơi không kiên nhẫn. Tinh Thần nhìn xem những người này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đại gia chăm chú nhìn một chút, chúng ta trước mắt chỉ là một cái huyễn trận, cũng không có cái gì dãy cung điện, rất có thể chúng ta những ngày này tòi công bận rộn. Cái gì? Đây là huyễn trận? Người ở chỗ này một mảnh xôn xao, trong lòng cũng có một chút phá phòng. Nếu như bên trong chỉ là một cái huyễn trận lời nói, kia thánh nhân hạ giữ lại một cái địa cấp cực phẩm phòng ngự đại trận ý nghĩa là cái gì? Cũng không thể dùng một cái địa cấp cực phẩm phòng ngự đại trận đến bảo hộ một cái huyễn trận a. Loại chuyện này nếu là nói ra, sợ rằng không ai dám tin. Mọi người im lặng một chút, cái này huyễn trận đẳng cấp không cao, chỉ có huyền cấp hạ phẩm, cho ta nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có thể đem phá giải. Hy vọng cái này huyễn trận ở trong có vật gì tốt ta. Lâm Phàm xác thực không có làm dùng cái gì cao cấp trận pháp, cái này huyễn trận chỉ làm ra một cái chướng nhãn pháp tác dụng, cho nên không cần thiết giữ lại một cái cao cấp trận pháp ở chỗ này. Nếu không phải lo lắng Tinh Thần sẽ sớm đem trận pháp này xem thấu, Lâm Phàm thậm chí muốn bố trí một cái hoàng cấp trận pháp coi như xong. Rất nhanh, cái này huyễn trận liền bị phá giải. Lúc này ánh vào đại gia tầm mắt chính là một khối mấp mô thổ địa. Nhìn xem những này tán loạn các nơi bùn đất, chính là mới lật ra đến cái chủng loại kia, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều trợn tròn mắt. Tiên lặng tốt một lúc sau, cuối cùng vẫn Tinh Thần mở miệng. Các vị, xem ra chúng ta tới chậm. Đồ vật trong này, tất cả đều bị người sớm lấy đi. Cái này huyễn trận, đoán chừng cũng là người kia cố ý lưu lại.